Chương 896, Hàn Bạch chơi chương 896, Hàn Bạch chơi công tử lại tải, thiếp thân đầu giảm xuống đất. Cái này hành thư hoàn toàn chính xác so với đại chu bất luận một loại nào kiểu trước đều muốn phiêu giật, tại công tử dưới ngoài bút, độc cụ mỹ cảm. Không nói thi tử, chỉ nói sách này pháp, nếu như phóng tới bên ngoài, chỉ sợ sẽ khiến cho vạn người tranh đoạn. Ngư họa thường đang cầm cái kia bức chữ, càng yêu thích không buông tay. Cầm thư họa tam tuyệt giống như vậy đại tài tử, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ngư họa thường sao mà may mắn, lại có thể tại tốt nhất tuổi tác, gặp một cái. Đây thật là trời cao rủ xuống thương. Tại nàng bất hạnh vận mệnh ở bên trong, cuối cùng bật ra khỏi một chút hy vọng chi quang. Ta không kém tiền, vì vậy sẽ không muốn bán thi thư. Hàn Đông lạnh nhạt nói, ngươi đưa thích, liền đem tặng cho ngươi. Nói giá trị, liền rơi xuống tầm thường. Thiếp máu chảy đầu rơi, cũng khó báo công tử đại ân, duy lấy thể sắc và tinh thần tùy tùng quân, liều yếu đào tơ, nhìn qua người không muốn chịu không nổi. Ngư họa thường ôn nhu nói, nói quá lời, qua đêm nay, mọi người thật là tốt bằng hữu. Hàn Đông mỉm cười nói, có xinh đẹp tỷ lấy ra một vò năm xưa rượu ngon, dọn lên điểm tâm. Lúc này, ánh trăng từ trên mặt hồ bỏ ra, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào trên mặt nước, sóng ánh sáng lan tan. Hai người đối với tháng uống xoàng, nói chuyện nói một chút, không tốt thích gì cũng khó trách sĩ phu cùng thư sinh đều ưa thích đi dạo thanh lâu. Cái này nữ tử, không chỉ có tướng mạo khí chất xuất chúng, từ nhỏ luyện tập được một thân tài hoa, lại hiểu rõ tình hình biết điều, nói chi có vận, hào hứng đã đến còn có thể cho. Người đánh đàn suy tiêu, hát mấy đầu tiểu ca khúc, người đối với bạn lữ tất cả tưởng tượng, đều có thể tại trên người các nàng tìm được. Mặc dù lên giường lớn, cũng là hoa văn chống chất, toàn thân đều là tuyệt kỹ. Trở về nữa thấy trong nhà cái kia theo khuôn phép cũ, khô khan không thú vị lắm bà, cao thấp lập phán. Ngư họa thường quý trọng lúc đầu lễ bộ thượng thư nhà Thiên Kim tiểu thư, từ nhỏ là tốt rồi đọc thi thư, tài danh động kinh sư. Tiến vào giáo phường ti sau đó, tài nghệ càng hơn lúc trước. Khắp nơi đám người đã sớm nhìn chằm chằm vào còn có miếng này thì mỡ, hy vọng có thể sớm chút ngậm trong mồm lên nàng. Nhưng giáo phường ti kẻ kinh doanh cũng hiểu được đói khát doanh tiêu thụ đạo lý, một mực bưng không chịu đầu cơ phá giá. Thẳng đến lần này hoa khôi giải thi đấu, mới đưa Ngư họa thường nâng lên danh sách, chính thức bảng tên. Không nghĩ tới làm lần đầu đã thành công, lại có thể gặp một vị có thể viết ra truyền thế thơ đại tài tử. Lần này tử sẽ đem thanh danh của nàng đổ lên đỉnh phong rồi. Cái này thân giới, chỉ sợ muốn lật gấp 10 lần đều không dừng lại. Về sau còn muốn thấy nàng, nhưng là phải xuất huyết nhiều đấy. Cũng bởi vì đối với Hàn Đông cảm kích cùng tín ngưỡng, Ngư họa thường sử dụng ra tất cả bộ liếng, tận lực lại để cho hắn niềm vui. Nàng vốn là đại tài nữ, lời nói ở trong nói có sách, mách có chứng, ngay cả dấu chấm câu đều lộ ra thư lương ký. Hàn Đông cảm thấy, nàng này tuyệt đối là cái hay người. Mà Hàn Đông có được địa cầu văn minh bảo khố, hắn lời nói càng là tự mở ra một con đường, nhiều lần có khiến người cảm giác mới mẻ quan điểm, lòng lánh trí tuệ chi quang. Lại để cho Ngư họa thường xem thế là đủ rồi. Hai người càng nói càng cao hứng, càng nói càng đầu cơ hợp ý, cái này một vò rượu, rất nhanh liền thấy đấy rồi. Tắm sáng tỏ ánh trăng, Ngư họa thường toàn thân bao phủ một tầng thánh khiết quang huy. Toàn bộ người tựa như ảo mộng, đẹp tuyệt nhân gian. Có người nói, dưới đèn xem mỹ nhân. Hàn Đông lại muốn nói, không bằng dưới ánh trăng xem mỹ nhân. Họa thường, ngươi sẽ phổ nhạc sao? Hàn Đông hào hứng đã đến. Tự nhiên là sẽ đấy. Ta ban thưởng ngươi nhất đầu tử, ngươi tới phổ cái khúc, hát cho ta nghe. Thái tốt rồi. Chờ mong Hàn Lang mãnh liệt. Vừa nghe nói Hàn Đông muốn làm tử, Ngư họa thường một đôi tuyệt diệu lóe ra dị sắc. Hàn Đông cao giọng ngâm tụng nói, Tiêm Vân khoe khoang kỹ xảo, bay tinh chuyển hận, ngân hà xa xôi ám độ. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số, nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, chịu đựng cố cầu hỷ thước đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều hướng mộ mộ. Bắc Tống đại tài tử Tần Quan viết cầu hỷ thước tiên. Tiêm Vân khoe khoang kỹ xảo tuyệt đối là tình trong thơ bất diệt danh quyển sách Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều hướng mộ mộ. Càng là truyền lưu nghìn năm thiên cổ danh ngôn. Đêm nay chèo thuyền du ngoạn trên hồ, nhìn qua đầy trời tinh quang, hắn trong não hải liền toát ra cái này đầu tử. Ngư họa thường cảm thấy, nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong yếu ớt nhất cái kia căn dây cùng, bị người hung hăng mà kích thích một cái. Cái này đầu tử, cũng không chính là ghi tình cảnh này đấy sao? Hắn và Hà Lang, chính là cái kia Kim Phong Ngọc biểu lộ, dù là chỉ có đêm nay, cũng thắng lại nhân gian vô số. Tuy rằng không thể hướng hướng mộ mộ, nhưng nàng đối với hắn hâm mộ cùng yêu say đắm, lại sẽ không theo thời gian giảm bớt. Lấy Ngư họa thường chi tài, lập tức liền ý thức được, cái này đầu tử lại là đủ để truyền lưu thiên cổ danh quyển sách. Nếu như từ nàng đến phổ lên khúc, truyền xuống ra, chẳng phải lại là một trận giai thoại. Nàng như nhặt được trí bảo, trong não hải linh cảm bắn ra, dùng tốc độ cực nhanh, liền cho cái này đầu cầu hỷ thước tiên quá mức cái khúc. Từ lại xương trường đoạn cũ, kia vật luật vốn là thích hợp làm ca tử. Ngư họa thường phổ lên khúc, lập tức đánh đàn ngâm sướng. Không hổ là giáo phường ti trấn ti chi bảo Ngư họa thường tiếng nói nhu hòa huyền chuyển, như xuất cốc chim hoàng oanh bình thường, nàng soạn nhạc khúc cũng cùng cái này đầu từ ý cảnh cực kỳ gián hợp, giai điệu, nhịp điệu ưu mỹ, lại dẫn ba phần nhàn nhạt đau thương. Tốt âm nhạc, chú ý vui cười mà không dâm đau mà không thương Ngư họa thường phổ khúc, liền làm đã đến đau mà không thương phi thường cao cấp. Động lòng người tiếng ca hòa cùng lấy tiếng đàn, tại yên tĩnh ban đêm, chuyển đi thật xa. Mỗi thuyền hoa lên cô đường, được nghe sau đó, đều bị chịu động dung. Xác định là số 7 thuyền hoa truyền đến tiếng ca sau đó, nhất là nghe rõ ca từ nội dung, các cô nương trong nháy mắt đã minh bạch, vị kia mới sâu như biển Hàn công tử, lại cho hoa khôi nhất đầu đủ để truyền thế tử. Kim Hy viện kìm nén không được, cầm trên bàn đồ uống trà tất cả đều ngã. Vì cái gì, nàng vận khí so với ta tốt nhiều như vậy? Vì cái gì, vị công tử kia không hơn thuyền của ta? Phát tiết nhất thông sau đó, nàng nằm ở trên mặt bàn, nghẹn ngào khóc giống. Một khúc đã cuối cùng, âm tiết trong không khí, lượn quanh lương hồi lâu mà không tuyệt. Hàn Đông cảm thấy, trước mặt hết thảy thật sự là thật đẹp. Từ đẹp, ca khúc đẹp, tiếng đàn đẹp, trước mắt Niết Tiểu Thiến càng là đẹp đến không gì sánh được. Ngư Họa Thường nhẹ nhàng bóc ra quần áo của mình, đắm chìm trong dưới ánh trăng, như một cái bạch ngọc làm thành điêu khắc. Hàn Lang, tuy rằng đang ở giáo phường ti, nhưng thiếp vẫn là trong sạch thân thể. Đêm nay, thiếp cúc cung tận tụy, cũng làm lấy ngươi niềm vui. Bầu không khí tô đậm đến nơi này rồi, Hàn Thượng Tiên nếu lại sĩ diện cái láo, cũng liền không phải tung hoành lượng giới lao tài xế. Không chơi gái ngu sao mà không chơi gái, chơi gái cũng bạch chơi. Bạch chơi ai không chơi gái? Rất nhanh, thuyền hoa liền rất không quy luật mà đung đưa, trên mặt nước gợn sóng, lúc nhẹ lúc nặng, lúc lớn lúc nhỏ, nhộn nhạo mà lợi hại. Ánh trăng tựa hồ cũng đỏ bừng mặt, trốn vào trong tầng mây. Trung quanh mọi âm thanh đều yên tĩnh, chỉ còn lại có cái kia không thể miêu tả thanh âm ở trên mặt hồ huyền chuyển lưỡng lự. Ngoài khoang thuyền trước mặt vài tên xinh đẹp tỷ nữ, mỗi cái mặt đỏ tới mang tai, trốn đến trong góc, không dám nghe, nhưng lại nhịn không được bình hai, liền một cái âm tiết cũng chưa từng có. Vị này Hàn công tử, thật đúng là cái văn võ song toàn hay bộ dáng đây. Chương 897, vẽ cánh đấu đá chương 897, vẽ cánh đấu đá sáng sớm hôm sau. Ngư Họa Thường tỉnh lại thì, ánh mặt trời đã lơn sáng, ánh nắng thông qua cửa sổ chiếu vào, cả phòng hào quang. Tỉnh. Hàn Đông khoanh chân ngồi ở trên giường, quay đầu lại nhìn qua nàng, mỉm cười hỏi. Hắn vừa mới hoàn thành một trận sáng sớm tu, toàn bộ nhân thần thanh khí thoải mái. Hàn Lang, sớm. Nhớ tới đêm qua điên cuồng, Ngư Họa Thường khuôn mặt như là xoa một tầng son phấn. Vị này Lang quân không chỉ có tài văn chương xuất chúng, tinh thông âm luật, phương diện nào đó thực lực, càng làm cho người xem thế là đủ rồi. Dù là cá bột khôi nhận qua chuyên nghiệp dạy bảo cùng huấn luyện, thiếu chút nữa cũng bị hắn một lớp mang đi. Trên mình cuộc đời nhất định cứu vớt thế giới, nếu không thì có tài đức gì, lại có thể được cái này trùng kỳ nam tử coi trọng. Ngư Họa Thường mặc dù là một đứa con nít, nhưng ở loại hoàn cảnh này trùng nhĩ nhu mắt luộm, hiểu được khẳng định không ít. Theo lý, giống như tối hôm qua cái loại đó điên nhiệt tình, nam nhân ngày hôm sau 100% ngủ được giống như lợn chết tiệt, quá chưa có thể đứng lên cũng không tệ rồi. Nhưng mà Hàn Đông so với nàng tỉnh được còn sớm, hơn nữa một đôi con mắt thần thái sáng láng, không chỉ có không có chút nào bề bại, ngược lại càng thêm tinh thần vô cùng phấn chấn rồi. Ngư Họa Thường bị ác quỷ phụ thân, thân thể hoặc nhiều hoặc ít là sẽ có tổn thương. Nhưng mà đi qua tối hôm qua một phen dày vò, nàng vậy mà cảm giác được trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Nàng không biết là, cùng tam giai thuần dương chi thể câu thông trao đổi, không chỉ có đối với Hàn Đông hữu ích, đối với nàng cũng có vô tận chỗ tốt. Phát ra nổi tác dụng, cùng đạo gia song tu thuật không sai biệt lắm. Đợi một thời gian, trao đổi mà hơn nhiều, Ngư Họa Thường thậm chí có thể trực tiếp hoàn thành tối thể, bước lên con đường tu tiên. Hai gã xinh đẹp tỳ bào, hầu hạ Ngư Họa Thường cùng Hàn Đông mặc quần áo rửa mặt, cực kỳ giống đại gia tộc ở trong vợ chồng mới cưới lãnh ngộ. Trên thực chất, cũng không quá đáng là xương sớm nhân duyên mà thôi. Chỉ là, dù sao cũng là hoa khôi đêm đầu tiên, cái cho nghi thức cảm giác hay là muốn cho. Tú bà rất nhanh sai người đưa tới phong phú bữa sáng. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn, hôn nhẹ hâm nóng mà ăn uống. Ngư Họa Thường không hổ là xuất thân là đại gia khuê phòng, tướng ăn cực kỳ nhã nhặn, không phải gia giáo tốt đẹp nhất cổng bà sân, dưỡng không xuất ra như vậy khí chất. Cơm nước xong xuôi, Hàn Đông nhìn Ngư Họa Thường, nghiêm mặt nói, tối hôm qua ngày tốt cảnh đẹp, xuân tiêu một khắc, có chút sát phong cảnh mà nói, không tiện làm rõ. Ngư tiểu thư hiện tại có thể nói một chút, cái kia phụ thân quỷ yêu là chuyện gì xảy ra rồi à? Hàn Lang, cái kia tai họa, nó thế nào? Ngư Họa Thường thở dài, ta thu nó, có phải hay không muốn diệt sạch, còn muốn nghe ngươi nói như thế nào? Cái kia quỷ yêu, tối hôm qua bị Hạo Nhiên chính khí kiếm bức ra bên ngoài cơ thể, lập tức liền bị Hàn Đông thu vào linh khư giới bên trong nốt. Hàn Lang, ngươi nên biết, ta là trước lễ bộ thượng thư Ngư Đôn Nho con gái đi. Nhắc tới phụ thân, Ngư Họa Thường đánh mắt đều đỏ. Nghe nói, Hàn Đông nhẹ gật đầu. Ta phụ thân, cuốn vào trước thái tử Mưu Nghị án, bị xuống nhà tù. Thiếp thân lúc này mới bị đánh vào giáo phương thi, từ quan lớn chi nữ, biến thành ti tiện tịch. Nhưng thiếp thân biết rõ, ta phụ thân là bị người hãm hại, hắn tuy rằng cùng trước thái tử lao sư giao hảo, nhưng cũng không thuộc về thái tử nhất đẳng. Cuối cùng lại có thể bị người xếp vào Mưu Nghị trong danh sách, thật sự là thiên đại oan uổng. Một gã xinh đẹp tí ngâm tốt rồi trà thơm, đã bưng lên, Hàn Đông khẽ nhấp một cái, cả khuôn mặt mở mịt tại trong sương mù. Ngư Họa Thường tiếp tục nói, thiếp thân tuy rằng luân lạc tới thanh lâu, nhưng lại chưa bao giờ buông tha qua là phụ thân giải đoàn mục tiêu. Những ngày qua, ta xuất đầu lộ diện, cùng người ngâm thơ làm thơ, nghiên cứu thảo luận âm luật thi họa, thắng được một chút bằng danh. Trên thực tế, thiếp thân là muốn tìm kiếm một vị có thể giúp ta Ngư nhà thoát ly khổ hải phu quân. Thiếp thân động tác, có lẽ đưa tới gian tặc chú ý, vì vậy, bọn hắn mới đem ra sử dụng cái kia quỷ yêu, bám vào trên người ta. Nếu như ta còn có dị động, nó có thể tùy thời lấy tính mạng của ta. Ngươi biết hãm hại ngươi người của phụ thân là ai chăng? Hàn Đông hỏi. Yến Vương Cơ Quảng Sâm. Ngư Họa Thường cắn cắn răng ngà, trong mắt đều là hận ý vì cái gì xác định như vậy. Ta mặc dù là nữ nhi gia, như thế thở nhỏ liền rất được gia phụ yêu thích, sau khi lớn lên, hắn sẽ thường xuyên cùng ta nói triều đình tình hình chung. Chúng ta Đại Chu triều đường, nghiêm khắc mà nói, cậu phân như vậy vài cỗ thế lực, đứng mũi chịu sào đó, tự nhiên là nữ đế Cơ Băng Vân. Kỳ thật nguyên bản nàng không phải đế vị thí sinh tốt nhất, trước thái tử Cơ Quảng Nguyên mới là thứ nhất thuận bị người thừa kế. Nhưng mà tại tiên đế chấp chính trong lúc, trước thái tử lại đột nhiên chất vấn, muốn bức tiên đế thoái vị. Cuối cùng Cơ Băng Vân cùng Yến Vương Cơ Quảng Sâm liên thủ, kích phá trước thái tử âm mưu, cứu được trước đế nhất mệnh. Nữ đế lần này đang hành động bày ra mưu lược cùng dũng cảm quả quyết, thật sâu đả động tiên đế. Hơn nữa, tu luyện của nàng thiên phú là minh đệ trong tỷ muội cao nhất, cá nhân thực lực hơn xa Yến Vương Cơ Quảng Sâm, cuối cùng, Tiên Đế lựa chọn Cơ Băng Vân với tư cách Đại Chu Giang Sơn người thừa kế. Đại Chu có nữ tính xưng đế tiền lệ sao? Hàn Đông đột nhiên hỏi. Có, nhưng không nhiều lắm. Ngư Họa Thường từ từ nói, trăm năm trước có vị nữ đế, hùng tài đại lược, tu vi cao thâm, nàng tại vị vài thập niên ở bên trong, Đại Chu quốc lực là sau cùng cường thịnh đấy. Khai sáng một cái thật to thịnh thế. Hàn Đông khẽ bước cảm, xem ra Côn Khư giới không có xuất hiện Chu Hi người như vậy, đem nữ tính chân đều bao lấy. Cái thế giới này nữ tính, hạn mức cao nhất vẫn còn rất cao đấy. Cơ Băng Vân tuy rằng trèo lên trên đế vị, nhưng nếu luận tại triều trong nội đường chỉnh thể thực lực, nàng không bằng Yến Vương Cơ Quảng Sâm. Ngư Họa Thường thương lượng, năm đó trước thái tử mưu nghịch án, chủ yếu là giao từ Yến Vương làm. Ngươi mới có thể minh bạch, hắn có thể từ trong đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Xem nhà, có thể được đến tài phú kết xù, diệt tộc, có thể cho nhân tâm sinh ra sợ, có thể dùng nhân tài, thuận tiện thu làm chính mình dùng, làm không được chính trị đối thủ, trực tiếp với tư cách mưu nghịch đồng đảng tiêu diệt. Yến Vương từ nơi này sự kiện ở bên trong lấy được kích lợi, thậm chí không thể so với trèo lên thượng hoàng bị kém. Hàn Lang nói rất đúng. Ngư Họa Thường thở dài nói, Cơ Băng Vân tuy rằng đã ngồi long y đi, nhưng Cơ Quảng Sâm lại trở thành Đại Chu đế quốc gần hình khôi thủ. Huynh muội bọn họ hai người càng đấu cực kỳ vô cùng thê thảm. Ta nghe nói nữ đế đoạn thời gian trước tại phá cảnh tu hành lúc bị tâm ma kiếp khó khăn, đến nay nhưng không thức tỉnh. Yến Vương Cơ Quảng Sâm dục dịch, đang muốn phát động dưới trướng thế lực bức đua thoái vị đây. Ngươi bằng điểm nào nhất xác định hãm hại ngươi phụ thân chính là Yến Vương, mà không phải nữ đế đâu? Bởi vì ta phụ thân là ủng hộ nữ đế đấy. Đây cũng là hắn bị Yến Vương lấy mưu nghịch tội vu hãm nguyên nhân căn bản. Nếu như không phải nữ đế lực bảo vệ, chỉ sợ gia phụ đã sớm đầu thân chỗ khác biệt rồi, mà không phải vẫn còn ngục ở trong đau khổ chèo chống. Đã minh bạch, ngươi phụ thân là nữ đế nhân, vì vậy Yến Vương muốn đưa hắn vào chỗ chết. Cơ Băng Vân tuy rằng bảo vệ Ngư Thượng Thư tính mạng, lại vô lực đưa hắn cứu ra. Đúng vậy, Lục Hoàng tử Cơ Khánh đâu rồi? Hắn là cái nào một bên hay sao? Tiền Thái tử Cơ Quảng Nguyên là huynh trưởng, Yến Vương Cơ Quảng Sâm là lão nhị, Cơ Băng Vân là lão tam, bốn năm hai vị đều là công chủ, Lục Hoàng tử Cơ Khánh thì là tiên đế sau cùng tiểu nhân nhi tử, xếp hạng lão lục. Hắn là Yến Vương Cơ Quảng Sâm người. Ngư Họa Thường trầm giọng nói. Chương 898, chuyên nghiệp đó, không bằng mở treo. Chương 898, chuyên nghiệp đó, không bằng mở treo. Trách không được kiêu ngạo như vậy. Hàn Đông lạnh nhạt nói. Hàn Lang, Cơ Khánh là một cái có thù tất báo tiểu nhân, hơn nữa, hắn đối với ta ngấp nghé đã lâu, người tối hôm qua đang tại mặt của nhiều người như vậy làm nhục hắn, thù này coi như là kết. Bây giờ Yến Vương thế lớn, ngươi nhất định phải chú ý làm việc. Ngư Họa Thường lo lắng lo lắng. Không sao, nhà của ngươi lang của ta, chuyên trị tiểu nhân. Hàn Đông thản nhiên cười. Ta minh bạch, Hàn Lang ngươi là có thể ngự kiếm chém yêu lục địa thần tiên, ngay cả Ung Kinh thứ nhất thiếu niên thiên tài Ngô Khắc Tạ đều không là của ngươi đối thủ, tự nhiên sẽ không đem Cơ Khánh để vào mắt. Nhưng mà, Yến Vương thế lực rất mạnh, dưới trướng không thiếu tu luyện cao thủ, nói thí dụ như Đan Vương Sở Hà, liền thống ngự lấy một đống rất lợi hại tu tiên giả, bọn hắn chính là Yến Vương lớn nhất át chủ bài. Ngươi vạn vạn không thể phất lờ. Ngư Họa Thường nhìn qua Hàn Đông đôi mắt, tràn ngập đậm đặc tình mật ý người già như mới, nghiêng đắp như cũ. Tuy rằng nhận thức vẫn chưa tới một ngày, nhưng Ngư Họa Thường lại cảm thấy dường như cùng Hàn Đông nhận thức tam sinh tam thế bình thường, lòng tràn đầy trong mắt, đều là yêu say đắm. Đan Vương Sở Hà là Cơ Quảng Sâm nhân, cái kia tu tiên giả công hội Vân Phóng Hạc hội trưởng đâu? Hắn là nữ đế người. Hàn Đông trong lòng khẽ động. Cái này là tiếp thân muốn nói đó, đệ tam cỗ thế lực. Ngư Họa Thường chậm rãi nói, ngoại trừ nữ đế đảng cùng Yến Vương hệ, trên triều đình còn có đệ tam cỗ thế lực, bọn hắn thuộc về trung lập phái. Đương nhiên, trung lập phái cũng là có khác nhau đó, trong này có đầu cơ hợp ý dây leo trên tường, phong hướng bên nào thổi liền hướng bên nào ngược lại, cũng có không muốn tham dự đảng tranh giành, chỉ muốn bo bo giữ mình thanh lưu, ví dụ như tu tiên giả công hội Vân Phóng Hạc hội trưởng, liền thuộc về người sau. Ta đã hiểu một cái, tu tiên giả công hội chỉnh thể thực lực, nhưng thật ra là hơi cao hơn luyện đan sư công hội đấy. Yến Vương Cơ Quảng Sâm thông qua Đan Vương Sở Hà, nắm trong tay luyện đan sư công hội, mà nữ đế lại không thể khống chế tu tiên giả công hội, cũng khó trách nàng tại đấu tranh ở trong đang ở hạ phong. Nếu như không phải ngồi ở đế vị trên, có được chí cao vô thượng hoàng quyền, chỉ sợ nàng đã sớm thất bại thảm hại rồi. Hàn Đông trầm giọng thương lượng. Không sai, Hàn Lang phân tích địa cực phải. Ngư Họa Thường sâu chấp nhận. Ngươi nghĩ rời khỏi giáo phường thì sao? Nếu như ngươi nghĩ, ta hôm nay liền vì ngươi chủ thân. Ngươi còn không biết đi, ta đem các ngươi ngư nhà tòa nhà mua lại rồi, ngươi theo ta đi, còn có thể ở tại nguyên lai gian phòng. Hàn Đông nhìn về phía Ngư Họa Thường. Hắn biết rõ, làm danh động kinh sư Hoa Khôi chủ thân, tiêu phí đại giới nhất định là thiên văn sổ tự. Nhưng hắn có được một tòa núi vàng, vô luận tại địa cầu hay vẫn là Côn Cư giới, căn bản sẽ không cần phải lo lắng vấn đề tiền. Hàn Lang, tâm ý của ngươi nặng như núi cao, thiếp thân hoàn toàn có thể cảm nhận được. Ngư Họa Thường một đôi tạp tư thế lan trong mắt to chứa đựng nước mắt. Chỉ là, ta lưu lại giáo phường ti ở bên trong, có thể đánh nhau nghe được mới nhất tin tức. Ở nhà phụ rửa sạch oan khuất trước, thiếp thân còn phải ở tại chỗ này. Bất quá, Hàn Lang xin yên tâm, thiếp thân sẽ vì ngươi giữ vững vị trí trong sạch, chứ ngươi ra, không ai có thể tiến vào khuê phòng của ta. Ta sẽ đợi đến lúc gia phụ ra tù cái ngày đó, dỡ xuống tất cả gánh nặng, làm sao lưng ngươi tiểu nữ nhân. Tốt, ta tôn trọng ý nguyện của ngươi. Hàn Đông từ linh khư không gian ở trong lấy ra nhất khối hộ thân bài, đưa tới Ngư Họa Thường trong tay, thương lượng, ngoại trừ cái kia bức hạo nhiên chính khí họa bên ngoài, ta cho ngươi thêm nhất khối hộ thân ngọc bài. Đã có hai thứ này dị bảo, yêu ma quỷ quái đừng nghĩ lại gần thân thể của ngươi, gặp được nguy hiểm, ta cũng có thể thu được cảnh báo. Hơn nữa, ngươi còn có thể thông qua còn có miếng này ngọc bài, cùng ta dùng niệm lực trao đổi. Niệm lực trao đổi? Ngư Họa Thường hơi ngạc nhiên. Vì vậy Hàn Đông liền giáo hội nàng pháp quyết, làm cho nàng học được sử dụng hộ thân bài ở trong các loại công năng. Ngư Họa Thường như nhặt được chí bảo, cầm cái kia miếng hộ thân bài theo bên mình mang tốt. Tinh chỗ đến, cá bột khôi bốn mình theo người, lại cùng Hàn Đông đã đến một phát. Có câu nói rất hay, đừng có dùng hứng thú của ngươi khiêu chiến người khác chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp đó, việc thật là tốt. Mặt trời lên cao thời điểm, Hàn Thượng Tiên mới tại cá bột khôi chán sắp hóa ra đường đến nhìn chăm chú, cảm thấy mỹ mãn rời đi giáo phường thi. Vừa tới cửa ra vào, liền thấy tiểu công gia Hầu Chấn đỡ đòn cái hùng miêu nhãn, ngáp liền thiên địa đi ra. Ta đi. Hầu huynh ngươi đây là cái gì tạo hình a? Hàn Đông ngạc nhiên. Công Dương tạo hình. Hầu Chấn miết miệng. Ngươi cái này rõ ràng là gấu trúc được rồi. Hàn Đông trợn trắng mắt. Công Dương ăn cỏ a? Gấu trúc còn ăn cây trúc đây. Ăn cỏ ý tứ là ăn cùng thảo a? Đây chính là ta hai đại yêu thích. Hàn Đông cảm thấy vị này tiểu công gia thật đúng là chuyên biệt, là một cái hay người. Không tệ à, Hàn huynh, ngươi cùng cá bột khôi mai nở mấy bận, nghe nói tuyển hoa đều sáng rõ sóng cấp ba thước, theo lý có lẽ giống như ta suy mới phải. Là bao ngươi xem đi lên so với ngày hôm qua còn tinh thần. Hầu Chấn hùng miêu nhãn trường giống như hai bánh. Tuyển hoa sáng rõ sóng cấp ba thước, đây cũng là ở đâu truyền tới tin tức? Hàn Đông ngạc nhiên. Ngươi làm người khác đều là kẻ điếc cùng mù loà sao? Các hoa khôi tuyển hoa cách được lại không xa, tất cả mọi người có thể nghe được, cũng đều có thể thấy. Hàn Đông sờ lên cái mũi, không muốn lại giải thích cái gì. Tam giai thuần dương chi thể, sát thực quá hung tàn rồi. Nếu như đêm qua không phải Ngư Họa Thường mềm giọng ấm giọng mà cầu xin tha thứ, chỉ sợ tình hình chiến đấu sẽ càng kịch liệt. Chuyên nghiệp đó, gặp được hắn cái này trùng mở treo đó, hay vẫn là sẽ thất bại xuống trận đến. Hàn huynh, ngươi còn chưa nói bảo trì tinh thần bí quyết là cái gì đây? Hầu Chấn vẻ mặt tò mò. Ta cho ngươi mở đơn thuốc, ngươi bắt điểm dược bổ nhất bổ. Hàn Đông cười cười. Hầu Chấn cái này nhân, mặc dù có điểm không đến điều động, nhưng tổng thể lên có thể chỗ. Thích hợp cho hắn điểm chỗ tốt, khẳng định không lỗ. Hàn huynh ngươi còn hiểu y dược đâu? Hầu Chấn hai mắt tỏa sáng. Ta là luyện đan sư, ngươi nói hiểu hay không y dược? Phối dược luyện dược là luyện đan sư cơ bản nhất kỹ năng. Vậy thì tốt quá. Đa tạ Hàn huynh ban thuốc. Hàn Đông dụng ý niệm, hướng Hầu Chấn trong não hải chuyển tống một cái phương thuốc. Đây là thiên y Li Hải môn dùng cho cố bản bồi nguyên, cường thận tráng dương tiên gia phương thuốc, tuy rằng chế biến dược liệu quý báu ta, nhưng hiệu quả là thật khen. So với kia cái gì tiểu lan mảnh lợi hại hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Hầu Chấn sửng sốt một chút, lập tức ý thức được, Hàn Đông đã đem phương thuốc chuyển cho hắn. Hàn huynh không hổ là ngự kiếm chém yêu địa tiên, thủ đoạn thật cường. Cái gì kia, huynh đệ ta sẽ đi ngay bây giờ bốc thuốc thử xem, hẹn gặp lại. Tiểu tử này hấp tấp, nhanh như chớp chạy trốn. Bạch Hiểu Phong đám người, có lẽ đã sớm đã đi ra. Hàn Đông thừa lúc xe ngựa, về tới nhà mình phụ đệ. Vài tên xinh đẹp nha hoàn nên đón hắn thời điểm, trong ánh mắt tựa hồ cũng có vài phần lưu đoán. Công tử gia, người tối hôm qua là không phải tại giáo phường ti ngủ lại rồi hả? Cầm đầu nha hoàn Tinh Văn móc méo miệng. Đúng vậy a, làm sao vậy? Hàn Đông cười cười. Người nếu muốn, chúng ta cũng có thể. Tại sao phải đi chỗ đó loại địa phương? Tinh Văn sắp khóc rồi. Đi ngâm ấm trà, đưa đến thư phòng đến. Đừng nghĩ những thứ này có không có đấy. Hàn Đông không khách khí chút nào gian dạy. Hắn cũng không phải là cổ bảo ngọc, chỉ cần là cô nương xinh đẹp liền tỉ tỉ muội muội đấy. Cái lập quy củ, nhất định là muốn lập. Miễn cho đám này cô gái nhỏ thời gian dài đạp trên mũi mặt. Đúng, công tử gia. Vài tên nha hoàn cùng chim cút tựa như không dám nói thêm nữa rồi. Chương 899, chẳng chương 899, chẳng Hàn Đông tại thư phòng uống trong chốc lát trà, nghỉ ngơi sau nửa ngày, quyết định đến đường lớn đi lên đi một chút. Dù sao muốn tại Ung Kinh thành sinh hoạt một đoạn thời gian, hay là muốn hiểu rõ một cái nơi đầy phong thổ. Hắn đối với cái này cùng loại địa cầu cổ đại vương triều quốc gia, nhất định là có một chút tò mò. Ung Kinh là Trung Châu thứ nhất hùng thành, nhân khẩu qua ngàn vạn, kinh tế cực kỳ phát đạt. Hàn Đông đi vào phồn hoa nhất chỗ giữa đường cái, nơi đây chen vai thích cánh, khắp nơi đều là người. Trong đó cũng không có thiếu quần áo và trang sức cùng tướng mạo cùng đại chu con dân hoàn toàn bất đồng nhân, tại trên đường cái lui tới xuyên thẳng qua. Nhìn qua chính là ai quả nhân. Thịnh thời nhà đường kỳ vạn bang triều bái, cũng không quá đáng chính là như thế hoàn cảnh đi. Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ đại chu đế quốc thật tính thịnh thế rồi. Hàn Đông phát hiện, hai bên đường phố thương bất chấp mọi thứ cũng rất náo nhiệt, mua bán hàng hóa đủ loại, tuy rằng vẫn còn so sánh không hơn địa cầu xã hội hiện đại hàng hóa nổ lớn thời đại, nhưng cơ bản cái có cũng đều đã có. Bên đường giao hàng người bán hàng rong cũng là nối liền không dứt, mà lại không có giữ trật tự đô thị các loại sát phong cảnh cơ cấu, vì vậy cả con đường tương đối náo nhiệt, hơn nữa rất tiếp đất khí. Giết người rồi, bác liệt man tử giết người. Đông nhiên, phía trước phát ra thê lương hô lớn, đám người xuất hiện một hồi rối loạn. Hàn Đông nhanh đi vài bước, đi tới sự tình phát hiện trận. Chỉ thấy trong đám người ở giữa, nằm một người trung niên nam tử, vải thô áo gai, xem quần áo và trang sức chính là đại chu bình thường dân chúng. Người này nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, cái cổ vị trí chảy một bãi huyết. Bên cạnh một vị tinh trầm, cài tóc, quần vải, dung nhan mỹ lệ thiếu phụ, chính quỳ ở bên cạnh hắn khóc thiên đập đất. Bên cạnh mấy vị người mặc da thú, lưng đeo loan đao man nhân, vẻ mặt tràn đầy khinh thường mà nhìn bọn hắn. Hàn Đông từ an dưa quần chúng nghị luận ở bên trong, thân thể to lớn đã biết chuyện đã trải qua. Mấy vị này man nhân là bác liệt phái đến đại chu sứ đoàn thị vệ. Bọn hắn vừa mới coi trọng vị kia xinh đẹp thiếu phụ, muốn làm phố nhục nhã, người ta trượng phu tự nhiên muốn phản kháng, lại bị trong đó man nhân thủ lĩnh một đao chém đứt thiết hầu, đi đời nhà ma. Các ngươi dựa vào cái gì giết người? An dưa quần chúng ở bên trong, có người nghiêm nghị quát. Người? Cái gì người? thân cao thể tráng man tộc tiểu đầu mục biết miệng. Tại ta Bắc Liệt mắt người ở bên trong, các ngươi đều là hai chân dương. Ta giết đầu con mồi mà thôi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên hay sao? Mấy người các ngươi, đem phụ nhân kia mang về. Được rồi. Còn lại vài tên man nhân cười hì hì, sẽ phải đi lên bắt tên kia phu nhân. Các ngươi những thứ này xuất sinh, chết không yên lành. Có người chửi ầm lên. Bá man nhân thủ lĩnh một đao chém ra, cắt vỡ hàng phía trước tên kia mắng sau cùng vang lên lão giả yết hầu, tiên huyết phun ra ở giữa, lao giả một cái té ngã mới ngã xuống đất. Ai dám lại dài dòng? Man nhân thủ lĩnh hung dữ mà nhìn khắp bốn phía. An dưa quần chúng đồng thời lui về sau một bước, chửi bậy thanh âm im bặt mà dừng. Người bình thường, nào có không sợ chết đấy? Hắc hắc nu nhược hai chân dương, các người vĩnh viễn là Bắc Liệt người con mồi. Man tộc thủ lĩnh tùy tiện mà cười to. Còn lại vài tên man tộc chiến sĩ cười toe toét mà đi tới, nếu lại này danh xinh đẹp phu nhân, sẽ phải hướng mặt ngoài kéo. Dừng tay. Một tiếng hét to, như lôi đình phích lịch, chấn động chúng man nhân mảng nhị ông tác hưởng. Chỉ thấy một vị dáng người cao ngất thanh niên, từ trong đám người phân chúng mà ra, hai mắt như điện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Người là ai? Dám quản chúng ta nhàn sự? Man tộc thủ lĩnh liếc xéo lấy Hàn Đông. Ta là thế này cha. Hàn Đông trầm giọng nói. Cha. Ô Thảo, ngươi dám chửi chúng ta? Hàn Đông thần niệm khẽ nhúc đích, một thanh phi kiếm từ linh khư không gian ở trong điện bắn mà ra, ở giữa không trung hơi hơi rung rung, phát ra ông thanh âm. Ngươi nghĩ làm gì? Ta cho ngươi biết, chúng ta thế nhưng là Bắc Liệt phái đến Đại Chu sứ đoàn thị vệ, dù là thiếu đi nhất cọp lông măng, các ngươi Đại Chu hoàng đế nhất định sẽ giết ngươi cả nhà. Man tộc thủ lĩnh không có sợ hãi. Chạm. Hàn Đông lạnh lùng phun ra một chữ. Cái kia trôi phi kiếm bỗng nhiên hạ xuống, trong điện quang hỏa thạch, chém dụng man tộc thủ lĩnh đỉnh đầu. Lập tức vừa nhanh nhanh chóng lướt qua, đem dư vài tên man tộc chiến sĩ đầu cắt xuống. Vài tên man tộc thân hình cao lớn người hầu ngã xuống đất, hiện trường máu chảy thành sông. Hàn Đông động tác quá nhanh, người chung quanh còn không có kịp phản ứng, cái kia vài tên man tộc chiến sĩ đã ngã vào trong vũng máu, đầu thân trô khác biệt. Đích đích đích. Nơi xa cái còi tiếng vang lên, một đội nhân mã từ xa mà đến gần, rất nhanh đi tới hiện trường phát hiện án. Cầm đầu trung niên nam tử, người mặc quan phục, cưỡi con ngựa cao to trên, đầy mặt hoảng loạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Phát sinh cái gì? Tiến vào hiện trường phát hiện án, trung niên quan viên thấy trên mặt đất man nhân thi thể, trên óc mồ hôi lạnh trong nháy mắt đã đi xuống đã đến. Ngươi là ai? Hàn Đông lạnh nhạt nói. Bổn quan là Ung Kinh phủ doãn, Triệu Trường điều trị. Ngươi là ai? Ta chỉ là một vị bình thường đại chu dân chúng. Hàn Đông lạnh nhạt nói. Trên mặt đất mấy vị này Bắc Liệt chiến sĩ, là ngươi sát hay sao? Ta không biết rõ cái gì Bắc Liệt chiến sĩ, chỉ biết là bọn họ là tại trên đường cái cường đoạt dân nữ, xem mạng người như cỏ rác xuất sinh. Bọn hắn tại ta đại chu dưới chân thiên tử, giết hại ta đại chu con dân, đáng chết. Hàn Đông trầm giọng nói. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Vậy xem đại chu quần chúng cũng đã tỉnh lại. Triệu phủ Duẫn chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Như loại này ngoại giao hung sát án kiện, hắn căn bản sẽ không có quản hạt quyền, xử lý không tốt, chính là nghiêm trọng ngoại giao sự kiện. Đương nhiên, hắn cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy, thiên vị man nhân, ai biết tình cảm quần chúng xúc động phía dưới, những thứ này dân chúng sẽ làm ra sự tình gì đến. Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp mặt thánh thượng, mời nàng lao nhân ra thánh tâm tài quyết đi. Triệu phủ Duẫn từ nói. Tốt. Hàn Đông lạnh nhạt nói. Cũng may chỗ giữa đường cái khoảng cách hoàng thành không xa, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đó đi vào hoàng cực điện. Hàn Đông tiến vào đại điện thời điểm, văn võ bá quan đã vào chỗ rồi. Trên ghế rồng vị kia nữ đế, đầu đội ngút trời quan, dây tua che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, dáng người lại linh lung hiểu điệu, đầy người hoa lệ chi khí. Hàn Đông từ nàng tỏa ra trong hơi thở, cảm nhận được mênh mông linh khí dao động, chỉ là cái này chấn động so sánh hỗn loạn, hiện lộ rõ ràng người này thể nội tiểu vũ trụ ở vào không ổn định trong trạng thái. Ngư họa thường nói nữ đế chính gặp tâm ma kiếp nỗi khổ, xem ra lời nói không hoa. Lúc này, Bắc Liệt Hàn Quốc sứ thần nghe nói tin tức, cũng gấp đội vàng mà đi đến trong đại điện. Bắc Liệt quốc sứ thần là một vị chừng 30 tuổi trung nhân, nhìn qua ngược lại rất trầm ổn đấy. Nghe người ta giới thiệu nói Hàn Đông chính là kia vị hung thủ, sứ thần trợn mắt nhìn, các hạ có tư cách gì vọng giết ta quốc con dân? Người vị nào a? Hàn Đông trợn trắng mắt. Tại hạ Bắc Liệt Hàn Quốc ngoại khiến sứ thần, Ba Lãng ý đồ. Nguyên lai là mong đại sứ. Ta họ Ba Lãng. Sứ thần lông mi suýt nữa khí đã bay. Ba Lãng liền Ba Lãng, đáng ra phun nước miếng sao? Hàn Đông rất chịu không nổi mà lau một cái bộ mặt. Trên đế rồng, nữ đế thân thể rõ ràng rung rung một cái, đám đại thần thậm chí nghe được một tiếng cười khẽ. Cũng không biết là không phải nữ đế bệ hạ phát ra đấy. Ngươi còn không có nói cho ta biết, tại sao phải trên đường chạm ta quốc dân? Ba Lãng y đổ hùng hổ dọa người. Xin hỏi Ba Lãng đại sứ, tại các ngươi Bắc Liệt Hàn Quốc, nếu có người trên đường đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, sống sờ sờ giết chết người ta trợ phụ, hơn nữa thái độ kiêu ngạo, cự tuyệt không nhận sai, các ngươi sẽ như thế nào phản phản? Hàn Đông hỏi ngược lại. Cái kia, muốn xem là cái gì tình hình? Nếu như phụ nữ đàng hoàng là của ngươi con dâu, bị đánh chết đó là ngươi nhi từ đâu? Ba Lãng ý đổ bờ môi ngập ngừng một cái, hắn thật sự vô pháp che giấu lấy bản thân 28A lương tâm, công nhiên nói mình sẽ không truy cứu. Ngươi là ai? Một vị người mặc màu vàng cẩm bào trung niên nam tử cao mày. Hàn Đông thần thức đảo qua, biết rõ vị này chính là Đại Chu đế quốc của trụ, Yến Vương Cơ Quảng Sâm. Một vị bình thường không có gì lạ Đại Chu con dân. Hàn Đông không tiêu ngạo không xỉm lịnh. Ngự tiền vệ sĩ, cho ta vào miệng. Yến Vương Cơ Quảng Sâm lạnh lùng nói. Mỗi lần xuất hiện nghiệm chứng, xin không cần sử dụng không dấu vết hình thức. Chương 900, nữ đế thiên vị chương 900, nữ đế thiên vị vị đại thúc này, nhìn ngươi quần áo và trang sức, hẳn là trong truyền thuyết Yến Vương điện hạ đi. dù là ta chỉ là thăng đấu tiểu dân, cũng biết đạo hoàng cực trên điện là nữ đế bệ hạ định đoạt. Ngươi chỉ là một vị vương gia, lại có thể bao biện làm thầy, thay nữ đế hạ mệnh lệnh. Chẳng lẽ ngươi nghĩ xóa vị? Những lời này thì có điểm chu tâm rồi. Ngươi nói bậy, ta không có. Tuy rằng Yến Vương đích xác là muốn xóa vị, nhưng loại sự tình này cũng là tại triều trên đường có thể nói đấy sao? Không có liền câm miệng, bệ hạ không có phát ra tiếng trước, nào có ngươi nói chuyện phần. Hàn Đông không lưu tình chút nào mà đổi trở về. Ngươi, Cơ Quảng Sâm thiếu chút nữa nghẹn chết. Hắn tung hoành triều đình nhiều năm, còn chưa từng có người nào dám ở trước mặt hắn nói như vậy. Hàn Đông nhãn lực là bực nào mà ngoa tạo, hắn rõ ràng thấy, nữ đế khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tràn ra một tia khó có thể phát hiện vui vẻ. Yến Vương điện hạ chất vấn cũng không phải là không hề có đạo lý, nếu như ngươi chỉ là bình dân thân phận, hoàng cực trên điện, hoàn toàn chính xác không nói gì tư cách. Hữu thừa tướng Phạm Kiến luốt luốt dưới hàm râu dài, chậm rãi thương lượng. Không biết tu tiên giả công hội danh dự hội trưởng có hay không tư cách nói chuyện. Hàn Đông cầm vân phóng hạc tặng cho cái kia khối mực ngọc bài, biểu hiện ra đi ra. Ngay cả trên ghế rồng nữ đế đều trong nháy mắt ngồi thẳng thân thể. Thực lực cường đại tu tiên giả công hội, tuyệt đối là thế lực khắp nơi, thậm chí nghị tranh thủ bánh trái thơm ngon. Vân phóng hạc hội trưởng đứng đối nhau đội không có hứng thú, chỉ muốn vùi đầu khổ tu. Nếu như có thể tranh thủ đến vị này danh dự hội trưởng, cũng là vô cùng tốt đấy. Chỉ là cái này mặt người sinh địa rất, cũng không biết là lúc nào đi vào ung kinh, gia nhập công hội đấy. Vị tiên sinh này, xin hỏi họ gì đại danh? Phạm thừa tướng hỏi. Hàn Đông. Nguyên lai là Hàn hội trưởng. Phạm Kiến mỉm cười nói. Vừa rồi ngươi ngôn luận ta không quá nhận thức, Bắc Liệt là Bắc Liệt, ta Đại Chu là Đại Chu, mỗi quốc gia tình hình trong nước bất đồng, đối ngoại quốc sách cũng không giống nhau kiểu dáng. Ta Mênh Mông Đại Chu, từ xưa đến nay chính là thiên triều thánh quốc, lễ nghi chi bằng, làm sao có thể bởi vì thảo dân chết mà tại nước bạn trước mặt mất dày rộng. Ha ha ha, tốt một cái thiên triều thánh quốc, lễ nghi chi bằng, ngươi quốc dân tại chính mình trên đất, lao bà bị người trên đường lăng nhục, thêm chút phản kháng, đã bị người đánh giết đến chết. Ngươi mỗi ngày cuộc sống xa hoa, ăn mồ hôi nước mắt nhân dân, quay đầu đạp khi bọn hắn trên thi thể, vẻ mặt ôn hòa, đối với hung thủ bày ra ngươi khoan hồng độ lượng, ta con đoán nó ngươi nghĩ định nọ ton hót bắt ngươi lão bà của mình con gái đi định nọ ton hót, dựa vào cái gì muốn cho bình dân dân chúng gánh chịu? Bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng các ngươi bọn này phế vật còn chưa đủ mệt không? Sớm biết rằng còn không bằng dưỡng con chó, chó còn biết che chở chủ nhân sao? Hàn Đông trong cảm giác tâm tràn ngập một cỗ phẫn nộ chi khí, tại triều đường phía trên, thớ mạ hưu thừa tướng. Trên triều đình công khánh đám, mỗi cái trợn mắt há hốc mồm. Hắn đây là mang Phạm thừa tướng ngay cả chó cũng không bằng sao? Ngươi dám? Phạm Kiến chỉ vào Hàn Đông, khó có thể tin mà trừng to mắt, râu ria đều nhanh khí sai lệch. Bệ hạ, thần có bản tấu. Ba Lãng Ý Đồ đầy mặt bi thương, đứng dậy. Giảng. Nữ đế lạnh nhạt nói. Vì vậy Ba Lãng Ý Đồ liền đem Hàn Đông ở chính giữa đường cái công nhiên chém giết Bắc Liệt chiến sĩ sự tình giảng thuật một lần. Bệ hạ, vụ án này, sự quan hai nước giữa quan hệ đi về hướng, người có thể nhất định phải cho ta cái công bằng a. Nếu không thì, thần trở về có thể không pháp hướng đại hán nói rõ. Ba Lãng Ý Đồ khóc lóc kể lể nói. Hàn hội trưởng, giải thích một chút đi. Nữ đế nhìn Hàn Đông, ngữ khí tuy rằng uy nghiêm, nhưng ánh mắt cũng rất ôn nhu. Vô luận là người nào, chỉ cần tại ta Đại Chu cảnh nội hoạt động, dám can đảm làm sằng làm bậy, xúc phạm ta đế quốc luật pháp, đáng chết sát, cái phán, còn ngàn vạn dân chúng một cái công bằng, vẫn là thế gian một cái ban ngày ban mặt. Vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, huống chi chính là mấy cái dị quốc cặn bã. Bọn hắn tại trên đường cái công nhiên làm ác, đối với ta Đại Chu dân chúng như heo chó, nếu như cái này đều có thể chịu đựng, như vậy dân chúng muốn cái này triều đình làm gì dùng? Muốn ngươi cái này bệ hạ làm gì dùng? Không bằng kịp thời tản đi. Hàn Đông cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ngay cả nữ đế mặt mũi cũng không cho. Càn rỡ. Yến Vương Cơ Quảng Sâm giận dữ mắng mỏ, chính là một cái danh dự hội trưởng, lại dám tại triều trên đường nhục mạ thừa tướng, chỉ trích bệ hạ, có ai không, mang xuống cho ta trượng giết hắn đi. Ngươi chính là một cái vương gia, dám can đảm tại trên đại điện ra lệnh, đem bệ hạ đặt ở vị trí nào? Chẳng lẽ, trên phố nghe đồn thật sự, ngươi thật muốn xoắn bị? Hàn Đông phản kích, giết người chu tâm. Xinh đẹp. Ngay cả nữ đế cũng nhịn không được muốn vì hắn vỗ tay. Không phải vì yêu vỗ tay, thật sự muốn vỗ tay. Nữ đế mới là trên đại điện vương giả, trừ hắn ra, người khác là không có tư cách ra lệnh đấy. Yến Vương vào đùa giỡn quá sâu, không lưu ý cho Hàn Đông để lại đầu để câu chuyện. Cái gì? Trên phố nghe đồn, quả thực vớ vẩn. Yến Vương vội vàng cúi đầu, chắp tay nói, "Vậy hạ, thần nhất thời tình thế cấp bách, mất đúng mực, xin thứ tội." Nữ đế cố ý không có phản ứng Yến Vương, thản nhiên nói, "Ba Lãng đại sứ, quý quốc võ sĩ, trên đường đục tỉ muội ta, giết ta con dân, hành vi phạm tội làm cho người tức luận ruột, võ thượng thư, giống như thế hành vi, theo ta đế quốc luật pháp, nên như thế nào?" Hình bộ thượng thư Vũ Tu Văn đội vàng tiến lên một bước, cung kính âm thanh đáp, bẩm báo bệ hạ, theo luật nên chém. Nữ đế nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, Hàn hội trưởng cử động lần này chỉ là theo luật hành hình mà thôi. Hắn làm sai chỗ nào? Ba Lãng đại sứ chỉ cần ước thúc dường như mình quốc dân, không muốn đơn giản xúc phạm ta đế quốc luật pháp, vậy liền sẽ không phát sinh cái này trùng xung đột. Ba Lãng ý đồ ngạc nhiên. Trên thực tế, cái kia vài tên võ sĩ trên đường giết người, đặt ở Bắc Liệt trong nước cũng chết hình phạt. Chỉ là Đại Chu đế quốc trước đây đối ngoại sách lược so sánh dụ dỗ, cùng loại sự tình này đều là bày biện lễ nghi chỉ bằng cái giá. Thả hung thủ nhận nhân ngoài vòng pháp luật, dân già sẽ đem những thứ này vài quả nhân làm hư rồi. Hôn nhân bên người ta chỉ là ngoài vòng pháp luật thi ân, cũng không phải lẽ gian nên như vậy. chỉ cần nghiêm túc dựa theo đại chu đế quốc luật pháp đến, bọn hắn liền không lời nào để nói. Dù là chiếu theo ta đế quốc luật pháp, Hàn hội trưởng cử động lần này cũng không phù hợp quy củ. Hắn chỉ là tu tiên giả công hội danh dự hội trưởng mà thôi, chưa hình bộ điều tra, đại lý thị thẩm phán, hắn dựa vào cái gì trên đường hành hình? Người nào cho hắn quyền lực? Hữu thừa tướng Phạm Kiến cất cao giọng nói, hắn nếu như không đề cập tới tỉnh, ba lãng ý đồ nhất thời thật đúng là không biết như thế nào phản kích. Hiện tại cuối cùng bắt được nhất căn cây cỏ cứu mạng, chưa điều tra cùng thẩm phán, tự tiện giết người, Hàn hội trưởng đây là đang phạm tội. Xin hỏi, tại quý quốc thể chế ở bên trong, tu tiên giả công hội có chấp pháp quyền sao? Hắn dựa vào cái gì hành hình? Người nào cho hắn quyền lực? Có thể nói, Phạm Kiến cùng ba lãng ý đồ hợp lực một kích, ở giữa Hàn Đông bảy tấc. Tu tiên giả công hội, đích xác là không có chấp pháp quyền đấy. Dù là cái kia vài tên võ sĩ tội ác tày trời, hắn cũng không có quyền lực trên đường hành hình. Bất luận cái gì quốc gia luật pháp hệ thống, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy tùy ý phương thức xử trí. Quyền lực, tự nhiên là chấm cho. Trên ghế rồng nữ đế mà không thay đổi thương lượng, Hàn hội trưởng là quốc sư Tạ Hàn Yên giới thiệu cho ta thiếu niên anh hảo, chấm đối với hắn rất là coi trọng. Vì vậy cho một thanh thượng phương bảo kiếm, lên trạm vương hầu, chạm xuống bọn đạo trích. Nếu như tại trên đường cái gặp chuyện bất bình, hắn tự nhiên có tư cách tại chỗ hành hình. Chương 901, Hàn đối đối chương 901, Hàn đối đối thượng phương kiếm, dân gian xưng là thượng phương bảo kiếm, là hoàng đế ngự tứ đặc quyền tín vật, tại có chút nơi, có thể đại biểu hoàng quyền, tiên trạm hậu tấu. Hàn Đông cùng nữ đế, đây là lần thứ nhất gặp mặt. Ban thưởng kiếm gì đó, nhất định là có lẽ có. Nhưng hoàng quyền sau cùng tiểu như châu bò địa phương chính là chỗ này, dù là ngươi biết rõ bệ hạ đang nói láo, ngươi dám chất vấn sao? Hoàng đế là thiên tử, miệng vàng lời ngọc, làm sao sẽ nói láo đâu? Thích nói giỡn. Bệ hạ, đã như vậy, khẩn cầu Hàn hội trưởng đem thượng phương kiếm lấy ra nhìn xem. Ba lãng ý đồ cũng không dám chất vấn, nhưng hắn có thể đường con cứu quốc, dùng một loại phương thức khác bức Hàn Đông rụt rè. Loại sự tình này, sao có thể khó được ngược lại một thân tuyệt chiêu đặc biệt Hàn thượng tiên đâu? Hắn từ linh cư giới ở trong lấy ra cái kia trôi giết người pháp kiếm, khởi động thần niệm, thần không biết quỷ không hay mà ngay tại trên trôi kiếm tuyên khắc lên thượng phương hai chữ, thậm chí phía dưới còn tuyên khắc lên hoàng đế bệ hạ ngọc tỷ ấn ký. Hàn Đông thần thức là bực nào cường đại, co tim một cái ngọc tỷ ấn ký quá ạ xì rồi. Hoàng đế trước mặt long trên bàn nhóm trong văn, thì có ngọc tỷ ấn ký, lấy Hàn Đông thần niệm, cả tòa đại điện đều tại thần thức bao phủ phía dưới, không rõ chi tiết, đều chạy không khỏi hắn pháp nhãn. Tiến vương cùng phạm thừa tướng tiếp nhận thanh kiếm này, nhìn kỹ một chút trên trôi kiếm minh văn. Nói thật, thượng phương kiếm loại vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hoàng đế như thế nào đem cái này chủng đại sát khí tùy tiện ban cho người khác đâu? Tiên trạng hậu tấu quyền lực, sát thực rất lớn. Vì vậy, Yến Vương cùng Phạm Thừa tướng cũng không có gặp qua Thượng Phương Kiếm. Đừng nói bọn hắn, ngay cả nữ đế cũng không có gặp qua. Nhưng bọn hắn lại nhận thức Hoàng đế Ngọc Tỷ ấn ký, cái này không làm được giả dối. Cẩn thận chu đáo cả buổi, rốt cuộc nhận định, trên trôi kiếm Ngọc Tỷ ấn ký thật sự. Bọn hắn làm sao lại nghĩ đến, trên thế giới còn có một đầu treo bức, có được vượt xa thường nhân tưởng tượng cường đại thần thức, làm giả tạo được thật sự thật đúng là. Này kiếm, ứng với là chính phẩm. Phạm Kiến cụt hứng nói. Yến Vương Cơ Quảng Sâm cũng nhẹ gật đầu, mặt sắc mặt xanh mét. Bọn hắn mặc dù là quyền thần, nhưng thềm son phía trên vị này bệ hạ lại cũng không phải cái loại đó khôi lỗi hoàng đế. Vì vậy bọn hắn cũng không dám chỉ thử lại áp, tính nhắn nói lời biểu đặt. Hoàng cực điện lên đám công thần tất cả đều bưng bản thân 36 dê lương tâm, cảm giác đau quá. Bọn hắn vì đế quốc xuất sinh nhập tử, ném đỉnh đầu rơi vãi nhiệt huyết, cũng không có gặp qua thượng phương kiếm mao là cái dạng gì nữa đây. Nhưng mà bệ hạ lại đem chuôi này đại biểu hoàng quyền quốc chi cho khí, ban cho một cái mới đến tiểu bạch kiểm. Ngoại trừ lớn lên so với ta soái, hắn dựa vào cái gì? Cái này thật sự là một cái đồ phá hoại đó, xem mặt thế giới. Ba lãng y đổ quả thực muốn khóc. Hàn Đông chỉ là tu tiên giả công hội danh dự hội trưởng, lại có thể mơ hồ nữ đế coi trọng, nữ tứ tiên trạm hậu tấu thượng phương bảo kiếm cái này chuyên biệt ai có thể muốn lấy được. Kể từ đó, Hàn Đông bảy tấc, ngược lại đã thành hắn mạnh nhất điểm. Bệ hạ, bất kể thế nào nói, ta bác liệt quốc võ sĩ không thể thì cứ như vậy uổng mạng. Nếu như người không thể đưa ta công bằng, thần chỉ có về nước chi tiết bẩm báo, ngày đó nếu như ta bác liệt kỵ binh gót sắt bước vào đại chu giới thành, phát sinh chiến sự, chớ trách nói chi không dự đấy. Ba lãng ý đồ mềm được không được, bắt đầu mạnh bạo được rồi. Người dám uy hiếp chấm? Nữ đế chân mày lá liêu đứng đấy, mắt hạnh trợn lên. Một lượng tràn đầy uy thế lập tức tràn ngập triều đình. Hàn Đông cảm giác nữ đế tu vi ít nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ. Ba lãng ý đồ co rúm lại một cái, hắn tuy rằng cũng là tu luyện giả, nhưng tu vi chỉ là kết đan trung kỳ, tại nguyên anh hậu kỳ cường giả trước mặt, cùng con sâu cái kiến cũng khác. Ung kinh phủ Doãn Triệu Trường điều trị xoa xoa cái trán mồ hôi, nội tâm một trận hoảng sợ. May mắn hắn không có sở trường làm chủ tờ, mà là kịp thời đem cái này bản án bắt được trước mặt bệ hạ xử lý. Nếu không thì đầu của hắn cũng không thế nào ổn định. Hàn Đông cái kia tiểu bạch kiểm lại có thể có được nữ đế ngự tứ thượng phương kiếm, cái này có thể quá dọa người rồi. Mặc dù hắn quý trọng đế đô phủ Doãn, nếu như bị thượng phương kiếm chém, cũng chỉ có thể dưng dưng nuốt vào cái này quả đắng. Cái này chán sống lại là từ chỗ nào nhi xuất hiện yêu quái a? Trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lúc này tại huân quý cái kia ban đại thần ở bên trong, một người tuổi còn trẻ thân ảnh nhảy ra ngoài, hướng về phía Hàn Đông dựng đứng ngón tay cái. Hàn Đông khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn hắn, dĩ nhiên là tiểu công gia hầu trấn. Không nghĩ tới cái này không thế nào nghiêm chỉnh hầu tử, lại có thể cũng có vào triều tư cách. Chỉ là trước mắt trên triều đình dương cung bạc kiếm, không thích hợp chơi đùa. Nếu không thì hầu trấn đã sớm đi lên cùng Hàn Đông kể vai sát cánh rồi. Yến Vương Cơ Quảng Sâm cho hữu thừa tướng Phạm Kiến đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Có một số việc, hắn không thích hợp tự mình kết cục mở xé, Phạm Kiến chính là hắn tốt nhất mục Dương Quyền. Thừa tướng đại nhân ngầm hiểu, tiến lên một bước, chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, lao thần cho rằng, việc này phải tất yếu cho Bắc Liệt quốc một cái công đạo. Nếu không thì, đối với ta Đại Chu phi thường bất lợi. Chỉ giáo cho. Bây giờ ta Đại Chu vương triều, nhìn như tứ hải thái bình, trăm họ an ở lạc nghiệp, kỳ thực nguy cơ từ phía. Bắc Liệt quốc nhìn chằm chằm, Tây Nung cũng vẫn muốn đem toàn bộ Tây vực cũng vì mình có, liên tiếp phát động biên cảnh xung đột. Ở trong Nguyên Đế quốc càng là một mực lấy chính thống tự cho mình là, muốn lấy để cho ta Đại Chu xưng thần, Nam Đế ý quốc, những năm gần đây tới cũng dục dịch, cùng ở trong Nguyên Đế quốc đi được rất gần. Trước mắt Đại Chu lớn nhất khốn cảnh, ở chỗ bề ngoài. Bắc Liệt Hán quốc lần này phái sứ đoàn đến đây kết minh, là mang theo thành ý đến đấy. Nếu như chúng ta bởi vì một kẻ thảo dân tính mạng, cùng Bắc Liệt quốc trở mặt thành thù, đây là bởi vì nhỏ mất lớn, tuyệt đối không phù hợp Đại Chu chỉnh thể lợi ích. Vị này phạm cái gì thừa tướng? Hàn Đông khỏe miệng tiểu đứng lên. Lao phu họ Phạm, danh Kiến Tạo chữ. Chữ không trọng yếu, chủ yếu là bị coi thường. Vị này bị coi thường thừa tướng. Hàn Đông cất cao giọng nói, nghe ngươi lời này ý tứ, vị kia bị trên đường giết chết bình dân, liền chết vô ích chứ sao? Sự tình có nặng nhẹ, sinh mệnh giá trị cũng vô cùng giống nhau, cùng cả cái quốc gia an nguy so sánh với, cá nhân sinh tử là thật không có ý nghĩa. Thôi lắm, dân là quý, quân là nhẹ, xã tác thứ hai. Hàn Đông cả giận nói, lật lần xét xử, tất cả sáng tạo qua huy hoàng đế quốc, cuối cùng đều là hủy ở con dân của mình trong tay, chưa có ngoài chăn địch chiếm đoạt đấy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ dân chúng mới là cầm quyền người đầu tiên muốn đối xử tử tế đám người. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hoan uổng các ngươi mỗi cái đều đọc đủ thứ thi thư, ngay cả đạo lý này đều không minh bạch. Đại nghịch bất đạo. Như thế đại nghịch bất đạo nói như vậy, cũng dám tại triều đường phía trên lung tung cửa ra. Có ai không, bắt lại cho ta. Phạm Kiến râu tóc kích tở, trận mắt tròn xoe. Lại có người đang tại thánh thượng trước mặt, nói dân là quý, quân là nhẹ, xã tác thứ hai cái này chủng nói bừa. Uy củ ở đâu? Thể thống ở đâu? Nữ đế một đôi mắt, lạnh lùng nhìn xem Phạm Kiến. Phạm Kiến lập tức một kích linh, đây chính là hoàng cực điện, bệ hạ còn ở đây, ở đâu đến phiên hắn ra lệnh? Thần, sợ hãi. Phạm Kiến vội vàng không người thở dài. Dân là quý, quân là nhẹ, xã tác thứ hai. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nữ đế lầm bầm lặp lại hai câu này, thương lượng, tỉnh đợi hàng nói à, chấm muốn đem nó viết xuống đến, treo ở Hoa Thanh cung ở bên trong, thời khắc tỉnh ngủ bản thân, sẽ đối con dân đỡ một ít. Bệ hạ, thế nhưng, Phạm Kiến đang muốn nói chuyện, bị nữ đế chặn ngang đã cắt đứt. Nhưng mà cái gì? Chấm cảm thấy Hàn hội trưởng mà nói tuyên truyền rất ngộ, phi thường có đạo lý. Hoan uổng các ngươi mỗi cái đều là uyên bác bậc tốt nhỏ, luận nhận thức bố cục, còn không bằng một người tuổi còn trẻ. Cái này là nữ đế bí mật mang theo hàng lậu, cố ý tại chèn ép Yến Vương nhất đảng. Chương 902, bị hắn giết điên rồi. Chương 902, bị hắn giết điên rồi. Phạm Kiến cũng không hề xoắn xuýt chuyện này, người ta ngay trước mặt ngươi nói dân là quý, quân là nhẹ, ta vốn là muốn bảo vệ quyền uy của ngươi đó, ngươi đã đều không để trong lòng, ta còn chi lăng cái gì? Vậy hạ. Gặp Phạm Kiến bị nữ đế đè ép xuống, Yến Vương Cơ Quảng Sâm hợp thời đứng dậy. Thần có chuyện nói. Vương Minh, có chuyện mời nói. Nữ đế đối với vị này nhị ca, rõ ràng muốn khách khí rất nhiều. Dù sao cũng là nàng cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Hàn hội trưởng, thua môi múa mép như lò xo a. Cơ Quảng Sâm mỉm cười. Triều đình hàng năm gửi đại lượng vệ dân quản, đối với dân chúng không thể bảo là vô cùng tâm. Có thể thật sự của bọn hắn cũng không giải quyết được đế quốc bề ngoài khốn cục, đây là sự thật. Đối với dân chúng tốt, tuy trọng yếu, nhưng dân chúng có thể đỡ nổi Bắc Liệt hơn 10 vạn thiết kỵ sao? Tiến Vương điện hạ lời ấy sai rồi. Hàn Đông nghiêm mặt nói. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái này tiểu Bạch kiểm sát điên rồi. A. Tiến Vương Cơ Quảng Sâm nhíu lông mày, trầm giọng nói, vậy ngươi ngược lại nói một chút, bản vương ở đâu nói sai rồi? Bởi vì cái gọi là kho lâm thực biết vinh nhục dân chúng sinh hoạt giàu có, đã bị cầm quyền người tôn trọng, mới có thể đánh trong tưởng tượng nhiệt tình yêu bản thân quốc gia. Kẻ thù bên ngoài xâm lấn lúc, thế nào cũng phấn khởi phản kháng, bởi vì bây giờ thời gian thật tốt quá, ai không để cho bọn họ qua ngày tốt lành, bọn hắn sẽ cùng ai liều mạng. Nếu như ngươi lại để cho dân chúng bụng ăn không no, không có tôn nghiêm, như vậy kẻ thù bên ngoài xâm lấn thời điểm, mở ra trước cửa thành đó, khả năng chính là mình người. Hàn Đông chậm rãi mà nói, đối mặt một vị vương gia cũng không hề sợ hãi. Tốt một câu kho lâm thực biết vinh nhục Hàn hội trưởng nói, những câu kinh điển. Nữ đế nhịn không được bật thốt lên khen. Trên triều đình chư vị đại nhân, tin tưởng cũng có không ít xuất thân hàn môn. Tầng dưới chốt dân chúng sinh hoạt có bao nhiêu khổ, các ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Vì sao thân chức vị cao sau đó, đầy trong đầu muốn đều là giang sơn xã tắc, đều là kiến công lập nghiệp, cũng rất ít suy nghĩ một chút, như thế nào giúp các ngươi phụ lao hương thân thoát bẩn trí phú, để cho bọn họ vượt qua ngày tốt lành, như thế nào tôn trọng tánh mạng của bọn hắn cùng tôn nghiêm. Cái gọi là giang sơn, là ước vạn dân chúng giang sơn, cái gọi là xã tắc, là ước vạn dân chúng xã tắc. Đế vương tướng tướng, không sự tình sinh sản, là lê dân bách tính đưa trước đến thuế lương thực cung cấp nuôi dưỡng các ngươi, từ trên thực tế mà nói, bọn hắn mới là các ngươi áo cơm cha mẹ. Vô luận các ngươi phán đoán công lao sự nghiệp tiêu chuẩn gì, ta mà nói, là dân tức là vì nước, ai bảo dân chúng vượt qua ngày tốt lành, ngay cả có đại công tại xã tắc. Những thứ khác, bình thường thứ hai. Hàn Đông những lời này, long trời lở đất, thật to vượt ra khỏi cái thế giới này nhận thức. Đối với đám này vương hầu tướng tướng mà nói, thảo dân chính là thảo dân, nộp thuế nạp lương thực là đạo lý hiển nhiên đấy. Sao có thể là áo cơm cha mẹ đâu? Bọn hắn xứng sao? Một bên nói bậy nói bạn. Tiến Vương Cơ Quảng Sâm cả giận nói, Hàn hội trưởng, ngươi đại nghịch bất đạo, lại dám nói đám kia thảo dân là bản vương áo cơm cha mẹ. Ta nói sai sao? Hàn Đông trầm giọng nói, xin hỏi, ngươi mỗi ngày cuộc sống xa hoa, có một hột cơm là mình trùng đấy sao? Không phải dân chúng nuôi ngươi hay sao? Tứ chi không cần, ngũ gốc chẳng phân biệt được, nếu như ngươi không phải hoàng thất đệ tử, tựa như ngươi như vậy đó, tại thôn chúng ta, ngay cả cái vợ đều lấy không hơn. Ngươi, Yến Vương Cơ Quảng Sâm cho tới bây giờ chưa thấy qua lá gan lớn như vậy nhân, lại dám đăng tại cả triều văn võ trước mặt nhục nhã hắn. Dân là quý, quân là nhẹ, xã tác thứ hai. Ngay cả quân vương còn xếp hạng lê dân bách tính đằng sau, xin hỏi Yến Vương, ngươi so với bệ hạ còn tôn quý sao? Hàn Đông lời này, thì có điểm tôn bóc vỏ tim heo rồi. Yến Vương vốn đối với loại sự tình này cũng rất kiêng kỵ. Nghe Hàn Đông vừa nói như vậy, vội vàng không người thở dài, giải thích nói, bệ hạ, thần không phải ý tứ này. Không sao. Nữ đế khoát tay áo, mặt không biểu tình. Kỳ thực nội tâm đều muốn cười nở hoa rồi. Ha 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 ha. Tứ chi không cần, ngũ gốc chẳng phân biệt được, nếu như ngươi không phải hoàng thất đệ tử, tại trong thôn ngay cả cái vợ đều lấy không hơn. Lại nhìn Yến Vương mặt, đều khối thành than đen rồi. Đã huyền, quá mức nhiệt rồi. Không được không được, nhanh nhịn không được, chính là muốn cười làm sao bây giờ. Hàn hội trưởng, ngươi hay vẫn là chưa nói, giải quyết như thế nào trước mắt đế quốc bề ngoài khốn cảnh. Phạm kiến thương lượng, chỉ là một mặt mà phát triển dân sinh, cho dân chúng tôn nghiêm, cũng không thể lại để cho Bắc liệt lui binh, lại để cho Tây nung nhượng bộ, lại để cho ở trong nguyên đế quốc tuyệt chiếm đoạt thiên hạ ý niệm. Đó chính là ngươi đám này đế quốc tinh anh vấn đề, dân chúng giao lương thực nộp thuế nuôi các ngươi, không phải là muốn cho các ngươi tại thời khắc mấu chốt bảo vệ nhà vệ quốc đấy sao? Bằng không thì ý đồ các ngươi cái gì? Bình thường cưới người ta trên đầu làm mưa làm gió, thời khắc mấu chốt cũng phải làm điểm cống hiến đi. Hàn Đông lạnh nhạt nói. Phạm Kiến khí run lãnh. Tiểu tử này, bất an bài để ý ra bài a. Hết lần này tới lần khác lời hắn nói, lại là này lao ra hỏa chi thức manh cu, muốn phản bác, tạm thời còn tìm không đến tốt điểm bảo. Lúc này thời điểm, Yến Vương dưới trướng mặt khác tiếng nói cũng kìm nén không được rồi. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, bắt đầu công kích Hàn Đông theo như lời nói. Đám này quan viên mỗi cái đọc đủ thứ thi thư, đều là quỷ biện cao thủ, nhưng Hàn Đông cũng không phải là ngồi không. Hắn thế nhưng là có được hai cái thế giới tri thức dự trữ, tại kiến thức bố cục trên, vượt lên đầu bọn hắn quá nhiều, thỏa thỏa mà hàng duy đả kích. Vô luận bọn hắn nói cái gì, tổng có thể bị Hàn Đông thông dong hóa giải, hơn nữa dùng một loại làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối phương thức, cường thế phản kích. Tiểu công gia hầu chấn, dùng cực đoan sùng bái ánh mắt, nhìn xem Hàn Đông khẩu chiến nhóm nho lại không rơi xuống phong. Cái này chuyên biệt là một cái nhân tài a. Từ hôm nay trở đi, mọi người thật là tốt bằng hữu. Không có cái khác, ta chính là nhìn ngươi đối đám này lão già kia trợn mắt nhìn thẳng, cảm thấy thoải mái. Hàn Đông nói có sách, mách có chứng, mang chửi người không mang theo chữ thu tục, vui cười tức giận mắng ở giữa, đem trên triều đỉnh đám này thích việc lớn hám công to taxi các đại phu phun xối xả. Bao gồm Yến Vương ở bên trong hoàng thất quý tộc, đều không chút nào nể tình. Nữ đế vốn là trọng tài người, cuối cùng dứt khoát chống lên cái má, trừng to mắt thưởng thức manh tướng huynh dung động biểu diễn. Thoải mái a, quá sung sướng, đều là chấm bình thường muốn mắng nhưng mắng không đi ra mà nói. Ngươi nói hắn làm sao lại đáng yêu như thế đây? Bất quá, mắng thoải mái thuộc về thoải mái, Yến Vương cùng Phạm Kiến đám người, chính là chết cắn không buông miệng, cho rằng nữ đế có lẽ lấy đại cục làm trọng, cầm Hàn Đông giao cho Bắc Liệt sứ đoàn xử lý, không muốn đơn giản chọc giận phía Bắc cái này đầu manh thú. Nhao nhao càng về sau, trung lập phái đám đại thần cũng gia nhập vào, tam phiếu vẽ người sắn tay áo hệ khăn trùm đầu, nước bọt tinh tử bay tứ tung, tùy thời đều đánh nhau bộ dạng. Đã đủ rồi. Mắt thấy triều đình náo nhiệt theo sát chợ bán thức ăn tựa như, nữ đế Cơ Băng Vân nghiêm nghị quát lớn. Tiếng gai ba im bặt mà dừng. Ba lãng đại nhân, người Bắc Liệt võ sĩ trên đường nhục tỉ muội ta, giết ta thần dân, Hàn hội trưởng gặp chuyện bất bình, lấy thượng phương kiếm chẳng chi. Cử động lần này hoàn toàn phù hợp ta Đại Chu luật pháp, chấp tuyển sẽ không đem hắn giao cho các ngươi xử trí. Ngươi có thể đem chấp quyết định bẩm báo nhà của ngươi đại hãn, nếu là hắn bởi vì này sự kiện kết thúc hợp tác, chỉ có thể nói hắn lồng ngực bố cục có hạn, như vậy không hợp tác cũng được. Nữ đế Cơ Băng Vân từ thương lượng. Cái này, ba lãng ý đồ ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Yến Vương. Vương Minh, ngươi muốn là Bắc Liệt sứ đoàn nói chuyện sao? Cơ Băng Vân mặt tâm trầm, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Cơ Quảng Sâm. Cơ Quảng Sâm tức giận đến phải chết, thầm mắng ba lãng ý đồ ngươi đầu óc heo, sợ nữ đế không biết chúng ta ám thông xã giao đúng không? Hắn mặc dù đang trên triều đình thế lực vượt qua nữ đế, nhưng nữ đế tu vi thế nhưng là thật đấy. Nếu như nàng tìm cái lấy cớ, tại triều trên đường đột nhiên chất vấn, lấy thủ cấp của hắn, như vậy nhiều hơn nữa âm mưu cũng vô ích. Cơ Quảng Sâm xác định, nữ đế vừa rồi tuyệt đối động sát cơ, hắn tuyệt đối không thể cho muội muội bạo khởi giết người cơ hội. Bệ hạ, thần đối với bệ hạ trung tâm, đối với Đại Chu trung thành, thương thiên chứng giám. Yến Vương Cơ Quảng Sâm chắp tay thở dài, cao giọng tương lượng. Vậy là tốt rồi. Nữ đế gửi lạnh một tiếng. Đã như vậy, thần liền đem bệ hạ quyết định bẩm báo cho nhà ta đại hãn. Hết thảy hậu quả từ Đại Chu gánh chịu. Ba lãng ý đồ gặp trên triều đình chiếm không được tốt, oán hận trừng mắt nhìn Hàn Đông một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Hàn hội trưởng lưu lại, những người còn lại bài triều đi. Nữ đế cơ cơ ống tay áo, lạnh nhạt nói. Chương 903, nữ đế Cơ Băng Vân. Chương 903, nữ đế Cơ Băng Vân. Hàn hội trưởng, theo chúng ta cùng một chỗ tiến cung đi. Nữ đế bên cạnh một gã trẻ tuổi nữ quan vẫy vây tay. Hàn Đông liền đi theo họ đằng sau, trực tiếp đi vào Hoa Thanh Cung. Nơi đây chính là nữ đế tẩm cung. Hoa Thanh Cung chia làm hai tiến sân nhỏ, tiền viện là nữ đế bình thường chỗ làm việc, danh biết dưỡng chính điện hậu viện chính là tẩm điện rồi. Hàn Đông vốn tưởng rằng nữ đế sẽ ở tiền điện tiếp đãi hắn, không nghĩ tới một đoàn người trực tiếp xuyên qua sân nhỏ, đi vào đằng sau Hoa Thanh Cung. Đi tới cửa bên ngoài lúc, Hàn Đông chủ trừ một chút. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nữ đế ban ngày muốn cho ta thị tẩm? Hàn hội trưởng, vào đi. Nữ đế ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái. Tốt. Hàn Đông chỉ do dự một giây đồng hồ, lập tức liền bình thường trở lại. Người ta nữ đế còn không sợ, ta một đại nam nhân, có cái gì tốt lo lắng. Hai gã nữ quan lưu lại ngoài cửa chờ đợi, Hàn Đông nhấc chân đi vào nữ đế tầm điện. Không nghĩ tượng ở trong cùng xa xỉ cũng muốn, lắp đặt thiết bị phong cách lấy trang nhã đoan trang làm chủ, nhìn qua rất có phẩm vị. Vượt qua một cái cực lớn bình phong, trước mắt chính là một trương đỉnh vuông phòng dây tua màn che khắc hoa giường lớn. Ngay tại Hàn Đông do dự mà có muốn tự tuyệt hay không thời điểm, nữ đế trên giường lục lọi một cái, giường lớn lại có thể chậm rãi rời, trên mặt đất lộ ra một cái cửa vào. Rất rõ ràng, nữ đế dưới mặt giường lớn trước mặt là một cái mật thất. Qua loa, Hàn Đông ngón tay nhẹ nhàng mà sờ lên cái mũi, dường như tại xác nhận cái gì. Tim đập của hắn dần dần hòa dịu xuống, hô hấp cũng trở nên vững vàng. Hắn cảm thấy một cỗ như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, dường như một mực đặt ở trên mình gánh nặng rốt cuộc bị tháo xuống. Nữ đế không nói chuyện, thuận theo cầu thang đi xuống, Hàn Đông cũng chỉ có thể cùng theo. Khi bọn hắn hai thân ảnh biến mất sau đó, cửa vào chậm rãi khép kín, khắc hoa giường lớn cũng từ từ trở lại tại chỗ. Nhìn qua giống như cái gì cũng không có phát sinh. Hai người thuận theo dưới cầu thang đến âm một tầng, rời đi hơn 10 mét, liền vậy thông đạo bên cạnh một gian tầng hầm ngầm. Trước hành lang trước mặt đen tối đó, cái này là cái gì thông hướng nào? Không hổ là trong hoàng cung đình mà thất, căn bản sẽ không có bình thường tầng hầm ngầm chật chội. Ở bước, hắc cám các người khuyết điểm, trang trí bố trí, cùng phía trên tầm cung không có gì khác nhau. Mấy viên dạ mình châu treo ở không trung, cầm trong phòng chiếu rọi mà như là ban ngày. Nơi đây đồng dạng cũng có một trương cực lớn giường, phía trên nằm một người, một nữ nhân. Giường lớn bên cạnh, ngồi một vị người mặc hạnh hoàng đạo bào tuyệt sắc đạo cô. Tới rồi. Đạo cô lạnh nhạt ngoái đầu nhìn lại, rõ ràng là Thiên Đạo Tông thánh nữ, Tạ Hàn Yên. Tạ tiên bối, chào ngươi. Hàn Đông cũng không cảm thấy bất ngờ. Chia tay lần trước lúc, Tạ Hàn Yên nói nàng sẽ ngủ ở hoàng cung, Hàn Đông không sai biệt lắm có thể đoán ra, nàng cùng nữ đế có lẽ có chút quan hệ. Chào ngươi. Tạ Hàn Yên khẽ miệng hơi bệnh. Vị này chính là. Hàn Đông nhìn qua nằm ngửa ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền nữ tử. Đại Chu nữ đế, Cơ Băng Vân. Tạ Hàn Yên chậm rãi nói. Hàn Đông vô thức nhìn xem bên người vị tiên nữ đế. Quả nhiên, nàng cùng trên giường nữ tử tướng mạo hầu như giống như lúc, chỉ là nàng đeo mũ miệng, có dây tua che mặt, nếu không nhìn kỹ, không thể hoàn toàn nhìn rõ ràng. Phân thân, hay vẫn là thế thân? Hàn Đông hỏi. Phân thân. Tạ Hàn Yên thần niệm khẽ nhúc đích, bên cạnh vị tiên nữ đế đột nhiên hóa thành một cái dài nửa xích khôi lỗi người giấy, mà bám vào ở trên một đám thần hồn, lại hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trên giường nữ tử thể nội. Đối với hợp đạo chân tiên mà nói, dùng người khác một đám thần niệm làm phân thân, chỉ là lại đơn giản bất quá tiểu pháp thuật. Tạ Hàn Yên thu người giấy, thản nhiên nói, trên phố đồn đại, nói nữ đế là tu hành phá cảnh trong quá trình bị tâm ma kiếp khó khăn, thực lực đại tổn. Trên thực tế, nàng là bị người ám toán. Yến Vương người. Hàn Đông nhíu lông mày. Ngoại trừ Yến Vương, toàn bộ Đại Chu đế quốc cũng không ai dám tổn thương nữ đế. Tạ Hàn Yên từ nói, cơ quảng xâm giới trướng có một gã tu luyện âm minh thuật, am hiểu khu ma dịch quỷ tu sĩ, người này cực sở trường ẩn nhẫn, lấy thái giám thân phận tiềm phục tại trong hoàng cung, trọn vẹn nhất năm, dần dần lấy được nữ đế tín nhiệm. Sau đó rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, thừa dịp Cơ Băng Vân nhắm mắt khổ tu lúc, đột nhiên chất vấn, lấy băng phách chấn hồn truy đánh vào nữ đế thể nội, đem thể nội vũ trụ triệt để đóng băng, ngay cả nguyên anh đều bị âm minh chi khí phong bế. Lấy thủ đoạn của ta, cũng chỉ có thể từ trong cơ thể nàng phân ra một đám thần hồn, làm thành phân thân, phóng tới bên ngoài đi, duy trì triều đình bình thường vận chuyển. Có ta tọa chấn hoàng cung, Yến Vương dưới trướng những cái kia tu tiên giả, tự nhiên không dám lỗ mãng. Nhưng chỉ cần ta rời khỏi hoàng cung, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn nhất định đối với nữ đế phân thân tràn ngập hoài nghi, chỉ là bởi vì Tạ tiền bối vẫn còn hoàng cung, bọn hắn không dám thăm dò mà thôi. Hàn Đông nhớ tới bám vào ngư họa thường thể nội cái kia ác quỷ, cũng hẳn là vị kia tu luyện âm minh thuật lao tiền bạc làm đi. Không sai. Tạ Hàn Yên lạnh nhạt nói. Yến Vương chính là lại điên cuồng, cũng không dám đắc tội một vị hợp đạo cảnh chân tiên. Nữ đế nếu như cùng Tạ tiền bối lớn như vậy có thể giao hảo, như thế nào còn có thể bị chính là Yến Vương bức đến loại tình trạng này? Nguyên nhân này ngươi không biết sao? Tạ Hàn Yên hơi ngạc nhiên. Không biết. Đã minh bạch, ngươi tới từ một cái thế giới khác. Tạ Hàn Yên khẽ bước cảm. Hàn Đông cũng không có cảm thấy bất ngờ, đường đường hợp đạo chân tiên, nếu như ngay cả điểm này cũng nhìn không ra, vậy thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Tạ tiên bối nhãn lực bất phàm, không hổ là Thiên Đạo Tông thứ hai nhân vật. Điều này cũng không coi vào đâu, nếu như không phải ngươi thần thức có cổ quái, gặp mặt lần đầu tiên, ngươi đang ở đây trước mặt của ta sẽ không có bí mật. Tạ Hàn Yên khỏe miệng hơi bỏ đi. Hợp đạo cảnh đại năng, một mực ngàn dặm, niệm lực có thể thông thiên đấy, chính là nguyên anh cảnh tiểu tạm kéo thước, tại trước mặt nàng ở đâu còn có nửa phần ẩn giấu cơ hội. Hàn Đông nếu như không phải cơ duyên xảo hợp đã nhận được thần bí tinh thạch, giúp hắn giữ vững vị trí thần thức, sớm bị Tạ Hàn Yên xem thấu. Tạ tiên bối còn chưa nói nguyên nhân là cái gì. Côn khư giới có côn khư giới quý củ, tu tiên giả liên minh có văn bản rõ ràng quy định, hóa thần cảnh cùng trở lên tu tiên giả không được tham dự phạm tục giới tranh đấu. Đã minh bạch. Hàn Đông nhẹ gật đầu. Hóa thần phía dưới đều còn sâu cái kiến. Tu tiên giả liên minh đem tu tiên giả tham dự phạm tục giới tranh đấu hạn mức cao nhất định dạng tại nguyên anh cảnh. Đột phá nguyên anh cảnh, cái kia chính là hóa thần tiên tiên, không cho phép lại tham dự thế tục đấu tranh. Trên thực tế cũng đích xác là như vậy. Hóa thần cảnh tiên tiên, nguyên anh trưởng thành là nguyên thần, tùy thời tùy chỗ có thể hóa thân ngàn vạn. Thiện tay là được phá vỡ nhất thành, có thể nói pháp lực thông thiên. Năng lực như vậy, nếu như tham dự thế tục đấu tranh, phá hư tính quá mạnh mẽ, đối với mặt khác người cũng quá không công bằng rồi. Ta nghe người nói, ngươi là Đại Chu Đế quốc quốc sư. Hàn Đông chợt nhớ tới một sự kiện, là nghe giáo phường ti cái vị kia Hoa Khôi nói đi. Tạ Hàn Yên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trong đôi mắt một vòng giảo hoạt vui vẻ nhộn nhạo ra. Không hổ là hợp đạo chân tiên, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Hàn Đông nhếch miệng cười cười, cái này chủng tình cảnh, căn bản tiểu cũng không lại để cho hắn xấu hổ. Hoặc là có thể nói, da mặt của hắn đã dày đến huyết sắc buốc lên không đi ra trình độ. Ta là hợp đạo chân tiên, khẳng định không thể tham dự triều đình tranh đấu. Chỉ vì ta thế tục mẫu thân cùng Cơ Băng Vân mẫu thân có chút thân thích quan hệ, cho nên mới đồng ý một cái quốc sư danh phận, giúp nàng đứng chạm đài mà thôi. Trên thực tế, không thể cho nàng cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Tạ Hàn Yên lạnh nhạt nói. Chương 904, Thiên Nhân Giao Chiến. Chương 904, Thiên Nhân Giao Chiến không ra tay ta có thể lý giải, nhưng ngay cả giúp nàng trị liệu thương thế cũng không được sao? Hàn Đông nghi ngờ nói. Thế thì không phải. Tạ Hàn Yên từ từ nói, Băng Vân vấn đề không chỉ là bị băng phách chấn hồn thuật đông lại bên trong tuần hoàn. Nàng bản thân tu chính là thái âm tố nữ kinh, vô luận là thể chất hay vẫn là khí cơ, đều là chí âm chí hàn. Hơn nữa bị âm minh thuật đóng băng, thể nội âm hàn số lượng đã đột phá cực hạn. Vũ trụ áo nghĩa, đơn giản là âm dương cân đối, thiên nhân hợp nhất. 3 tháng trước ta suy diễn một cái thiên cơ, biết được băng vân chúng mục tiêu có này một kiếp, phá cục người lại cũng không là ta. Mặc dù ta cưỡng ép dùng hợp đạo cảnh thủ đoạn giúp nàng phá giải băng phách chấn hồn thuật, nhưng không cách nào làm cho nàng thể nội đạt tới âm dương cân bằng. Chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Đã minh bạch, chắc không được tại tiên võ đài thời điểm ngươi để cho ta đến hoàng cung tới tìm ngươi. Hàn Đông thở dài một tiếng. Ha ha, ta chỉ là quét không xuất ra ngươi thần thức, nhưng thuần dương chi thể vẫn có thể nhìn ra được. Tạ Hàn Yên cười nhạt một tiếng. Nàng tại tiên võ đài mới gặp gỡ Hàn Đông lúc, cũng đã biết hắn là thuần dương chi thể rồi. Cơ Băng Vân tình huống trước mắt, cũng chỉ có thuần dương chi thể mới có thể triệt để giải quyết. Vì vậy, lúc ấy Tạ Hàn Yên liền triển khai mời Hàn Đông đến trị liệu nữ đế ý niệm. Chỉ là không nghĩ tới nhân duyên tế hội, Hàn Đông vậy mà chủ động đưa đến trên đại điện đã đến. Hợp đạo chân tiên thần niệm bao phủ phía dưới, toàn bộ hoàng thành đều tại giám sát và điều khiển bên trong. Tạ Hàn Yên thả nữ đế trên phân thân hướng, thần niệm cũng kéo dài đến đại điện phía trên, mật thiết chú ý trên triều đình tình huống. Thấy Hàn Đông lại có thể vào triều rồi, lợi dụng thần niệm phân phó nữ đế phân thân, bài triều lúc đưa hắn đưa đến Hoa Thanh Cung. Hàn Đông thần niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền não tu bổ toàn bộ quá trình. Hắn có thần bí tinh thạch tương trợ, có thể cảm nhận được Tạ Hàn Yên chân thực ý tưởng, xác định nàng chính đối với không có ác ý, nếu không thì Hàn Đông khẳng định phải nghĩ biện pháp chạy trốn nữ nhân này. 22 tuổi nguyên anh cảnh cường giả, lại nói tiếp đầy đủ nhu nhóm rồi. Nhưng ở hợp đạo cảnh đại năng trước mặt, thật cùng con sâu cái kiến không khác. Nàng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể lại để cho hắn trong nháy mắt tan thành mây khói. May mắn có tinh thạch tương trợ, có thể bảo vệ bản thân thức hải. Nếu như bị Tạ Hàn Yên do thám biết đến tất cả của hắn bộ át chủ bài, biết do hắn có côn khư giới các đại tông môn đều tha thiết ước mơ thượng cổ truyền thừa, dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Tu tiên giả trong mắt chỉ có thiên đạo, là không thể cầm thế tục đạo đức tiêu chuẩn đi yêu cầu. Nếu có, cũng sẽ không phát sinh giết người đoạt bảo, cường giả cướp bóc kẻ yếu khí vận các loại bẩn thỉu công việc rồi. Tạ tiên bối. Têu tiền bối nghe không được tự nhiên. Không bằng, liền têu một tiếng tỷ tỷ đi. Tạ Hàn Yên cười nhạt một tiếng. Tỷ tỷ. Hàn Đông hai mắt tỏa sáng. Trước mặt vị này chính là côn khư đệ nhất đại tông thứ 2 nhân vật, thỏa thỏa hợp đạo chân tiên. Chỉ cần ôm chặt căn này đại thô chân, hoàn toàn có thể ở cái thế giới này xông pha. Cùng quan hệ của nàng, càng thân cận càng tốt. Tỷ tỷ chỉ là bắt đầu. Tốt nhất có thể gọi một tiếng tốt lao bà vậy rồi. Ừ. Tạ Hàn Yên khẽ mước cảm. Khoe miệng cùng khoe mắt đồng thời ngoặt một cái tiểu tiểu nhân đường cong, nhìn qua lại có 12 phân mỹ ý, ngay cả Hàn Đông cái này đống duyệt đẹp vô số LSG cũng nhịn không được trong lòng rung động. Thánh nữ đại nhân mỹ lực, dùng điên đảo chúng sinh để dùng, một chút cũng không khoa trương. Đã nhiên tỷ tỷ lên tiếng, giúp đỡ nữ đế giải thoát khốn cảnh, cũng không phải là không thể. Chỉ bất quá, Hàn Đông trầm ngâm một chút. Ta và ngươi coi như hợp ý, có chuyện không ngại nói thẳng. Ta Hàn Yên bình tĩnh mà nhìn xem hắn. Tỷ tỷ, thuần dương chi thể giải quyết vấn đề phương thức, cùng đạo gia song tu thuật hữu dị khúc đồng công chỗ, cái này nguyên nên biết đi. Nữ đế bây giờ ở vào trạng thái hôn mê, ta nếu như làm như vậy rồi, có thể hay không đối với nàng có chỗ bất kính. Ta buồn ý là cứu người, đừng đến cuối cùng rước lấy họa sát thân, vậy không cần thiết. Đây là Hàn Đông so sánh lo lắng địa phương. Nữ đế phân thân, vốn là nàng một đám thần niệm tạo nên đấy. Nàng đã gặp ngươi rồi, hơn nữa, rất hài lòng ngươi đang ở đây trên triều đình biểu hiện. Ta nghĩ, nàng cũng không bài xích cùng ngươi có thân mật tiếp xúc. Chúng ta là người tu đạo, ngoại trừ thiên đạo, không có gì có thể gông cùng xiềng xích bản tâm. Hơn nữa, tu tiên giả cũng không ngăn chặn nam nữ hoan ái, nếu không thì cũng sẽ không có nhiều người như vậy tạo thành song tu đạo lữ rồi. Huống hồ, ngươi là vì cứu nàng mới làm như vậy đó, lấy ta đối với Băng Vân rất hiểu rõ, nàng sẽ không bởi vậy trách tội ngươi. Tạ Hàn Yên khuôn mặt giếng nước yên tĩnh, không có chút nào bởi vì thảo luận nội dung mà có chỗ biến hóa. Cái này, Hàn Đông sờ lên cái mũi, nhìn nhìn trên giường nữ tử. Như thế nào? Trứng mắt Băng Vân. Tạ Hàn Yên từ từ nói, nàng thế nhưng là đại chu đệ nhất mỹ nhân, ngươi cái vị kia Hoa Khôi, cùng nàng so sánh với, tại duyên dáng sang trọng khí chất trên cũng muốn thua kém mấy phần. Tỷ tỷ nói chi vậy, nữ đế bệ hạ quốc sắc thiên hương, xứng ta dư xài. Chỉ là đang tại tỷ tỷ trước mặt thảo luận những thứ này, có chút lúng túng mà thôi. Đã như vậy, ta trước hết lảng tránh một cái. Ngươi tùy thời cũng có thể bắt đầu. Tạ Hàn Yên nói xong, nhẹ nhàng lắc lắc bụi bặm, đồng bền rời khỏi cái này ở giữa tầng hầm ẩm. Gặp Tạ Hàn Yên rời khỏi, Hàn Đông thở dài một hơi, lấy cường đại thần thức ở chung quanh bảy một đạo kết giới, Hàn Đông mới hơi có chút cảm giác an toàn. Khởi động thần niệm, tại nữ đế thể nội quét xuống, tình huống cùng Tạ Hàn Yên nói đồng dạng, nàng bản thân tu chính là Thái Âm pháp quyết, thể nội âm khí hùng hực, hơn nữa băng phách âm minh chi khí trùng lên, thể nội chi âm chi khí đã đột phá phong gặp, phá hủy cân bằng, vất vả thành lập bên trong tuần hoàn vũ trụ triệt để chết rồi. Chỉ có thuần dương chi thể có thể giải quyết vấn đề này. Dù là thượng cổ thiên ý liễu môn tiên ý chi thuật, cũng cầm loại tình huống này thúc thủ vô sách. Dù sao, âm dương cân đối mới là vũ trụ đại đạo. Đương nhiên, thông qua luyện chế thuần dương thuộc tính năng lượng, cũng có thể chậm rãi điều trị âm dương, nhưng hiệu quả tuyệt đối so với không hơn thuần dương chi thể. Còn không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể đạt tới cân bằng. Xác định chỉ có con đường này sau đó, Hàn Đông dứt khoát buông xuống bao phục, leo đến trên mặt giường lớn, bắt đầu làm đứng lên. Bắt đầu cảm thấy phi thường không được tự nhiên, bởi vì nữ đế thân thể băng lãnh, hơn nữa không có bất kỳ phản ứng. Lại để cho Hàn Đông có chút cái gì kia cảm giác. Nhưng mà, làm Hàn Đông thể nội thuần dương chi khí đưa vào nữ đế thể nội sau đó, đi qua một đoạn thời gian điều hòa, nàng thân thể dần dần ấm áp. Vốn trắng bệnh làn da, cũng lén lút bỏ lên trên một tia sắc mặt đỏ ửng. Vốn không phản ứng chút nào nữ đế, trong lỗ mũi cũng bắt đầu tràn ra anh âm thanh yêu kiều. Tạ Hàn Yên ngồi ở trên bồ đoàn, thủ đạo pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua giống như đang ngồi tu luyện. Trên thực tế, nàng một đám thần niệm lặng lẽ lén vào sát vách cái kia ở giữa phòng ngủ, vây xem Hàn Đông cùng nữ đế giữa chính phát sinh hay công việc. Chốc lát sau, Tạ Hàn Yên lông mi run run mà càng ngày càng kịch liệt, trắng nõn như ngọc trên mặt, cũng bò lên trên hai đóa hồng hạ. Tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, thái thượng vong tình quyết càng là muốn tồn tại thiên lý, diệt người muốn, cưỡng ép áp chế dục vọng. Qua nhiều năm như vậy cưỡng ép áp chế đồ vật, một khi bị hỏa chủ đốt, hình thành hừng hực liệt hỏa, quả thực như vỡ đê hồng thủy, hoàn toàn vô pháp khống chế. Tạ Hàn Yên đầy trong đầu đều là cái kia hai cố dây dưa cùng một chỗ thân thể, thậm chí ảo tưởng mình chính là nữ đế cơ vân vân. Nàng không chỉ một lần mà nghĩ xông vào sát vách, triệt để mà phóng túng, trầm luân. Bất quá, hợp đạo chân tiên ý chí cũng không phải là đáp đó, đi qua thời gian dài thiên nhân giao chiến, Tạ Hàn Yên cụt hứng té trên mặt đất, món đó màu vàng hơi đỏ đã bảo, cuối cùng bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Chương 905, vẫn phóng hạc thâm ý chương 905, vẫn phóng hạc thâm ý màn đêm buông xuống, bên ngoài một mảnh đen kịt, tầng hầm ngầm lại như cũ sáng như ban ngày. Đi qua Hàn Đông thời gian dài phát ra, cơ băng vân thể nội băng phách minh khí sớm được khu trừ sạch sẽ, hơn nữa âm dương nhị khí cũng dần dần đạt đến cân bằng. Tam giai thuần dương chi thể năng lực, hơn xa lúc trước gấp 10 lần. Nữ đế tuy rằng một mực nhắm mắt lại, kỳ thật đã sớm tỉnh, chỉ là nàng dù sao cũng là vua của một nước, cùng một cái chỉ thấy qua một mặt nam tử xa lạ lấy loại phương thức này chữa thương, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ta thẹn thùng. Dứt khoát nhắm mắt lại, làm giả nhìn không thấy. Chỉ cần ta không tỉnh lại, lúng túng sẽ không tồn tại. Bất quá, nàng vui vẻ đầm địa ngâm sướng, cùng với thân thể kịch liệt phản ứng, đã sớm bán rẻ nàng. Hai người đều từ trong đã nhận được cực hạn vui vẻ, mặc dù cơ băng vân thương thế sớm đã khỏi hẳn, thể nội âm dương cân bằng, bên trong tuần hoàn khôi phục vận chuyển, cũng không có ai đưa ra cần nghỉ chiến. Nếu như nói phía trước là tại chữa thương lời nói, như vậy hiện tại chính là tại hưởng thụ lấy. Ngay tại thuần dương chi thể tiếp tục quanh tạc xuống, cơ băng vân thể nội đã xảy ra biến chất. Từ nguyên anh 8 tầng trên đường đi phát triển, liên tiếp đột phá hai cái tầng cấp, vọt tới nguyên anh đỉnh phong. Thái âm chi khí phản bộ, cũng trợ giúp Hàn Đông thuận lợi từ nguyên anh 3 tầng, tấn chức đến nguyên anh tầng 4. Tuy rằng nghe chỉ có một tầng cấp, nhưng đây chính là nguyên anh sơ kỳ đến trung kỳ vượt qua, có đủ sự kiện quan trọng ý nghĩa. Cảm giác được tu vi của mình tăng vọt, cơ băng vân nội tâm vui sướng cùng rung động, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hàn Đông cũng được, dù sao lấy trước trải qua, nhưng nữ đế thế nhưng là lần thứ nhất cảm nhận được thuần dương chi thể thần kỳ. Trong lòng còn có cảm kích phía dưới, nữ đế buông xuống tư thái, uốn mình theo người, phân giải khóa không ít mới tư thế, lại để cho Hàn Đông hưởng hết diễm phúc. Thật lâu, cơ băng vân hát biến điệu nữ cao âm im bặt mà dừng, trong phòng chỉ còn lại có lao nhưu đất trồng trọt giống như thở dốc. Hơi chút nghỉ ngơi sau đó, hai người đưa lưng về phía, riêng phần mình mặc vào quần áo. Cơ băng vân không hổ là đại chu nữ đế, tâm tình khống chế năng lực mạnh không hợp thói thường, thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường. Chỉ là lỗ thai đằng sau vài tia đỏ ửng, ghi chép trên người nàng vừa mới chuyện đã xảy ra. Bọn hắn không hẹn mà cùng mà đi tới bên cạnh bàn, ngồi đối diện nhau. Cảm ơn ngươi, Hàn hội trưởng. Cơ băng vân ánh mắt tiến tĩnh, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Bệ hạ, khách khí. Ta là Nhật tỷ. Tạ tiền bối bị thác, vì ngươi chữa thương. Đường một chỗ, nhìn qua thứ tội. Hàn Đông nghiêm mặt nói. Băng vân không phải cổ hủ người, biết rõ Hàn hội trưởng là vì ta tốt, há lại sẽ trách tội. Nữ đế khỏe miệng hơi bệnh. Ngươi đang ở đây trên triều đình, đã giúp ta một lần. Nếu không phải ngươi ra tay, ta còn thật không biết nên như thế nào chống cự nhị vương mình cùng thanh lưu liên thủ ý thế. Đi vào triều mặc dù là nữ đế phân thân, nhưng dù sao có nàng một đám thần niệm phụ thuộc, kia thị giác cùng trí nhớ đều cùng nữ đế bản thân không khác. Hàn Đông tại triều đường phía trên khẩu chiến mắng nho, đem Yến Vương cùng một đám quyền thần mang cái vòi phun máu chó, quả thực lại để cho nữ đế cảm thấy đã biển. Hai người phối hợp ăn ý, giành được tương đối xinh đẹp. Cũng khó trách cơ băng vân nhìn xem Hàn Đông ánh mắt, ẩn hàm thưởng thức chi ý ta đỉnh trướng mắt những cái kia cuộc sống xa hoa ký sinh trùng, rõ ràng là dựa vào mồ hôi nước mắt nhân dân ăn được góc đầy bụng vệ, nhưng lại không biết cảm ơn, ngược lại xem bản thân áo cơm cha mẹ như cỏ rác, thậm chí hy sinh bọn hắn đi định nọt cái gọi là nước bạn. Vô luận đến đâu cái thời không, chỉ cần gặp được như vậy xuất sinh, ta khẳng định mắng bọn hắn không ngóc đầu lên được. Hàn Đông cất cao giọng nói, sát thực cái mắng. Nữ đế từ từ nói, lê dân bách tính tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là chấm con dân, toàn bộ quốc gia chính là dựa vào bọn hắn mỗi ngày vất vả cần cù làm việc tay chân đến duy trì vận chuyển đấy. Cái gọi là nước bạn, nhưng thật ra là cầm lấy lao kiếm, tùy thời đều sát hại chúng ta tính mạng cường đạo, mà những cái kia như cỏ dại bình thường dân chúng mới là Đại Chu đế quốc chính thức cơ sở. Chúng ta lại làm sao có thể tùy ý hy sinh nhà mình cơ sở, đi đón ý nói hùa, định đoạt những cái kia cường đạo. Bệ hạ sáng suốt. Hàn Đông đối với vị này thông minh nữ đế có chút thay đổi cách nhìn. Chỉ tiếc trên triều đình cũng không phải chấm hoàn toàn định đoạt. Thanh Lưu đám không nên thi hành bên trong vương bên ngoài thánh sách lược, có nhị vương huynh ủng hộ, chấm tạm thời cũng không có biện pháp. Nữ đế thở dài một tiếng. Không quan hệ, về sau ta tới giúp ngươi. Hàn Đông mỉm cười. Nữ đế một đôi tạp tư thế lan mắt to, chăm chú nhìn Hàn Đông. Hàn hội trưởng, chuyện này là thật. Bệ hạ, thông minh như ngươi mới có thể nghĩ đến, Vân Phóng Hạc hội trưởng tại sao phải đem cái kia khối mực ngọc bài giao cho ta đi? Hàn Đông cười cười. Nhị vương huynh trưởng khống giả luyện đan sư công hội, có một đống tu tiên giả có thể cung cấp đem ra sử dụng. Thực lực của hắn hơn xa ta. Trẫm đã từng nhiều lần thuyết phục Vân hội trưởng, muốn cho hắn đem tu tiên giả công hội giao cho ta, nhưng Vân hội trưởng một mực từ chối nhã nhặn. Hiện tại hắn đem đại biểu tu tiên giả công hội trí cao quyền lực ngọc bài giao cho ngươi, hẳn là muốn cho ngươi đứng ở ta trận doanh ở trong đi. Nữ đế từ thương lượng. Ta nghĩ cũng hẳn là. Hàn Đông mỉm cười nói, Vân hội trưởng là pháp tướng cảnh cường giả, dựa theo côn khư giới quy củ, bản thân không thể tham dự triều đình tranh đấu. Càng bởi vì tu tiên giả công hội siêu nhiên địa vị, hắn cũng không muốn cho công hội tham dự chính trị. Đây cũng là hắn trước đây từ chối nhã nhặn nguyên nhân của ngươi. Nhưng mà, Yến Vương đám người càng ngày càng quá phận, luyện đan sư công hội những người kia cũng cho bệ hạ mang đến đầy đủ phiền phức, Vân hội trưởng có lẽ cảm thấy, tiếp tục khoanh tay đứng nhìn mà nói, đối với ngươi rất không công bằng. Đối với đại chu ước vạn dân chúng cũng rất không công bằng. Vừa đúng lúc này ta xuất hiện, cùng Vân hội trưởng mới quen đã thân, hắn liền đem này cái thân phận bài giao cho ta. Nhìn như là cho ta bản thân một phần đại lễ, trên thực tế có thâm ý khác a. Thế nhưng, Vân hội trưởng có thể nào biết rõ, ngươi nhất định sẽ giúp ta đâu? Nữ đế lông mày cau lại. Là ta nói cho hắn biết đấy. Lúc này, ta Hàn Yên như một mảnh hoàng vân giống như bay vào cái này ở giữa phòng ngủ. Biểu tỷ, tỷ tỷ. Nữ đế cùng Hàn Đông gặp tạ Hàn Yên bảo, trên mặt đồng thời một đỏ. Hai người bọn họ cũng biết, vừa rồi phát sinh hết thảy, vị này hợp đạo chân tiên 100% hiểu rõ tại ngực, thậm chí có khả năng rình coi. Hàn Đông thậm chí có bản thân đã thành nam ưu đạo giác, mà tạ Hàn Yên thì là nghìn nghìn bạn bạn cái ngồi ở trước máy vi tính nhìn lén động tác mảnh ẩm thực nam nữ. Từ ta suy diễn tương lai ở bên trong, xác định Hàn Đông sẽ cho Băng Vân mang đến trợ giúp cực lớn. Vì vậy thuận miệng nói với Vân Phóng Hạc. Tiến Vương đám người đi ngược lại, hắn có lẽ cũng không quen nhìn đi. Lấy phương thức như vậy giúp người, rất phù hợp tính cách của hắn. Tạ Hàn Yên vẻ mặt lạnh nhạt, trọn vẹn đã không có bị dục vọng cắn trả lúc chật vật. Đa tạ biểu tỷ. Nữ đế dịu dàng cười cười. Cùng ta cũng đừng có khách khí. Tạ Hàn Yên ánh mắt khi hai người bọn họ trên mình băn khoăn một vòng, thản nhiên nói, sắc trời không còn sớm, các ngươi đều mệt không? Băng Vân cần nghỉ ngơi, Hàn hội trưởng cũng muốn hồi phủ. Hôm nay không bằng trước hết đến nơi đây đi. Biểu tỷ nói rất đúng. Cơ Băng Vân nghiêm mặt nói, ta đã khỏi hẳn tin tức, tạm thời còn muốn giữ bí mật, vì vậy thì ở lại đây đi. Từ nay về sau mỗi ngày tiếp tục thả phân thân đi vào chiều, ta muốn tại một cái vạn chúng chú mục chính là nơi xuất hiện, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Chương 906, vung dài sợi, câu thánh nữ chương 906, vung dài sợi, câu thánh nữ ngươi là đại chu nữ đế, những chuyện này, bản thân quyết định là tốt rồi. Tạ Hàn Yên cười nhạt một tiếng. Hàn hội trưởng, cái này cho ngươi. Cơ Băng Vân tử nhẫn chữ vật ở trong lấy ra một quả hoàng kim long văn lệnh bài, đưa tới. Đây là chấm kim bài ngự lệnh, thấy vậy bài, như chấm đích thần tới. Không những được tại hoàng cung tự do hành động, khẩn cấp thời khắc, còn có thể điều động hoàng thành binh mã. Chấm ban cho ngươi, coi như là cảm tạ ngươi chữa thương tri ân. Tạ bệ hạ ban thưởng. Hàn Đông cũng không sĩ diện cái láo, lưu loát mà lệnh bài nhét vào linh khư giới ở trong. Hàn hội trưởng, gặp lại. Bệ hạ, gặp lại. Hai người rất lễ phép mà cáo biệt, căn bản nhìn không ra vừa mới là như vậy thân mật. Nhìn qua Tạ Hàn Yên cùng Hàn Đông rời khỏi bóng lưng, nữ đế ánh mắt mê ly, không biết suy nghĩ cái gì. Ra khỏi hoàng cung, Tạ Hàn Yên cười mà không phải cười nhìn qua Hàn Đông, thương lượng cùng nữ đế thành kia chuyện tốt, ngươi có phải hay không cái cảm tạ ta đây cái bà mối đâu? Thánh nữ tỷ tỷ, ngươi nói ngược lại rồi à? Hẳn là ngươi cảm tạ ta cứu được ngươi biểu muội mới phải. Hàn Đông nét miệng cười cười, tiểu bạch răng chiếu sáng rạng rỡ. Dù thế nào, nữ đế sắc đẹp khuynh quốc, ngươi xem không vừa mắt. Xú tiểu tử, ngươi có biết hay không? Nếu như không có ta hiệp trợ, ngươi là không có khả năng tiếp xúc đến Băng Vân đấy. Tạ Hàn Yên con mắt híp lại. Tỷ, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng đi. Hàn Đông bên miệng vui vẻ sâu hơn. Tiền võ đài trên, ngươi thật giống như đã nói với ta, thiên cơ các tiên diễn thuật. Tạ Hàn Yên khoẹt miệng hơi hơi nhếch lên, trong đôi mắt xuất hiện một vòng vui vẻ. Hàn Đông không nói chuyện, khởi động thần niệm, trực tiếp cầm thiên cơ các tiên diễn thuật chuyển qua. Tạ Hàn Yên vốn là sững sờ, lập tức liền đọc đã hiểu, đưa vào não vực ở trong tin tức đúng là thiên cơ các thượng cổ tiên diễn thuật. Dù là tu đến hợp đạo cảnh, cũng không khỏi có chút kích động. Dù sao, Hàn Đông truyền cho nàng đó, thế nhưng là nàng tha thiết ước mơ đồ vật. Chốc lát sau, tin tức truyền thâu hoàn tất. Tạ Hàn Yên vốn là nhắm mắt tìm hiểu một cái trong đó nội dung, đều là nàng vắt hết óc đau khổ suy nghĩ mà không được áo nghĩa, trong nháy mắt cầm nàng dẫn vào thiên cơ thuật một cái khác phiến thiên địa. Chờ nàng mở to mắt, Hàn Đông cười nói, "Thánh nữ tỷ tỷ, cảm giác như thế nào? Không hổ là thiên tuyển chi tử, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền lòng trời lở đất, thượng cổ thiên diễn thuật, quả nhiên không giống người thường." Tạ Hàn Yên trong đôi mắt vui mừng rạng rỡ, "Thương lượng, ta tuy rằng không thể dòm phá ngươi thức hải, nhưng ở trong đó lưu lại một điểm ấn ký, vẫn là có thể làm được. Đã có cái này ấn ký, về sau ngươi có thể cùng ta thông qua thần niệm trao đổi, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ kịp thời hô hoán. đã nhiên tỷ đệ tương xứng, ta đây cái làm tỷ tỷ đó, tự nhiên muốn bảo vệ ngươi chu toàn. Như thế, liền đa tạ thánh nữ tỷ tỷ. Hàn Đông mỉm cười nói, cái này tương đương đã tìm được một vị hợp đạo chân tiên làm bảo tiêu, ngoại trừ côn khư giới cái kia đứng đầu đại năng, còn có ai dám đối với hắn nhe răng? Không cần phải khách khí, đây là ngươi nên được đãi ngộ. Tạ Hàn Yên cơ cơ bùi bẩm, thương lượng, chúng ta như vậy tách ra đi, ngươi có chính mình sự tình muốn bận điệu, ta cũng phải tìm cái địa phương tham tưởng cái này thượng cổ thiên cơ thuật. Tốt. Thánh nữ tỷ tỷ gặp lại. Hàn Đông đầy mặt dáng tươi cười, phất phất tay. Gặp lại. Tạ Hàn Yên lời còn chưa dứt, toàn bộ nhân hóa làm một đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Hàn Đông mỉm cười, trong lòng tự nhủ thánh nữ tỷ tỷ, lúc này mới cái nào đến đâu. Ngươi muốn là biết rõ ta nao bực ở trong còn cất giấu thiên đạo tông thượng cổ truyền thừa, chỉ sợ cũng không bỏ được rời khỏi ta bán bộ rồi à. Từ từ sẽ đến, vung dài sợi câu cá lớn, thoáng cái đem mồi câu toàn bộ cho ngươi ăn, đằng sau nhưng là không còn có vui mừng. Hàn Đông lợi dụng không gian quy tắc, nhất cất bước liền tới đến phủ đệ mình bên trong, lại trông thấy hầu trấn gia hỏa này, đang tại phòng trước đợi chờ. Hàn huynh, ngươi như thế nào muộn như vậy mới vừa về? Vậy hạ chiêu ngươi tiến cung, sẽ không sủng hạnh ngươi rồi đi. Hầu trấn đánh thẳng chợp mắt đâu rồi, thấy Hàn Đông bảo, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Quả nhiên là công dương tư duy, đầy trong đầu đều là ăn cỏ. Hàn Đông trợn trắng mắt, nội tâm âm thầm lấy làm kỳ, rõ ràng là cái chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ sinh vật, là mau thoáng cái liền thẳng đâm chân tướng nữa nha. Vậy sao ngươi tại hoàng cung chờ lâu như vậy? Ngươi không biết, chúng ta vị này nữ đế bệ hạ, bình thường tiêu ngạo mà nhanh, chưa từng nghe nói nàng ưu ái vị nào nam tử trẻ tuổi. Nữ đế bệ hạ hùng tài đại lượng, trong lòng chỉ muốn quét ngang lục hợp, nào có tâm tư muốn những chuyện nhỏ nhặt này. Đúng đúng đúng, bệ hạ bố cục đại, ta bố cục nhỏ, chỉ có biết ăn thôi thảo. Hầu trấn gật đầu như gà con mổ thóc, lập tức thương lượng. Bất quá, Hàn huynh, ngươi hôm nay cho ta phương thuốc, quá chán sống mới tốt sử dụng. Ta chỉ uống một bộ, tiểu hầu tử liền chi lăng đi lên. Đi đi đi, theo giúp ta cùng một chỗ câu lan nghe hát đi. Bản công gia muốn đem tối hôm qua vứt bỏ mặt mũi, tất cả đều nhặt về đến. Lúc này, một đoàn hắc vụ tại Hàn phủ trên không ở trong mở mịt lấy. Cái này dị tượng, tự nhiên chạy không khỏi Hàn thượng tiên pháp nhãn. Hắn con ngươi đảo một vòng, thản nhiên nói, hôm nay cùng nữ đế nghiên cứu thảo luận không ít người sinh đạo lý, có chút mệt mỏi. Câu lan nghe hát coi như xong, muốn đi chính ngươi đi, ta cần nghỉ ngơi. Ngươi không đi, ta đây cũng không đi. Đêm nay có lẽ sẽ có một mỹ nữ đêm khuya bái phỏng, đi cái kia hồng tụ thiêm hương nhã sự tình, ngươi nếu có hứng thú, không ngại làm người đọc sách, nhìn xem nàng sẽ tới hay không tìm ngươi. Hàn Đông cười mà không phải cười thương lượng. Vậy sao? Bản công gia còn không có gặp được qua loại chuyện tốt này, nếu như Hàn huynh nói như vậy, ta liền lưu lại, nhìn xem vận khí như thế nào. Hầu trấn mặt mày hớn hở. Vào đêm, một hồi đám sương tại cả tòa trong sân mà tràn ra, trung quanh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống không ít. Tinh Văn, ngươi có hay không cảm thấy thoáng cái lạnh a? Nha Hoàn Trúc Đĩa đem chăn màn hướng trên mình mà quấn. Nguyên lai ngươi cũng có loại cảm giác này. Tinh Văn rung giọng nói, có thể hay không? Chuyện ma quái a, ngươi đừng làm ta sợ. Trúc Đĩa hàm răng được run. Không sợ hãi không sợ hãi ha ha, công tử ra ngay tại phòng trong ngủ đây. Có hắn tại, ta cái gì còn không sợ. Tỷ tỷ, ngươi gặp qua. Vì sao? Tinh Văn hướng trong chăn rụt rụt, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhanh như chớp loạn chuyển. Không có, ngươi đấy. Ta cũng chưa từng thấy qua. Ta bà ngoại nói, nàng gặp qua. Rất dọa người đấy. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng con cú mèo kêu to, trong đêm tối cực kỳ hãi nhân, hai cái cô nương bị hoảng sợ hét lên một tiếng, lẫn nhau ôm ấp lấy, đem đầu chôn ở trong chăn, lạnh run. Hàn Đông niệm câu thanh tâm chú một cỗ bình thản lực lượng tràn ngập trong phòng, hai cái cô nương dần dần an định lại, rất nhanh đi ngủ. Hắn đứng dậy, xuất môn đi. Hầu trấn ngồi ở trong phòng đọc sách, đỉnh đầu treo một viên màu vàng dạ minh châu, ánh sáng so sánh lưu hòa. Tuy rằng hầu trấn hứng thú là ăn cỏ, nhưng dù sao sống ở vân quý thế gia, từ nhỏ ra giáo không tệ, văn hóa nội tình vẫn phải có, cầm lấy một quyển cổ văn sách đến, rung đuôi đắc ý, đọc được mùi ngon. Cửa phòng két một tiếng mở ra, một hồi làn gió thơm xông vào mũi, và một vị thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân, xấu hổ mang e sợ, tay cầm hương quạt nửa che trước mặt. Hầu trấn nhìn nàng một cái, lập tức lại quay đầu đi, tiếp tục xem sách. Dường như khi nàng không tồn tại. Hắn dầu gì cũng là một vị trúc cơ kỳ tu tiên giả, tự nhiên có thể cảm giác đến, mỹ nữ này nhìn như hoạt sắc sinh hương, kỳ thực không có chút người sống ký tức. Hàn huynh nói tối nay tới bái phòng nữ tử, hơn phân nửa không phải người, xem ra quả là thế. Ta là sát vách Vương thị lang nhà tiểu thư, ban ngày cách đầu tường nhìn công tử một cái, sinh ra ái mộ, vì vậy, thừa dịp ban đêm đến đây, hy vọng có thể đi theo tùy tùng ở bên, làm bạn công tử đọc sách. Mỹ nhân kia nhìn mở miệng, thanh âm ngược lại rất là êm tai. Từ viết, có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá. Hầu trấn không để ý tới nàng, đọc chấm thanh âm càng lớn hơn. Tiểu mỹ nhân cũng không để ý, từ trong ví lấy ra nhất khối hương liệu, chuẩn bị là hầu trấn thêm hương. Nhưng Hàn Đông nhà căn bản cũng không có ngọn đèn, nàng ngẩng đầu quan sát dán tại trên xà nhà dạ minh châu, trong ánh mắt xuất hiện một tia mờ mịt. Vật này, làm như thế nào thêm hương? Chương 907, Hồng tụ thêm hương dạ đọc sách chương 907, Hồng tụ thêm hương dạ đọc sách. Hầu trấn khỏe mắt quét nhìn lườm liếc cái này, nhìn qua dạ minh châu ngẩn người mỹ nhân, trong bóng tối cười nhạo, tai họa chính là tai họa, đầu óc không dùng được. Đổi lại cách chơi tiểu cũng không rồi. Công tử, ngươi đọc sách có mệnh hay không? Ta vì ngươi đấm bóp bắp đi. Tiểu mỹ nhân cười nhẹ nhàng mà tiếp cận tới đây, tại nhu hòa dưới ánh đèn, hoàn toàn chính xác phi thường xinh đẹp. Tục ngữ nói, dưới đèn xem mỹ nhân, có khác một phen bật bị. Nhưng hầu trấn ôm vào trước là chủ tâm tính, vẫn có thể nhìn ra một tia manh mối. Cô gái này đẹp lại đẹp vậy, nhưng thần thái so sánh cứng ngắc, giống như bao trùm một trương giả mặt. Tiểu mỹ nhân đứng tại sau lưng hắn, nhẹ nhàng mà là hầu chấn đấm lưng, lực đạo ngược lại là nắm giữ mà không sai. Nàng ở phía sau đệm, hầu chấn lại tiếp tục đọc chậm thánh nhân nói như vậy. Qua một hồi lâu, hầu chấn duỗi lưng một cái, nữ tử quan tâm mà hỏi thăm, công tử, đêm đã khuya, không bằng trên giường nghỉ ngơi đi. Ai? Cái này lên giường? Hầu chấn ngốc trệ một cái. Ngươi bẩn thỉu đồ vật, ngươi hầu gia ta là dễ dàng như vậy lấy được sao? Đang muốn nghiêm nghị quát lớn một phen, ngoài cửa bóng người lóe lên, thân ái Hàn huynh cười híp mắt đi đến. Ơ, Hồng tụ thiêm hương dạ đọc sách, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua thật dễ chịu a. Hàn Đông mỉm cười nhìn mỹ nhân kia nhi. Hàn huynh, không liên quan ta sự tình, từ khi nàng vào, từ đầu đến cuối, ta cũng không có phản ứng nàng. Hầu chấn hiến vật quý giống như đấy, tán dương định lực của mình. Hồng tụ thiêm hương, vậy cũng phải là chân chính nhân tộc mỹ nữ mới lưu diễm, làm cho nữ quỷ tính là cái gì? Không để ý hắn là đúng rồi, cũng liền khoát trên vai cái mỹ nữ ra, bên trong bao lấy một cái xấu xí móc chân đại hán. Ngươi muốn là thấy, đoan chừng phải nhả. Hàn Đông cười nói. A, ngươi nói nàng, không phải nữ quỷ. Họa Bì nghe nói qua chưa? Không có. Hầu chấn lắc đầu. Liêu trai trí dị muốn tới thanh triều mới có, côn cư giới người tùy mặt đường sơ liền rời đã tới, khẳng định chưa nghe nói qua. Đây là một cái chính thức các quỷ, hại không ít này vị mỹ nữ tính mạng, còn đem người ta ra cởi xuống đến, vẽ lên bộ dáng của nàng, đeo trên người mình, liền hóa thân thành nàng kia khi còn sống bộ dáng, đầu độc người sống tới giao cấu, hút kia tinh khí. Nôn mẹ. Hầu chấn cô khóc một hồi huyết. Nghĩ đến vừa rồi hai tay kia vẫn còn trên người mình nện á nện, hắn cảm thấy trên mình nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Rất muốn hiện tại liền tắm rửa. A. Mỹ nhân kia nhi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Người cười cái gì? Hàn Đông sắc mặt chìm xuống đến. Cười ngươi ngu xuẩn. Tiểu mỹ nhân mặt không biểu tình. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới. Cùng ai đối nghịch không tốt, phải cứ cùng Yến Vương điện hạ là địch. Nguyên lai là Yến Vương phái tới đẩy tớ a. Hàn Đông cười nói, xem ra tin tức rất linh thông đó, còn biết ta muốn cùng hắn là địch. Hôm nay tại triều đường phía trên, ngươi công nhiên nhục mạ điện hạ, bãi triều lúc bị nữ đế chiêu tiến hậu cung, trời tối mới vừa về. Nửa cái Ung Kinh thành mọi người đã biết, còn muốn giấu giếm được người nào? Nghe nói Yến Vương dưới trướng có một tu luyện âm minh thuật, am hiểu khu ma dịch quỷ tu sĩ, ngươi phải là hắn phái tới a? Là thì như thế nào? Nữ quỷ cười lạnh, ta muốn đem các ngươi toàn bộ giết sạch, hút khô các ngươi dương khí. Chính là một cái ác quỷ, ta đưa tay là được diệt chi, khẩu khí ngược lại không nhỏ. Ha 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 ha, chỉ bằng ngươi có thể giết ta? Tiểu mỹ nhân ngửa mặt lên trời cười dài, một hồi hắc vụ tràn ngập, cầm nàng tha thiết vây quanh ở trong đó. Đợi cho hắc vụ tan hết, ác quỷ hiện ra chân thân của mình. Hình dung như thế nào đâu rồi, Hàn Đông nói hắn là móc chân đại hán, thật sự quá khách khí. Mặt xanh nanh vàng, mắt như trung đồng, một trương miệng lớn dính máu, trên mình không có da thịt, chỉ là một cố khô lâu cái giá, nội tạng thấy rất rõ ràng. Nôn mẹ. Hầu chấn nôn mẹ được lợi hại hơn rồi. Quá. May Hàn Đông sớm nhắc hắn, đêm nay vô luận đã bị cái dạng gì dụ hoặc đó, đều muốn bảo trì bản tâm. Trong mắt hết thảy đều là huyết tượng. Nếu như không có Hàn Đông nhắc, lấy hắn hôm nay bị Thiên Y Y môn phương thuốc kích thích địa chi lăng đứng lên trạng thái, hơn phân nửa chịu không được Hồng tụ thiêm hương dụ hoặc, giờ phút này đã thành kia chuyện tốt. Nếu như sau đó thấy bên gối người bộ dạng này thanh tỉnh, không biết có thể hay không lĩnh cửu tính mềm nhũn. Cũng được cũng được, Hàn huynh giúp ta bảo vệ danh tiết. Nếu như ngươi là quỷ vương, ta còn mời ngươi ba phần, chính là quỷ yêu mà thôi, diện ngươi không có thương lượng. Hàn Đông sớm đã nhìn ra, đây không phải chính thức quỷ mà là một vị quỷ tu. Quỷ tu có thất trọng cảnh, quỷ tốt, quỷ lại, quỷ tướng, quỷ yêu, quỷ vương, quỷ tiên, quỷ đế. Quỷ tu cùng chính thức minh tộc bất đồng, bọn hắn vốn là nhân tộc, tu quỷ sau đó mới dần dần có đủ minh tộc năng lực. Vận khí tốt đó, có thể sẽ bị minh tộc hợp nhất, tiến vào địa phủ trở thành chính thức U Minh sứ giả. Vị này thanh diện bị ở vào quỷ tu đệ tứ cảnh, quỷ yêu, chính là nhân tộc tiểu tu sĩ, lại dám cùng ta khiêu chiến. Quỷ yêu nét miệng cười cười, xấu xí đến cực điểm. Hắn nhìn không thấu Hàn Đông tu vi, chẳng qua là cảm thấy kẻ này tuổi còn trẻ, hoàn toàn không để vào mắt. Hàn Đông lười để ý đến nó, vung tay chính là một trương tử điện kinh lôi phủ. Hàn Đông niệm động chú ngữ, lôi phủ tại bầu trời tự cháy, một đạo kinh lôi tại trong phòng nổ vang, một đoàn tử sắc lôi điện sơ sẩy ở giữa liền tới đến quỷ yêu trước mắt, ầm ầm nổ. Tử lôi là thiên hạ hết thảy tai họa khắc tinh. Cái kia quỷ yêu tránh né tốc độ mau nữa, cũng không nhanh bằng điện quang hỏa thạch. Một đạo như tử sắc tiểu xà giống như lôi điện, chui vào quỷ yêu thể nội, hầu chấn thậm chí có thể rõ ràng mà thấy, nó nội tạng tại lôi điện công kích đến càng không ngừng rung rung. Khung xương trong khe hở càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên khói đen. A! Quỷ yêu kinh hô một tiếng, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo khói đen, mau lẹ vô luân mà phiêu đi ra ngoài. Không hổ là quỷ tu đệ tứ trọng, trong tử điện kinh lôi phủ rõ ràng còn chạy trốn động. Hàn Đông rất có mấy phần ngoài ý muốn. Xem ra cái này đầu quỷ yêu thực lực cũng là tương đối cứng rắn hạch đấy. Hàn Đông lăng không bay lên, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đêm nay muốn đem cái này thai họa triệt để giải quyết, thuận tiện bắt nó sau lưng cái kia hắc thủ móc ra, chặt đứt. Cho ngư họa thường cùng cơ băng vân cửa ra ác khí, thuận tiện bẻ gãy Yến Vương cơ quảng sâm một cái cánh tay. Cái này lén lén lút lút biểu diễn, lao trốn ở trong bóng tối gây sự tình, rất buồn nôn người đấy. Hai người một chạy một đuổi, rất nhanh đi vào ngoại ô một chỗ bãi tha ma lên. Quỷ yêu quay đầu lại, hậm hực mà nhìn qua Hàn Đông. Giờ phút này hắn muốn là lộn xộn tóc, bị uốn thành bác gái cuốn nhìn qua đặc biệt buồn cười. Ha ha ha. Hàn Đông nhịn cười không được. Hắn thế nhưng là đọc qua sách thánh hiền nhân, đơn giản không biết cười, trừ phi nhịn không được. Chính là lôi phủ, còn không gây thương tổn ta. Quỷ yêu rất khó chịu nói. có thể cho ngươi bị phỏng cái đầu cũng không tệ. Hàn Đông cười hít mắt. Quỷ yêu mặc dù không rõ Hàn Đông đang nói cái gì, nhưng là biết rõ đó là tại đục nhã bản thân, trong nháy mắt mở ra miệng lớn dính máu, chỉ nghe một hồi sắc nhọn tiếng quỷ khóc sói tru, cổ họng của hắn trong toát ra vô số dữ tợn quỷ đầu, trung quanh hắc vụ tràn ngập, như đọa tu la quỷ. Những thứ này quỷ đầu bay ra ngoài, giống như thủy triều hướng Hàn Đông dũng mãnh lao tới. Hàn Đông nhẹ nhàng phất tay, một cỗ nguyên khí từ thể nội dâng lên mà ra. Xuy, quỷ đầu đám gặp được những thứ này lây dính thuần dương chi lực nguyên khí, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Chương 908, Bạch Cốt Thánh Quân chương 908, Bạch Cốt Thánh Quân thấy mình đại chiêu được phất tay phá bỡ, quỷ yêu cười gần nói, không nghĩ tới ngươi còn có chút bổn sự, lại có thể phá ta âm minh quỷ, nhưng mà, trừ phi ngươi tu luyện là tiên thiên thuần dương công, nếu không thì căn bản không làm gì được ta. Lời còn chưa dứt, một đạo vầng sáng ở giữa không trung mọc lên, sau đó chợt nghe đến từng tiếng càng ngâm sướng thanh âm, ngang, thuần dương kiếm. Quỷ tướng nhìn xem giữa không trung đón gió tăng vọt pháp kiếm, cái loại đó từ sâu trong linh hồn bị áp chế cảm giác, lại để cho hắn toàn thân run lên. Đây không phải đúng dịp sao? Đây không phải? Hàn Đông nhếch miệng cười cười, ta thuần dương kiếm so với tiên thiên thuần dương công còn muốn ngưỡng bức. Mắt thấy như mặt trời giống như chói mắt thuần dương kiếm, sẽ phải vào đầu chém dụng. Quỷ yêu hai cố run run, trong ánh mắt hiển thị rõ sợ hai chi ý, thiên hạ quỷ vật đều sợ ánh nắng, dương khắc âm, thiên khắc. Nó muốn chạy trốn, nhưng ở thiên khắc trước mặt, tựa hồ toàn thân đều không nhận bản thân đã khống chế. Tựa như linh dương gặp được sư tử hổ báo, hoa thử gặp được độc xà, sợ hãi đến cực điểm, thế cho nên hủ đến không dám núp đích. Thuần dương kiếm từng tiếng càng vang lên, toàn thân tản ra giữa chưa kêu dương giống như tia sáng chói mắt, như lôi đỉnh chém xuống, một kiếm đem quỷ yêu chém thành hai khúc. Tại thuần dương chi lực xâm nhập xuống, quỷ yêu toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành bụi mù, phiêu tán tại bầu trời. Gia hỏa này linh hồn ở giữa không trung như ẩn như hiện, lại là cái hình tượng coi như không tệ trung niên nam tử. Cái kia thanh diện quỷ hình tượng, hẳn là quỷ tu sau đó dạy võ đi ra đấy. Thuần dương kiếm vẫn như cũ treo cao bầu trời, như giữa trưa mặt trời giống như hào quang chói mắt, phát tán đi ra năng lượng, lại để cho quỷ yêu vô cùng sợ hãi. Cái này sợi khí tức, ngay cả nó linh hồn đều có thể liên diện. Mắt thấy quỷ yêu sẽ bị Hàn Đông vung kiếm chém chết, một đạo màu nâu xanh bóng người đột nhiên trống rông xuất hiện, đứng ở mộ khôi tàn phá trên bia mộ, tay áo tại dạ phong xuống tung bay, toàn bộ người nhìn qua quỷ khí rầm rạp. Thánh quân đại nhân. Quỷ yêu giống như ngâm nước người bắt được lơ lửng ở mộ, vội vàng bay tới người này bên người. Ừ. Sám trắng bóng người khẽ bước cảm, khuôn mặt cơ bắp mà lại trắng bệnh, rất giống điện ảnh đại thoại Tây Du trong kia đầu hút dương khí Hắc Sơn lão yêu. Ngươi là ai? Hàn Đông hai tay ôm ngực, dù bận ung dung nói, ta họ Bạch, bọn hắn cũng gọi ta Bạch Cốt Thánh Quân. Sám trắng bóng người thanh âm như dạ tiêu đau bờ gáy, nghe có thể xuất hiện sinh lý tính không khỏe. Liên ngươi cái này tướng mạo, cái này đem nghe có thể làm cho người ta nôn mửa thanh âm, là như thế nào lấy được nữ đế tín nhiệm hay sao? Hàn Đông trăm mối vẫn không có cách giải. Xem ra ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta. Bạch Cốt Thánh Quân khỏe miệng sai lệch lượt ra. Tại hoàng cung ẩn nút thời điểm, tự nhiên là muốn cải trang một cái đấy. Nếu không thì Cơ Băng Vân nữ nhân kia rất có thể sẽ không để cho ta tiếp cận nàng. Vì lấy được nữ đế tín nhiệm, vậy mà không tiếp cắt hết tử tôn căn, biến thành người mọi người miệt thị hoặc quan, ngươi thật sự là cái tàn nhẫn nhân vật, bội phục bội phục. Hàn Đông niết niết miệng. Bổn tọa tu chính là quỷ đạo, cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới nối dõi tông đường sự tình. Vì vậy, tử tôn căn ta mà nói, chỉ là nhường công cụ mà thôi. Đứng đấy thả cùng ngồi canh thả, không có gì khác nhau. Ngươi nói ta tốt có đạo lý, ta nhất định không gây nói mà chống đỡ. Hàn Đông nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Một người chỉ cần chịu tứ hắc, ngươi sẽ thấy cũng hắc không đến hắn. Vốn cho là ngươi còn có mấy phần bổn sự, không nghĩ tới cũng liền dựa vào trôi này thuần dương pháp kiếm mà thôi. Bạch Cốt Thánh Quân khinh miệt cười cười, chờ bổn tọa tiêu diệt ngươi, trôi này tiên khí nhưng chỉ có của ta. Đáng tiếc Ngư Họa Thường cùng Cơ Băng Vân hai cái nữ nhân ngu ngốc, lại có thể cảm thấy dựa vào ngươi cái này trẻ em có thể phá cục, thật sự là buồn cười. Ngươi bây giờ thừa nhận Ngư Họa Thường thể nội cái kia ác quỷ là ngươi thả đó, cũng thừa nhận nữ đế bệ hạ là ngươi đánh lên đó, có phải thế không? Ta tại sao phải phủ nhận? Chẳng lẽ Ung Kinh Thành còn có người bị thương vào ta? Bạch Cốt Thánh Quân dáng tươi cười càng kinh miệt. Thiên Đạo Tông Thánh Nữ Tạ Hàn Yên cùng Tu Tiên Giả Công Hội Hội trưởng Vân Phóng Hạc đương nhiên có thể giết ta, nhưng bọn hắn đều là hóa thần cảnh trở lên đại năng, không thể tham dự triều đình tranh đấu. Cơ Băng Vân tu vi so với ta sơ qua cường một chút, nhưng bị ta băng phách âm minh thuật phong bế sau đó, không chết cũng phải bán tàn phế. Nàng mỗi ngày làm cái thế thân đến trên triều đình miễn cưỡng trèo trống, gạt được người khác, nhưng không gạt được bổn tọa. Dù sao, bổn tọa băng phách âm minh thuật, hóa thần cảnh phía dưới không người có thể phá. Ngươi xác định không người có thể phá? Cường giả, chính là như vậy tự tin. Bạch Cốt Thánh Quân ngạo nghễ nói. Tự tin đại gia mày. Thuần Dương Kiếm, cho ta chạm hắn chó nha. Hàn Đông nhẹ niệm kiếm quyết, Thuần Dương Kiếm trong đêm tối, như phiêu dương bình thường chói mắt, đem trọn tọa bãi tha ma chiếu lên như là ban ngày. Một đạo như giải lụa kiếm băng, cắt vỡ màn đêm, hung hăng hướng Bạch Cốt Thánh Quân đỉnh đầu chém tới. Quỷ chi thành, cho ta ngăn cản. Bạch Cốt Thánh Quân hét lớn một tiếng, lòng bàn tay sinh ra rất mạnh hấp lực, trong bãi tha ma cô hồn dã quỷ nhao nhao hóa thành khói đen, bị hút vào cái kia vòng xoáy bên trong, sau đó phóng thích đến giữa không trung, hình thành một đạo quỷ, như là móc ngược nắp nổi giống như, cầm Bạch Cốt Thánh Quân cùng quỷ yêu bao ở trong đó. Thuần Dương Kiếm vào đầu chém xuống. Như Dương Quang gặp được băng tuyết, lúc đỏ bàn ủi gặp được như dầu mỡ, thế như trẻ tre, cầm ngăn tại kia phía dưới quỷ bổ ra một đạo thật sâu khe rãnh. Nhưng mà, bãi tha ma cô hồn dã quỷ thật sự là nhiều lắm, liên tục không ngừng mà bổ khuyết đi lên, dựa vào tuyệt đối số lượng, cứng rắn chặn thuần dương chi lực. Gặp thuần dương kiếm bị quỷ vây ở chính giữa, khó có thể tiến thêm, Bạch Cốt Thánh Quân cười ha ha, biết rõ bổn tọa vì cái gì lựa chọn bãi tha ma với tư cách chúng ta quyết chiến sân bãi rồi à? Bởi vì nơi này cô hồn dã quỷ lấy chi vô cùng, âm minh chi khí dùng không kiệt. Lại tới đây, cái kia chính là bổn tọa sân nhà. Dù là ngươi có được tiên khí, tại đây ta quỷ chi khí ăn mòn xuống, cũng sẽ dần dần biến thành phế phẩm. Nếu như ngươi chịu mở miệng cầu xin tha thứ, ta sẽ cân nhắc cho ngươi chết đó thể diện một chút. Nhân vật phản diện đã chết tại nói nhiều, ngay cả điều này cũng không biết, còn dám cùng ta đấu. Hàn Đông nét miệng cười cười, hai mắt đột nhiên trợn to, hai đạo u lam sắc hỏa diễm điện bắn mà ra, trong khoảnh khắc liền xuyên thấu quỷ hình thành vòng bảo hộ. A a, hai tiếng thê lương bi thảm, không hề dấu hiệu mà vang lên. Bạch Cốt Thánh Quân cùng cái kia quỷ yêu, thân thể hầu như đồng thời bị ngọn lửa bắn thủng. U lam sắc ngọn lửa bắt đầu khi bọn hắn trên mình tiêu đốt, từ phá động dần dần hướng ra phía ngoài kéo dài, thế không thể đỡ. Đây là cái gì hỏa? Bạch Cốt Thánh Quân run rẩy hỏi. Ngươi có thể kêu nó địa ngục chi hỏa. Hàn Đông niết niết miệng. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta chỉ có thuần dương kiếm có thể dựa vào sao? Địa ngục chi hỏa, địa ngục chi hỏa. U lam sắc hỏa diễm rất nhanh liền lan tràn đến toàn thân. Bạch Cốt Thánh Quân đem hết tất cả vũ liếng, điều động vô số cô hồn dã quỷ cùng âm minh chi khí, đều không thể dội tắt cái này như là như giỏi trong xương giống như hỏa diễm. Địa tâm lam liên hỏa chính là địa tâm bản nguyên chi hỏa, ngay cả đẳng cấp cao tu tiên giả thần hồn đều có thể thiêu, huống chi chính là quỷ tu. Quỷ sợ ánh nắng, càng sợ hỏa, mà cái này có thể nói vạn hỏa chi vương địa tâm lam liên hỏa, càng là thiên hạ quỷ vật tác động. Kim quang ly hỏa đồng là Hàn Đông ẩn giấu đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt đột nhiên thế ra, giết Bạch Cốt Thánh Quân một cái trở tay không kịp. Lam sát hỏa diễm bùng nổ, rú thảm âm thanh càng ngày càng yếu, đáng thương Bạch Cốt Thánh Quân, nguyên anh 8 tầng tu vi, rõ ràng thân có vô số bí pháp, lại căn bản không kịp thi triển, liền bị địa tâm lam liên hỏa đốt thành hư vô. Quỷ tu nguyên anh, được xưng là quỷ anh. Bạch Cốt Thánh Quân quỷ anh muốn trốn, bị Hàn Đông thuận tay nhét vào linh khư giới tù hồn cốc ở trong. Cái kia quỷ yêu, càng ngay cả lông hút tìm khắp không tới. Chương 909, trong lúc rảnh rỗi, Câu Lan nghe hát chương 909, trong lúc rảnh rỗi, Câu Lan nghe hát Hàn Đông về đến trong nhà, hầu trấn tiểu tử kia chính dẫn cổ lên ra bên ngoài xem, gặp hắn trở về, nào lên chính là một cái hùng ôm. Hàn huynh, ta còn tưởng rằng ngươi bị ác quỷ ăn đây. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ta đem cái kia ác quỷ, tính cả sau lưng của hắn chủ nhân, tận diệt rồi. Hàn Đông rất chịu không nổi mà đẩy ra hầu trấn. Ma đản, ta không thích nam nhân, ngươi rời ta xa một chút. Ác quỷ sau lưng chủ nhân, ngươi nào nha? Hầu trấn ngạc nhiên. Hắn nói hắn gọi Bạch Cốt Thánh Quân. Hàn Đông lạnh nhạt nói, "Ô Thảo, Hàn huynh, ngươi vừa mới nói bản thân giết chết Bạch Cốt Thánh Quân." Hầu trấn toàn bộ ngũ quan không bị khống chế mà bay loạn. Hắn rất nổi danh sao? Hàn Đông lơ đến mà hỏi thăm. Đâu chỉ rất nổi danh, đó là tương đối nổi danh. Hầu trấn trầm giọng nói, "Tên kia tu chính là quỷ đạo, hơn nữa đạt đến nguyên anh 8 tầng tu vi, là Yến Vương dưới trướng để cho nhất người đau đầu chó dữ. Bởi vì hắn có thể khu ma dịch quỷ, thủ đoạn âm tàn, quả thực hại không ít phản đối Yến Vương nhân, ngay cả nữ đế bệ hạ đều gặp hắn đạm nhi." Ung Kinh Thành nhấp lên Bạch Cốt Thánh Quân cái này danh hiệu, có thể dừng lại tiểu nhi khắp đêm. Ngay cả ta phụ thân đều muốn sợ hãi kia mấy phần. Về sau mọi người có thể yên tâm, cái thằng này không còn có hại người cơ hội. Hàn Đông cười nhạt một tiếng. Hàn huynh, ngươi thật đã diệt Bạch Cốt Thánh Quân. Cái thằng kia thế nhưng là nguyên anh 8 tầng a. Hầu trấn bán tín bán nghi. Thông qua tà môn ma đạo đã tu luyện cảnh giới, chung quy bù không được chính đạo chi quang. Nguyên anh 8 tầng thì như thế nào? Còn không phải bị ta một cái nguyên anh tầng 4 làm lật ra. Hàn Đông xỉ mũi coi thường. Ta lặc, người bình thường càng nhất cấp chém giết đối thủ, đã là kỳ tích rồi. Hàn huynh ngươi cái này trọn vẹn vượt qua tứ cấp a. Nhiều nhóm, quá chán sống nhiều nhóm rồi. Cho nên nói cho ngươi không có việc gì nhiều đọc điểm sách, nếu không thì ngươi khen người thời điểm ngoại trừ ngoại tạo cùng nhiều nhóm, sẽ không cái khác từ rồi. Hắc hắc hắc. Hầu trấn nuốt cái óc, cười đến giống như địa chủ nhà nhi từ nốc. Đi thôi, đi ra ngoài chúc mừng một cái. Hàn Đông cười cười. A, đã trễ thế như vậy, muốn đi đâu nhi chúc mừng? Ngươi không phải muốn đi Câu Lan nghe hát sao? Đi a. Đúng vậy. Hầu trấn tức khắc tinh thần tỉnh táo. Bị Thiên Y Liễu môn cái kia một bộ phương thuốc khiến cho châm lửa thiêu thiên, nhưng làm đợi tiểu công gia nín hỏng rồi. Bất quá Hàn huynh, ngươi có thể hay không dạy ta nhất bài thơ a? Ngươi nghĩ làm gì? Ta nghĩ bắt lại Kim Hy viện. Chỉ là nàng kia cao ngạo mà nhanh, nếu như không có ngươi như vậy tài hoa, chỉ sợ khó có thể đả động nàng. Cái này đơn giản. Hàn Đông ngửa đầu nhìn nhìn treo ở trong bầu trời đêm trăng sáng, mỉm cười nói, đầu giường trăng tỏ dạng, đất trắng ngỡ như sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Ta ném, cổ nhân nói bảy bức thành thơ cũng đã là kỳ tài ngút trời rồi. Hàn huynh ngươi đây là há miệng sẽ tới à? Hầu trấn thật bị kinh hãi. Cái này đầu thơ ngũ ngôn tuy rằng không có gì hoa lệ từ ngữ trao chuốt, nhưng niệm lên đến sáng sủa lưu loát, hơn nữa có một loại nói không rõ đạo bất minh tư vị, tuyệt đối là sang hèn cùng hưởng tác phẩm xuất sắc. Chính Hầu trấn sẽ không làm thơ, nhưng dù sao xuất thân danh môn, giám định và thưởng thức trình độ vẫn còn là sợi đấy. Ta nghe nói Kim Hy viện là phiên bang nữ tử đi. Lúc này tới gần Trung Thu ngày hội, tại dị quốc tha hương tưởng niệm thân nhân, tưởng niệm cố hương, là một loại khó có thể giải sầu tâm tình. Ngươi cầm bài thơ này đi tới, mới có thể khấu mở lòng của nàng cửa. Hàn Đông cười cười. Hầu trấn cái này người không tệ, có thể làm bằng hữu trưởng kỳ ở chung, thích hợp cho hắn điểm ngon ngọt, không có gì chỗ xấu. Hàn huynh, khách khí lời nói ta đừng nói rồi, về sau có cái gì cần phải Hầu trấn giúp, chỉ cần đủ khả năng, thế nào cũng toàn lực ứng phó. Hầu trấn lời thề son sắt bày tỏ thái độ. Ha ha. Hàn Đông vô bờ vai của hắn. Hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hai người thừa lúc xe ngựa, một đường đi tới giáo phường ti. Lúc này, tuyệt đại đa số người bình thường đều đã đi ngủ, giáo phường ti cửa ra vào lại đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, chính náo như đây. Hầu Chấn tiểu tử này bị kích động mà đi tìm Kim Hy viện, mà Hàn Đông lại đi thẳng tới Ngư Hỏa Thượng quê phòng. Hàn Đông tại Hoa Khôi trên đại hội một trận chiến thành danh, rút được Ngư Hỏa Thượng thứ nhất, toàn bộ giáo phường ti mọi người nhận thức hắn. Ngư Hỏa Thượng cũng cùng Tú bà buông tha lời nói, Hàn công tử vô luận lúc nào đến, khuê phòng của nàng đều vì hắn mở rộng ra. Bất luận kẻ nào không được ngăn trở, cũng không thể hướng Hàn Đông thu lấy phí tổn. Ý là, hắn ở đây giáo phường ti đã lấy được cả đời bạch chơi tư cách. Đương nhiên, Thanh Lâu sẽ không làm thâm hụt tiền sinh ý Hàn Đông ban cho Ngư Hỏa Thượng cái kia hai bài thơ tử, sớm đã tại trong một đêm, hỏa lần toàn bộ Ung Kinh thành, hơn nữa thông qua văn nhân miệng, dần dần hướng cả nước các nơi truyền tụ. Tất cả mọi người cho rằng, Hỏa Thượng cùng Cầu Hỷ Thước Tiên là có thể lưu danh sử sanh truyền thế tác phẩm xuất sắc, cái này hai bài thơ tử, cùng giáo phường ti Hoa Khôi Ngư Hỏa Thượng chiều sâu khóa lại, trực tiếp cầm thanh danh của nàng đổ lên đỉnh phong. Từ cái này muộn sau đó, cho dù Ngư Hỏa Thượng đối ngoại thả lời nói, bản thân bán nghệ không bán thân, vẫn như cũ hay vẫn là ngăn không được những cái kia quan lại quyền quý, văn nhân mặc khách đối với nàng truy cầu, dù là tới đây nghe nàng đánh đàn, hát một chút ca khúc, cũng là một loại vinh hạnh. Đi qua cái kia hai bài thơ từ tô đậm, Ngư Hỏa Thượng thân giới cao đến làm cho người ta liễu lươi trình độ. Nhưng mọi người như trước chạy theo như vịt, giáo phường ti kiếm được bàn đầy bắt đầy. Cho nên đối với Hàn Đông tự nhiên vài phần kính trọng. Ngư Hỏa Thượng vừa mới đưa đi một đống đến đây nghe hát văn nhân nhà thơ, Hàn Đông cười mỉm mà thẳng bước đi vào. Hàn Lang, ngươi như thế nào có rảnh đến xem ta? Cá Bột Khôi vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ, như con cá bình thường cuốn đi lên. Có một tin tức tốt, nhất định phải nói cho ngươi biết. Hàn Đông từ từ nói, cái kia phái ác quỷ hại ngươi phía sau màn hát thủ, bị ta chém giết. Hàn Lang nói là, ngươi giết Bạch Cốt Thánh Quân. Ngư Hỏa Thượng vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi cũng biết hắn? Hàn Đông hơi ngạc nhiên. Hàn Lang đừng quên, ta tại giáo phường ti góp nhặt không ít Yến Vương đảng tình báo. Bạch Cốt Thánh Quân trợ giúp Yến Vương làm nhiều như vậy ác, hại nhiều người như vậy, ta làm sao sẽ không biết hắn? Lúc trước ta phụ thân cùng huynh trưởng suốt đêm đào tẩu, chính là bị Bạch Cốt Thánh Quân bắt lấy đấy. Hắn là chúng ta Ngư nhà đại cửu nhân. Vậy càng đáng chết rồi. Hàn Lang, tuy rằng kẻ trùm tội ác không trừ, nhưng ngươi giết Bạch Cốt Thánh Quân, chúng ta Ngư nhà kẻ thù, coi như là báo một nửa. Thiếp thân máu chảy đầu rơi, cũng báo không được ngươi đại ân. Ngư Hỏa Thượng trong mắt ngấn nước mắt, cảm động khóc. Nàng căn bản sẽ không hoài nghi việc này tính là chân thật, ở trong mắt nàng, Hàn Lang là một cái đội trời đạp đất đại trượng phu chân hào kiệt, hắn nói giết, vậy nhất định giết. Tuyệt sẽ không cầm loại sự tình này lừa gạt nàng cái này tiểu nữ. Ngươi là nữ nhân của ta, ai dám khi dễ nữ nhân của ta, ta liền giết hắn. Hàn Đông bá khí nghiêng lộ. Hàn Lang, Hỏa Thượng này sinh đời này đều là nữ nhân của ngươi. Ta đối với ngươi hái mộ, duy thiên địa có thể bày tỏ. Giai nhân sâu như vậy tình, kế tiếp, nước chảy thành sông. Ngư Hỏa Thượng trô thuyền hoa, không do tạo nên ba thước sóng, nàng nguyện chuyển mất hồn ngầm sướng. Trong đêm yên tĩnh truyền đi rất xa, rất xa. Chương 910, Yến Vương âm nhu, nữ đế lấy cơ. Chương 910, Yến Vương âm nhu, nữ đế lấy cơ. Thật lâu, mây mưa xong. Ngư Hỏa Thượng như là mèo con bình thường co giúp ở Hàn Đông trong ngực, ôm cổ của hắn. Hàn Lang, ta đây bên cạnh nhận được tin tức, Bắc Liệt, Nam Để Ý, Tây Đung, ở trong Nguyên Tứ Quốc, đồng thời hỏa lực tập trung đại chu biên cảnh, nhìn qua không có hảo ý. Yến Vương đâu? Có cái gì động tĩnh chưa? Gần nhất cùng mình nhất hệ đám đại thần, sau lưng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại rất nhiều lần. Ha ha. Hàn Đông cười lạnh nói, Cơ Quảng Sâm tên xuất sinh này, vì cướp đoạt đế vị, không tiếc bán đứng quốc gia lợi ích, cùng địch quốc liên thủ, hắn đây là bảo hộ luật gia, dẫn sói vào nhà, quả thực lại ngu xuẩn lại hỏng. Hàn Lang, ý của ngươi là, tứ liên minh quốc tế tay hướng biên cảnh tăng binh, là Yến Vương âm mưu? Ngư Hỏa Thượng lông mày cau lại. Ta đối với Trung Châu ngũ quốc tình huống, cũng có chỗ hiểu rõ. Ngũ quốc một mực kiềm chế lẫn nhau, duy trì một cái tương đối cân bằng. Đại Chu đế quốc tổng hợp quốc lực, tại ngũ quốc chi ở trong coi như là mạnh nhất, nhất là kinh tế. Nếu như không có Yến Vương làm nội ứng, tứ quốc đơn giản sẽ không đối với Đại Chu xuất binh. Lần này đồng thời ra tay, thấy thế nào, đều không như là đơn giản trùng hợp. Vì vậy, ta phán định Yến Vương ở trong đó làm ra rất lớn tác dụng. Hắn sẽ không sợ biến khéo thành vụng, đem Đại Chu Giang Sơn làm ném đi. Tứ quốc tình huống cũng rất phức tạp, cho dù là bọn họ thật đánh hạ Đại Chu, cũng sẽ bởi vì lợi ích phân tranh, cuối cùng khó có thể chết giả. Vì vậy, mục đích của bọn hắn hẳn không phải là chia cắt Đại Chu, mà là thừa dịp Đại Chu nội loạn, vớt đầy đủ chỗ tốt. Cơ Quảng Sâm nhất định hướng bọn hắn đồng ý không ít lợi ích, nếu như cuối cùng hắn trèo lên cơ bản, Đại Chu có thể đã thảm rồi. Bên trong ưu sầu bên ngoài bơi khốn, vậy hạ thật quá khó khăn. Ngư Hỏa Thượng vẻ mặt u buồn. Không sao, có ta ở đây, Yến Vương âm mưu tuyệt sẽ không thực hiện được. Hàn Lang, ngươi có pha cục phương pháp xử lý? Ngư Hỏa Thượng hai mắt tỏa sáng. Nàng mặc dù là nữ tử, nhưng là biết rõ không có quốc liền không có nhà đạo lý. Đại Chu nếu như mong rồi, tại dị tộc dưới móng sắt, Đại Chu dân chúng không có mấy cái có thể còn sống sót đấy. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Bọn hắn muốn đánh, như vậy đánh là được. Tứ liên minh quốc tế minh nhìn như thế không thể đỡ, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng. Chỉ cần ăn hết trong đó cường tráng nhất một cái mãnh thú, còn lại tam quốc thì sẽ ngoan ngoãn lui mình. Hàn Lang chỉ mãnh thú là Bắc Liệt Thiết Kỵ. Hàn Đông khỏe miệng nết lên một cái đùa cợt độ cong. Cùng lúc đó, Yến Vương phủ, đêm hôm khuya khoắt, Cơ Quảng Sâm vẫn không có ngủ, mà là đang trong mật thất đã tiếp kiến tứ quốc mật thám, trong đó thình lình có Bắc Liệt sứ đoàn cái vị kia ba lãng đồ đại nhân. Vương gia, ta quốc quân đội đã chạy đến biên cảnh, chỉ chờ người tín hiệu rồi. Ba lãng ý đồ trầm giọng nói. Chúng ta cũng thế. Còn lại ba người tất cả đồng thanh. Ngày mai sáng sớm lúc, đồng thời phát động tiến công. Cơ Quảng Sâm trầm giọng nói. Đúng, vương gia. Ba lãng ý đồ đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Chờ bốn gã thám tử từ mật đạo rời khỏi, Cơ Quảng Sâm ánh mắt vùi đầu vào mênh mông trong bóng đêm. Nay trận vợ kịch lớn, lập tức liền kéo ra màn che rồi. Cơ Băng Vân, đối mặt tứ quốc vây săn, ta xem ngươi như thế nào ứng đối. Đại Chu Giang Sơn, rất nhanh liền thuộc về bản vương rồi. Hoàng Thành, Hoa Thanh Cung. Hàn Đông đống nhiên xuất hiện ở địa hạ trong mật thất, đem nữ đế lại càng hoảng sợ. Cùng Ngư Họa Thường trò chuyện xong sau, Hàn Đông lợi dụng không gian quy tắc, trực tiếp thuấn di đến nơi đây. Hàn hội trưởng, đêm khuya tới chơi, còn có chuyện quan trọng. Cơ Băng Vân nguyên bản đang tu luyện, giờ phút này thuận tiện tu thần thông. Hai chuyện. Hàn Đông nghiêm mặt nói, kiện thứ nhất, ta giết Bạch Cốt Thánh Quân, kiện thứ hai, ta nhận được tin tức, tứ liên minh quốc tế minh hỏa lực tập trung biên cảnh, xem ra lai giả bất tiện. Cảm ơn ngươi, Hàn hội trưởng, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Nữ đế thở dài, ngươi là chỉ sát Bạch Cốt Thánh Quân, hay vẫn là báo cho biết ngươi tứ liên minh quốc tế tay tin tức? Tiên ngươi. Cơ Băng Vân cười cười, phía sau một tin tức, ta đã biết. Nàng dù sao cũng là Đại Chu Đế quốc quân vương, mặc dù chỉnh thể thực lực không bằng Yến Vương, nhưng vẫn như cũng không thể khinh thường. Ít nhất tình báo phương diện sẽ không so với Yến Vương kém. Dù sao, tay của nàng phía dưới thế nhưng là có phi vũ vệ lực lượng như vậy. Bạch Cốt Thánh Quân cam nguyện lao, tiệp phục tại trong nội cung cho ta một kích chí mạng, suýt nữa đã muốn ta mệnh. Chấp đối với hắn thù hận, gần với Yến Vương. Hàn hội trưởng thay ta diệt trừ cái thằng chó này, Băng Vân chỉ có cảm kích. Lấy quan hệ của chúng ta, khách khí lời nói cũng không cần nói, hắn nếu như cảm thương ngươi, ta tiểu cũng không buông tha hắn. Hàn Đông nghiêm mặt nói, đối với tứ liên minh quốc tế mình, bệ hạ còn có đối sách. Ta biết rõ đây là hoàng huynh âm mưu, hắn muốn lợi dụng tứ liên minh quốc tế tay cơ hội, hướng ta tạo áp lực, bước chấm thoái vị. Lấy Đại Chu quốc lực, cùng một quốc gia chống lại vấn đề không lớn, đồng thời cùng tứ quốc khai chiến, phải thua không thể nghi ngờ. Đánh cũng đánh không được, nói cũng không có khả năng, xem ra ngày mai triều đình, chấm muốn đích thân đi. Ta cũng muốn nhìn xem, bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Bệ hạ, ngươi tin tưởng ta sao? Ừ, ta tin ngươi. Ngươi sẽ không sợ ta là nước nào đích gián điệp, dùng Mỹ Nam kế đến gài ngươi hay sao? Ha ha, nếu thật là như vậy, cái kia chấm cũng nhận biết. Nữ đế cười một tiếng. Ngày mai triều đình, ta cũng biết đi. Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi. Hàn Đông trong đôi mắt có loại khác ôn nhu. Cơ Băng Vân trong lòng vậy mà hiện lên một cô ấm áp. Từ khi phụ hoàng thoái vị về sau, cái này chuẩn bị người sủng ái che chở cảm giác cũng chưa có. Không nghĩ tới tại nơi này nam nhân trẻ tuổi trước mặt lại thể nghiệm một chút cùng loại cảm giác hạnh phúc. Hàn hội trưởng. Nữ đế sắc mặt trở nên hồng. Chuyện gì? Bạch Cốt Thánh Quân lưu lại băng minh chi khí, còn giống như không có hoàn toàn khu trừ sạch sẽ. Ngươi có thể hay không? Sẽ giúp ta trị liệu một cái. Hàn Đông nhíu lông mày, không có trừ tận gốc sao? Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục trị liệu. Hắn nghiêm trang mà bỏ lên lợi, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc đẩy ngã nữ đế. Tam giai thuần dương chi thể, ràng có lâu như vậy, sớm đem trong cơ thể nàng âm minh chi khí tiêu diệt sạch sẽ rồi. Nữ đế nói như vậy, đơn giản là tìm lấy cớ mà thôi. Hàn Đông lại làm sao có thể không biết? Trị liệu quá trình, tỉnh lược một bản chữ. Đế quốc Tây Bộ biên thủy, cùng Nghiệp Thành. Tổng binh Vương Bắc Võ chính xuất lĩnh một đội binh sĩ tuần thành, đột nhiên, xa xa đại địa rung rung, bụi đất tung bay, dường như động đất bình thường. Tình huống như thế nào? Vương Bắc Võ phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy xa xa đông nghịt đó, không biết có bao nhiêu nhân mã, chính nhanh chóng hướng cùng Nghiệp Thành di động. Vương Bắc Võ thị lực vô cùng tốt, có thể trông thấy trung tâm một cây xoáy kỳ, trên đó viết Tây Nung hai cái chữ to. Vương tổng binh chỉ cảm thấy trên nó có một đạo thiên lôi bổ qua, lo lắng đã lâu sự tình, rốt cục vẫn phải đã xảy ra. Tây Nung đế quốc, hay vẫn là quyết định muốn khai chiến? Địch tập kích, chuẩn bị nên đón địch. Vương tổng binh hét lớn một tiếng, trên tường thành đám binh sĩ trước tiên vào chỗ, tiến vào trạng thái chiến đấu. Vương Bắc Võ đội vàng phân phó hai gã trinh sát tới Sa Diêu, mau chóng hồi kinh thành báo tin. Sa Diêu là tây bộ sa mạc đặc thù một loại phi hành loại yêu thú, hình thể đại, tốc độ phi hành nhanh, hơn nữa cực phú sức chịu đựng, vì vậy bị thuần phục trở thành trinh sát tọa kỵ. Cũng được, bệ hạ đã sớm phát hiện Tây Nung đế quốc ý đồ, vì vậy tại biên cảnh trần binh nhị mười vạn, ngược lại không đến mức bởi vì địch nhân tiến công mà luống cuống tay chân. Chương 911, Bắc Liệt xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Chương 911, Bắc Liệt xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Cùng một thời gian, trong đế quốc bộ, hoành giang nơi hiểm yếu. Ở trong nguyên đế quốc 30 vạn thủy quân, đột nhiên xuất hiện ở trên mặt nước, chiến thuyền liên miên không dứt, một cái nhìn không thấy bờ ranh giới. Đại Chu đế quốc cùng ở trong nguyên đế quốc cách giang nhìn nhau, có thể nói, hoành giang chính là hai nước đường ranh giới. Bây giờ ở trong nguyên đế quốc tụ tập đầy đủ chiến thuyền bờ sông, rõ ràng là nếu không truyền bá mà chiến, nên đón địch. Đại Chu biên cảnh thủy quân đô đốc Phùng Phá Lô ra lệnh một tiếng, bọn họ chiến thuyền cũng nên đón tiếp lấy, một trận chém giết không thể tránh được. Đế quốc vùng phía nam, Lệ Thủy thành. Bởi vì Nam Cương dân tộc rất nhiều, với tư cách Đại Chu đế quốc sau cùng vùng phía nam một tòa thành trì, cư dân thành phần tương đối phức tạp, từng cái dân tộc đều có. Lệ Thủy thành thành chủ đại nhân buổi sáng mới vừa rời giường, đã bị phía ngoài ồn ào náo động khí đã đến. Sáng sớm đó, làm gì đó? Thành chủ đại nhân rời giường khí chưa tiêu, tính khí rất lớn. Lúc này, một gã vệ binh vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, vội vàng nói, lao ra, không được rồi rồi. Nhìn ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời bộ dạng, trời sập xuống có lao ra đỡ đòn, ngươi vội cái gì sợ? Thành chủ đại nhân bưng lên mới vừa ngâm tốt một ly trà, đang muốn hướng bên miệng tiến đưa. Lao ra. Nam để ý quốc nhu phản, đánh Lệ Thủy thành, nội thành có hắn đám nội ứng, không biết lúc nào đem cửa thành mở ra, bây giờ Lệ Thủy nội thành khắp nơi đều là Nam để ý quốc kỵ binh. Bọn hắn tại thiêu sát đánh cướp, đoán chừng rất nhanh sẽ phải giết phủ thành chủ rồi. Đùng. Thành chủ đại nhân chén trà trong tay rơi vỡ trên mặt đất. Qua loa, thiên sát thực sụp xuống, hắn cái này thành chủ đại nhân căn bản chịu không được. Làm sao bây giờ? Chạy chứ sao? Vệ binh còn không có kịp phản ứng, thành chủ đại nhân cũng đã nhanh như chớp xông vào hậu viện, ma trượt mà đem quan phục bị thay thế, mặc vào bình thường gia đình quần áo, sau đó lung tung thu thập điểm kim ngân đồ châu đáo nữ trang, trên lưng bao bọc chạy là thượng sách. Trong phủ vài tên tiểu thiếp đều chẳng quan tâm dẫn theo. May mắn phu nhân hải tử lưu lại quê quán, cũng không có cùng theo một lúc tới làm, nếu không thì thật đúng là phiền toái. Gặp thành chủ đại nhân chạy, đám vệ binh thì càng thêm sẽ không khách khí rồi, xông vào phủ thành chủ, nhặt thứ đáng giá cầm điểm, sau đó cũng chạy theo đi ra ngoài. Thành chủ đại nhân chạy, lưu thủ quân đội nhưng không có chạy. Bọn hắn lưu lại nội thành, tại tướng lãnh dưới sự chỉ huy, dựa vào có lợi địa hình, cùng địch nhân triển khai vô cùng thê thảm chiến đấu trên đường phố. Đồng thời, vị kia tướng lãnh cũng phái ra bầu trời trinh sát, bay về phía kinh thành báo tin. Ung kinh phía bắc 70 dặm, vương gia lâu đài. Vừa qua khỏi sông năm không lâu, cũng không có gì việc nhà đông, các thôn dân ba cái một đống, năm cái một đám, ngồi xổm góc tường, một bên phơi nắng thái dương một bên nói chuyện tiếng, cách đó không xa, nhóm đàn bà con gái đang tại dệt áo lông, mà bọn nhỏ thì tại một bên vui sướng mà chơi đùa. Nhất phái tường hòa cảnh tượng. Thôn trong cái nào đó tên du thủ du thực, chính ghé vào phụ nữ chồng chất trong, câu được câu không mà trêu chọc. Thôn phụ đám cười mang lấy, đem giá hỏa này hướng nơi khác đuổi. Đồng nhiên, phá không âm thanh vang lên. Hiu u u một cái, lại nhìn cái kia tên du thủ du thực, đã bị nhất căn bó mũi tên dính tại trên đại thụ, thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng kêu thảm, mắt thấy sẽ phải tắt thở. Không tốt, bác liệt xuất sinh lại tới nữa. Các thôn dân thường ở phương bắc biên cảnh, không ít đều là những thôn khác tử tránh được đến đó, trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Trên thảo nguyên đám kia lũ sói con, chỉ cần mình gặp điểm thiên tai nhân họa, thiếu quần áo ít lương thực rồi, sẽ xâm nhập đến đại chu đế quốc biên cảnh đến cắt cỏ gốc. Nói trắng ra là chính là cướp bóc. Vương gia lâu đài khoảng cách kinh thành tương đối gần, trước kia không có bị đoạt lấy. Không nghĩ tới, đám này xuất sinh lại có thể xâm nhập đế quốc nội địa, cướp được ở đây đã đến. Cháy mau, tìm địa phương trốn đi. Lâu đài trường huýt một tiếng. Nhưng mà, đã tới đã không kịp. Một đội người mặc gia thú bắc liệt kỳ binh, trong miệng hồ hồ mà hô, vung đẩy lấy loan đao lao đến. Gặp người chém liền, bất luận nam nữ già trẻ, phụ nữ và trẻ em. Tiên huyết vẩy ra ở bên trong, một cỗ thi thể như người bù nhìn giống như té xuống, các thôn dân ba hồn bảy vía đều dọa không còn, nhanh chân liền hướng trong nhà chạy. Chỉ là hai cái đùi không có khả năng chạy trốn qua bốn đầu chân, rất nhanh đã bị bắc liệt kỵ binh đuổi theo, tại chỗ chém giết mà chết. Một gã dũng manh bắc liệt kỵ binh trên núi đao chọn một đứa bé con, mắt thấy hài đồng liên tục dãy rủa kêu thảm thiết, cao hứng mà cười ha ha. Bốn tường hòa hạnh phúc thôn trong nháy mắt biến thành người ở giữa địa ngục, người già yếu toàn bộ bị giết, hơi có chút tư sắc nữ tử toàn bộ bị tập trung lại lăng đủ, sau đó giết chết. Còn lại bộ phận thân thể khỏe mạnh nam tử bị bọn hắn xua đuổi lấy đi, tất cả nhà tất cả hộ đi đưa lương thực, chứa hàng thịt đồ ăn các người. Bắc liệt kỵ binh xuất trình, chưa bao giờ mang lương thảo, tất cả đều là dựa vào lấy chiến tranh nuôi chiến tranh cướp bóc địa phương dân chúng mà sống. Bọn hắn đoạn đường này đi tới, cầm men đường thôn đổ diệt đã hết, chứa hàng không ít lương thảo. Ung kinh dù sao cũng là Trung Châu thứ nhất hùng thành muốn đánh hạ đến, độ khó không nhỏ, muốn làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Vì vậy lương thảo nhất định phải chuẩn bị đủ. Đường chiến sự đánh tới quan trọng hơn thời khắc, đội ngũ bởi vì không có ăn, bất đắc dĩ đường về rồi. Đem lương thảo tập trung lại về sau, còn dư lại các thôn dân toàn bộ xử tử. Sau đó một mùi lửa đốt đi thôn. Tại hừng hực trong ngọn lửa, bác liệt kỵ binh cuồng phóng mà cười to. Tiếp tục đi tới, phía trước rất nhanh sẽ phải đến Ung Kinh. Lúc này đây, phải tất yếu đánh tiến Đại Chu kinh thành, bắt sống nữ đế. Bác liệt đại hãn lang đổ phóng khoáng cười to. Tiêu diệt Đại Chu, bắt sống nữ đế. Bác liệt kỵ binh đám cùng kêu lên hò hét, tại cánh đồng bát ngát bên trong, chuyển đi thật xa. Đại soái, chúng ta khoảng cách Ung Kinh gần như vậy rồi, bọn họ triều đình có lẽ đã biết đi. Một gã tướng lãnh hỏi. Đương nhiên, Đại Chu nữ đế phi vũ vệ cũng không phải là ngồi không. Lang đổ cười nói, bất quá, cho dù đã biết, tại chiến cuộc cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Lần này bản đại hãng nghiêng cả nước chi lực, 50 vạn thiết kỵ ra hết, thậm chí còn cầm Bắc Vu giáo tu luyện cao thủ đều đã mang đến, nữ đế mặc dù muốn ngăn trở ta, nàng có binh sao? Tuyệt đại đa số tinh binh cường tướng đều điều động đi chấn thủ biên quan rồi. Tây Đung, ở trong nguyên, Nam để ý, đều tại cùng một ngày chất vấn, bọn hắn mặc dù muốn hồi kinh cần vương, cũng không có biện pháp à. Ung Kinh nội thành, bây giờ chỉ còn lại có kinh doanh cùng nữ đế cấm vệ quân, tính toán đâu ra đấy bất quá 20 vạn người. Lấy cái gì cùng ta 50 vạn thiết kỵ chống lại? Trận chiến này, ta Bắc Liệt Hán quốc tất thắng. Trung Châu thứ nhất hùng thành, lang đồ nhất định phải có. Nữ đế biết rõ Bắc Liệt thiết kỵ xâm lấn tin tức sao? Tự nhiên đã biết. Không chỉ có biết rõ cái này, còn biết Tây Đung, ở trong nguyên, Nam để ý tam quốc trong cùng một lúc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Trung Châu tứ quốc đống nhiên liên thủ, lại để cho nữ đế vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này năm cái quốc gia giữa, có lịch sử tâm nguyện, cũng có mới mâu thuẫn, vẫn luôn ở vào một loại vi diệu cân bằng ở trong. Nữ đế vẫn cho rằng, còn lại tứ quốc không có khả năng đạt thành mặt trận thống nhất đấy. Mà bây giờ, có Yến Vương Cơ Quảng Sâm nội ứng ngoại hợp, không muốn nhất thấy cục diện đã xảy ra. Lấy Đại Chu đế quốc quốc lực, đơn đấu trong đó bất kỳ một cái nào quốc gia đều không mang sợ đấy. Nhưng mà, lấy một đôi tứ mà nói, thua không nghi ngờ. Chương 912, chạy trốn đảng cùng chủ chiến phái. Chương 912, chạy trốn đảng cùng chủ chiến phái. Mặt khác Tam Sợi bởi vì có trọng binh gác, tạm thời còn sẽ không biểu lộ bại tướng. Nàng lo lắng nhất, tự nhiên là đã tới gần kinh thành Bắc Liệt thiết kỵ. Theo trinh sát truyền đến tùy báo, Bắc Liệt khả hãn lang đồ, tự mình dẫn 50 vạn thiết kỵ, cùng với Bắc Vu dạy một đám tu luyện cao thủ, cả nước xâm phạm. Đại Chu đế quốc tinh binh cường tướng đã phái đi phòng thủ biên quan, hiện tại chiến sự căng thẳng, lại không có pháp bức ra trở về. Bằng kinh thành điểm ấy binh lực, như thế nào chống cự Bắc Liệt 50 vạn thiết kỵ? Nữ đế phân phó Hoàng Kim Bệ, gõ Hoàng Trung Ngự chống triệu tập Vương Công đại thần vào triều nghị sự. Cái này Hoàng Trung Ngự chống đơn giản không gõ, vừa gõ, chính là kinh thiên động địa đại sự. Đám đại thần đội vàng hướng Hoàng Cực điện tiến đến, không người nào dám vắng mặt. Hàn Đông tiến điện thời điểm, phát hiện đám đại thần đã tới đủ. Bất kể thế nào nói, đám này lao ra hỏa hay vẫn là rất chuyên nghiệp đấy. Vừa mới thu được tin báo, Tây Nung, Trung Nguyên, Nam Lý đều trong cùng một lúc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, bây giờ cùng nghiệp báo nguy, Hoành Giang báo nguy, Lệ Thủy Thành đã rơi vào Nam Lý quân tay, hơn nữa, Bắc Liệt khả hãn lang đồ, xuất lĩnh 50 vạn thiết kỵ cùng với Bắc Vu dạy tu luyện cường giả, nghiêng cả nước chi lực xâm phạm. Bây giờ khoảng cách Trung Kinh Thành chỉ có 70 dặm lộ trình. Nữ đế ngữ điệu âm vang, khuôn mặt nghiêm nghị, bây giờ ta Đại Chu quân đội tam sợi tác chiến, binh lực báo nguy, vị nào ái khanh nói cho ta biết, chúng ta nên như thế nào ngăn cản Bắc Liệt 50 vạn thiết kỵ. Nữ đế lời còn chưa dứt, trong đại điện một mảnh xôn xao. Bình thường miệng pháo là một chuyện, làm hai họa chính thức tiến đến lúc, lại là một chuyện khác. Bệ hạ, quốc chi tương vong, nhất định ra yêu nghiệt. Hữu thừa tướng Phạm Kiến chắp tay ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, xin ngài xuống chỉ, lập trạm Hàn Đông. Là hắn, đẩy ngã bên trong vương bên ngoài thánh trị quốc phương lược, đắc tội Bắc Liệt sứ đoàn, đưa tới Bắc Liệt kỵ binh trả thù, bây giờ rốt cuộc gây thành đại họa. Đúng vậy à, mời bệ hạ lập trạm Hàn Đông cái này yêu nghiệt, là hắn hỏng mất Đại Chu đế quốc quốc vận. Lão phu hoài nghi, hắn chính là Bắc Liệt phái tới gian tế. Sát yêu nghiệt, sát gian tế. Yên lặng. Nữ đế dùng long án một vô vô cái bản, cả giận nói, như thế nào, Bắc Liệt thiết kỵ đều nhanh muốn đánh đến Lung Kinh rồi, các ngươi vẫn còn tại cân nhắc như thế nào diệt trừ đối lập sao? Bệ hạ, có câu nói kêu bài trừ bên ngoài nhất định trước an bên trong. Đại Chu đế quốc sở dĩ rơi vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh, đều là bởi vì Hàn Đông tự tiện phá hư đối ngoại quốc sách, đắc tội Bắc Liệt sứ đoàn dẫn đến đấy. Vì vậy, muốn chính thức giải quyết vấn đề, phải tất yếu diệt trừ cái này tai họa. Phạm Kiến theo để ý cố gắng. Không sai, ta cảm thấy được Phạm tướng nói có đạo lý. Yến Vương Cơ Quảng Sâm lên tiếng phụ họa. Phạm tướng cùng Yến Vương lời ấy sai rồi. Lúc này, trong đội nhóm đứng ra đến một vị người mặc quân trang trung niên nam tử. Nam tử này mặt trắng hơi cần phải, xem khuôn mặt cùng Hầu Chấn có vài phần tương tự. Anh quốc công, cớ gì nói ra lời ấy? Phạm Kiến hơi hơi nhíu mày. Vị này quân trang soái đại thúc, đúng là Hầu Chấn phụ thân, thừa kế anh quốc công đợi tòa nhà. Tây Đung, Trung Nguyên, Nam Lý, Bắc Liệt tứ quốc, trong cùng một lúc phát động chiến sự, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này cũng không phải trùng hợp, mà là mưu đồ đã lâu. Anh quốc công nghiêm mặt nói, bọn hắn mưu đồ đó, ngươi cho không được, vô luận ngươi cởi nhiều lắm định nói, đối với bọn họ có bao nhiêu tốt, người ta cái liên thủ lúc khai chiến, ngay cả lông mày cũng sẽ không nhăn một cái. Vì vậy, các ngươi đem hôm nay họa, đổ lên Hàn hội trưởng trên đầu, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Kỳ thật Phạm Kiến cùng Yến Vương Cơ Quảng Sâm lại làm sao không rõ đạo lý này. Nhưng bọn hắn là thiên sinh chính trị động vật, gặp được cái này chúng có thể hướng kẻ thù chính trị trên đầu dội nước bẩn cơ hội, quả thực giống như sa ngư nghe thấy được mùi máu tươi, làm sao sẽ thờ ơ. Bất quá, nếu như anh quốc công vị này quân đội đại lao ra mặt nói chuyện, bọn hắn ngược lại không tốt tại nơi này vấn đề lên tiếp tục xoắn suy rồi. Rời đô. Phạm Kiến không dây dưa nữa Hàn Đông, trực tiếp quang minh thái độ của mình. Rất rõ ràng, binh lực cách xa, chúng ta ngăn không được Bắc Liệt 50 vạn thiết kỵ. Bởi vì cái gọi là giữ được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, chúng ta tạm thời rời đô trong kinh đô, đem Ung Kinh tặng cho Bắc Liệt. Đợi đến lúc ngày đó tập hợp lại, lại từ trong tay bọn họ đoạt lại là được. Không sai, địch ta binh lực cách xa, nếu như chúng ta lựa chọn tử thủ, khẳng định cũng thủ không được. Không bằng tạm lánh phong mang, đợi đến lúc còn lại tam sợi chiến sự chấm dứt, lại tập trung binh lực đoạt lại Ung Kinh. Tiến Vương Cơ Quảng Sâm phụ hòa nói. Tiến Vương vây cánh cùng trung lập phái quan điểm thần kỳ nhất trí. Trên đại điện trọng thần, nhao nhao đứng ra đến, từ các loại góc độ luận chứng rời đô chỗ tốt. Nữ đế mặt không biểu tình, thản nhiên nói, vi thượng thư, ngươi thấy thế nào? Bộ binh thượng thư vi thao, tại loại này trên sự tình, là cực kỳ có quyền lên tiếng đấy. Bệ hạ, thần không bột đấu gột nên hồ. Vi thao bất đắc dĩ cười khổ. Kinh sư ba đại doanh, hơn nữa cấm bệ quân, tính toán đâu ra đấy chỉ có 20 vạn nhân, như thế nào cùng Bắc Liệt 50 vạn thiết kỵ chống lại? Không có binh còn không đáng sợ nhất là không có soái. Có thể đánh nhau tướng lãnh đều đi chấn thủ biên quan rồi. Trông chờ kinh sư những thứ này, vân quý đô đốc đám dẫn binh ngăn địch, đây không phải là đem đầu đưa cho người ta chém sao? Lúc này đây, Đại Chu đế quốc thật đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Sóng to đã ngược lại, tình trạng vô vọng. Không có biện pháp, còn lại tứ liên minh quốc tế tay, Đại Chu đế quốc liền một thành phần thắng cũng không có. Bọn hắn biết rõ mặt khác tam sợi có lẽ chỉ là đánh nghi binh, phát động một kích chí mạng đó, nhưng thật ra là Bắc Liệt Hán quốc. Nhưng mà, mặc dù biết rõ mặt khác tam quốc chỉ là tại làm chiến lược kiềm chế, bọn hắn cũng không dám đem biên quan tinh nhuệ binh sĩ rút về đến. Chỉ cần ngươi rút quân rồi, đánh nghi binh tiểu tùy lúc sẽ biến thành được công. Kỳ thật, lấy tình huống trước mắt, rời đâu cũng là một cái rất tốt ứng đối biện pháp. Tạm lánh phong mang, lấy không gian đổi thời gian, co đầu rút cổ đến so sánh tiểu nhân địa bàn, đem hy vọng đặt ở mặt khác tam sợi chiến sự lên. Chỉ cần bọn hắn có thể chiến thắng, liền trước tiên đem tinh nhuệ rút về đến, tập trung binh lực, lại cùng Bắc Liệt Hán quốc quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, làm như vậy cũng là vô cùng nguy hiểm đấy. Thứ nhất, đế đô tại đại đa số thời điểm chính là quốc gia đồ trang sức, đế đô bị người chiếm lĩnh chính là vong quốc biểu tượng. Một khi bọn hắn lựa chọn rời đô, toàn bộ Đại Chu đế quốc đều muốn xa vào đến trong tuyệt vọng. Nhân tâm một khi tản, đội ngũ có thể đã không tốt dẫn theo. Thứ hai, đã nói nghe điểm kêu rời đô trên thực tế chính là chạy trốn. Lãnh đạo ban tử có thể đến mặt khác một tòa thành thị trọng đánh cái chiêng khác gõ trống, đế đô ngàn vạn dân chúng làm sao bây giờ? Bọn hắn hướng chỗ nào rời? Lưu lại đế đô, vạn nhất Bắc Liệt người tàn sát hàng loạt dân trong thành làm sao bây giờ? Lấy thảo nguyên man tử nước tiểu tính, đại khái dẫn đầu phải làm như vậy. Nếu như đế đô bị giết thành thành trống không, mặc dù sau đó lại đoạt lại, lại có cái gì ý nghĩa? Tốt một cái không bột đấu gột nên hổ vi thượng thư, ném được một tay tốt nổi a. Nữ đế chế nhạo nhìn hắn một cái. Thần, sợ hãi. Vi thao chắp tay thi lễ, trong nội tâm lại có phần không cho là đúng. Quốc nạn vào đầu lúc, đại thần kỳ thật không có hoàng đế như vậy sợ. Bọn hắn dù sao cũng là làm công đó, đổi lại lão bản, đồng dạng có thể bằng vào vô địch miệng pháo kiếm cơm ăn. Dù là quốc gia bị Bắc Liệt người chiếm lĩnh, bọn hắn cũng cần người thống trị không phải sao? Lấy Bắc Liệt người điểm này cường đạo tư duy, sao có thể đảm nhiệm thống trị đế quốc trách nhiệm? Còn không phải phải mời bọn hắn đến. Hoàng đế là lão bản, nước mất nhà tan lúc, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đối với kết quả chịu trách nhiệm. Cái gì gọi là không bột đấu gột nên hổ? Kinh thành không phải còn có 20 vạn đại quân sao? Hàn Đông bây giờ nhìn không nổi nữa, cái này chán sống đều cái gì người a? Một đám dưa kinh sợ. Chương 913, Hàn hội trưởng mới là trụ cột vững vàng. Chương 913, Hàn hội trưởng mới là trụ cột vững vàng. 20 vạn kinh quân, như thế nào cùng Bắc Liệt 50 vạn thiết kỵ chống lại? Vi thao nhất miệng. Hàn hội trưởng đại khái còn không biết Bắc Liệt người lợi hại không? Ngươi nói xem, có bao nhiêu lợi hại? Hàn Đông lạnh lùng cười cười. Năm đó ta trấn thủ Bắc Dục quan thời điểm, thường xuyên cùng Bắc Liệt kỵ binh tác chiến, thấy tận mắt qua một chi hơn 10 người Bắc Liệt kỵ binh tiểu đội, đuổi theo mấy nghìn đại chu quan binh chém giết tình cảnh. Kia dũng mãnh tàn nhẫn ác chỗ, vượt qua xa ta đại chu binh sĩ có thể bằng. Vì vậy đâu? Bởi vì Bắc Liệt người rất hung ác, chiến tranh rất lợi hại, vì vậy nghe được bọn họ đánh tới rồi, mọi người sẽ phải nghe ngóng rồi chuẩn, là thế này phải không? Đây không phải trốn, cái này gọi là chiến lược tính lui lại. Phạm kiến cải chính, không phải là trốn sao? Hàn Đông trầm trọng nói, ta nghe bệ hạ tuyên báo ở trong nói, Bắc Liệt người một đường thiêu sát đánh cướp, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh giết ta đại chu dân chúng như giết gà chó, nếu chúng ta lui lại, ai có thể cam đoan Bắc Liệt người sẽ không tàn sát hàng loạt dân trong thành? Kinh thành ngàn vạn dân chúng, sao mà người vô tội? Vì đại cục, bỏ binh bảo vệ soái cũng là chuyện không có cách nào khác. Yến Vương Cơ Quảng Sâm thương lượng. Tốt lắm, mời bệ hạ xuống chỉ, trói lại Yến Vương điện hạ, đưa cho Bắc Liệt Vương cầu hòa đi. Có ý tứ gì? Yến Vương Cơ Quảng Sâm có chút ngập ngừng. Không có ý gì, vì đại cục, mời Yến Vương bệ hạ vì nước hy sinh mà thôi. Vớ vẩn. Yến Vương Cơ Quảng Sâm cả giận nói, ngươi đang ở đây tiêu khiển bản vương. Ngươi xem, ngươi đường đường vương gia, đều không nguyện cống hiến bản thân sinh mệnh, dựa vào cái gì yêu cầu tiểu dân đi làm? Người ta bình thường ăn được so với ngươi nhiều, hay vẫn là lao bà so với ngươi xinh đẹp? Càn rỡ. Yến Vương Cơ Quảng Sâm tức giận đến râu ria đều bay đi lên. Chính là tu tiên công hội danh dự hội trưởng, lại dám đối với bản vương vô lễ. Trên triều đình, có ngươi nói chuyện phần sao? Còn có hay không một chút tôn ti quan niệm? Ngươi đang ở đây hoàng cực điện lên hô to gọi nhỏ, có hay không đem bệ hạ để vào mắt? Không nói tôn ti đó, đúng là ngươi a. Bàn về tắt áo, Hàn thượng tiên tung hoành lượng giới, cho tới bây giờ không có thua qua. Bệ hạ, thần nhất thời tức giận, có chút vong hình, xin ngài thứ tội. Yến Vương Cơ Quảng Sâm rất bị khuất. Hàn Đông mỗi lần đều có thể mang ra nữ đế cái này bùng nổ, nổ hắn bên ngoài cháy trong non, không biết làm thế nào. Không có biện pháp, hắn thân phận quá nhạy cảm. Chỉ cần thoáng nội hàm hắn trong mắt vô đế, hắn phải tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Ít nhất tại chính mình đăng cơ trước, nữ đế hay vẫn là trên danh nghĩa chủ tử. Hàn hội trưởng miệng lưỡi bén nhọn, có thể làm bị thương người một nhà, nhưng không cách nào phân giải ung kinh chi nguy. Phạm Kiến lao ra hỏa này, hợp thời mà nhảy ra lên tiếng ủng hộ Yến Vương. Phá cục phương pháp có ngàn vạn chủng, nhưng chạy trốn tuyệt đối là không nhất nên một loại, đưa ra rời đô nhân, không phải ngu xuẩn tức hỏng. Hàn Đông không khách khí chút nào thương lượng. Cả triều văn võ trên mặt tức khắc cảm giác nóng rất đấy. Cái này mặt đánh chính là, đau quá. Vừa rồi bọn họ đều là ủng hộ rời đô đấy. Nếu như Hàn hội trưởng khẩu xuất cùng luôn, nói toạc cục phương pháp có ngàn vạn chủng, không ngại nói ra cho nhiều công nghe một chút. Kỳ thật cũng không cần ngàn vạn chủng nhiều như vậy, chỉ cần một loại là được. Hữu thừa tướng Phạm Kiến lời nói mang trào phúng. Với ta mà nói, cái này rất đơn giản. Hàn Đông thản nhiên nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Bắc Liệt kỵ binh xâm phạm, diệt bọn hắn là được. Ha 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 ha. Trong đại điện vang lên một hồi cười vang. Hàn hội trưởng cũng không phải quân nhân, không có hành quân chiến tranh kinh nghiệm, cũng đừng tại trên đại điện làm trò cười cho người trong nghề. Phạm Kiến cất cao giọng nói, ta vẫn như cũ cho rằng, rời đô là tốt nhất sách. Ta cơ gia tổ vấn chính là thiên tử thủ biên giới nguy nan tiến đến chi cực, thân là thiên tử, trước tiên vứt bỏ con dân của mình chạy trốn, người như vậy, không có tư cách có được tươi đẹp giang sơn. Nữ đế ngữ điệu âm vang, dù là chỉ có 20 vạn nhân, cũng muốn giữ vững vị trí ung kinh. Đừng quên, chúng ta còn có ngàn vạn dân chúng, có được cả nước vật tư. Bắc Liệt kỵ binh một mình xâm nhập, bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Chỉ cần chúng ta có thể thủ đến mặt khác tam sợi chiến sự thắng lợi một khắc này, hết thảy thì có vòng qua vòng lại chỗ trống. Vậy hạ, quân tử không dựng ở nguy dưới tường, người không cần phải làm cho mình đặt mình trong hiểm địa a. Chỉ cần người vẫn còn, đại chu đế quốc ngay tại, vì vậy, vậy hạ an nguy là vị thứ nhất đấy. Yến Vương Cơ Quảng Sâm khuyên nhủ nói, trong kinh đô là hắn địa bàn, Cơ Quảng Sâm đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ cần nữ đế đồng ý rời đô, thối lui đến trong kinh đô, hắn có một vạn chủng phương pháp bức nàng ngoan ngoãn giao ra ngọc tỷ.
Đúng vậy a, giữ được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt.
Bệ hạ, địch ta lực lượng cách xa, không cần phải cùng bọn họ cứng đối cứng. Đây không phải chạy trốn, đây là chiến lược tính lui lại. Chúng ta sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại đấy.
Đám đại thần nhao nhao khuyên đủ, hy vọng nữ đế lựa chọn rời đô.
Là người đám sợ chưa?
Nữ đế đùa cợt cười cười.
Như thường ngày miệng đầy trung quân ái quốc dũng chữ vào đầu hiện tại quốc gia nguy nan chi tế, các ngươi những thứ này đọc qua sách thánh hiển công thánh đám, đầu tiên nghĩ đến nhưng là chạy trốn. Cũng không biết đạo nho nhà thánh nhân thấy môn đồ của mình biến thành như vậy, có thể hay không tức giận đến sống lại. Nếu như đọc qua sách thánh hiển công thánh đám, gặp được nguy hiểm chỉ biết là khuyên quân vương chạy trốn, còn không bằng giết chó mổ heo đồ tể có tâm huyết. Vậy không bằng đem các ngươi vị trí tặng cho bọn hắn làm tốt chứ.
Hàn Đông khẽ miệng, hiện hiện một vòng đùa cợt vui vẻ. Hàn hội trưởng, ngươi đã tính trước kỹ càng, không ngại đem đẩy lùi quân địch kế sách làm đỉnh báo cho biết, chúng ta cũng phải nhìn xem có mấy thành phần thắng a.
Yến Vương Cơ Quảng Sâm cao giọng thương lượng.
Đẩy lùi quân địch kế sách, ta sẽ không nói cho các ngươi biết đó, để lộ tiếng gió làm sao bây giờ?
Ai có thể cam đoan, trên đại điện không có quân địch mật thám?
Vớ vẩn.
Lời nói vô căn cứ.
Trên triều đình chúng công khanh, là đế quốc chủ cột vững vàng, tại sao có thể là đế quốc gian thế?
Chúng đại thần nhao nhao chỉ trích.
Hàn Đông căn bản không rảnh mà để ý sẽ.
Nếu như bệ hạ quyết định muốn thủ, vậy liền thủ.
Anh quốc công rốt cuộc phát ra tiếng.
Chúng ta nếu như cao ở triều đình phía trên, nhận bạn chúng kính ngưỡng kính yêu, thì quyết không thể bỏ xuống kinh thành ngàn vạn dân chúng, một mình chạy trốn.
Thiên tử thủ biên giới, đây là hoàng đế túc mệnh.
Bệ hạ nếu như thân là thiên tử, hộp cơm gánh chịu lên trách nhiệm này.
Thần, thề chết theo bệ hạ, bảo vệ kinh sư.
Bọn thần, thề chết theo bệ hạ, bảo vệ kinh sư.
Nữ đế tùy tùng cùng kêu lên tỏ thái độ, âm thanh trấn mái nhà.
Nếu như chúng ái khanh đều đồng ý bảo vệ kinh sư, việc này quyết định như vậy đi.
Nữ đế nghiêm nghị nói, vì thượng thư, ngươi đã không bột đấu gột nên hồ quân đội quyền chỉ huy, liền tạm thời giao cho anh quốc công đi.
Đúng, bệ hạ.
Vi thao cung kính em thanh đáp ứng.
Bình thường, quân quyền chính là mệnh căn tử, tuyệt đối không có khả năng giao ra đi.
Nhưng ở thời khắc như vậy, quân quyền chính là đùa đòi mạng, hắn mới không muốn gánh chịu trách nhiệm này đây.
Tiên nhiệm đại chu đế quân đế tại nhiệm thời điểm, có một lần Bắc Liệt thiết kỵ xâm lấn, bởi vì chỉ huy bất lực, hoàng đế ngay cả giết tam bất luận cái gì bộ binh thượng thư đây.
Các người vượt qua lần này nguy cơ, còn muốn biện pháp đòi lại đến là được rồi.
Vi thao không biết là, quân quyền một khi giao ra đi, vĩnh viễn cũng sẽ không lại trở lại trong tay hắn rồi.
Bài chiều sau đó, nữ đế đem Hàn Đông một mình lưu lại trao đổi.
Ngươi thật sự có biện pháp sao?
Nữ đế một đôi tạp tư thế lan mắt to, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn qua Hàn Đông.
Liên minh các quốc gia có công ước, quân đội ở giữa chiến tranh chỉ có thể độc võ, không thể mượn tiên gia lực lượng.
Nói cách khác, tu tiên giả có thể cùng đối phương tu tiên giả đối chọi, nhưng không thể đối với bình thường quân đội ra tay.
Hàn Đông mặc dù là nguyên anh tầng 4 cường giả, nhưng hai quân đối chọi, không cho phép đối với binh lính bình thường sử dụng tiên pháp.
Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn.
Ta còn là câu nói kia, diệt bọn hắn là được.
Thế nhưng là, 50 vạn Bắc Liệt thiết kỵ, sức chiến đấu cũng không phải là hay nói dân đấy.
Bệ hạ, lúc này đây, để người mở mang kiến thức một chút, vũ khí nóng đối với vũ khí lạnh hàng duy đả kích, 50 vạn thiết kỵ, tại vũ khí lạnh thời đại sát thực tung hoành vô địch, diệt quốc đều rất nhẹ nhàng.
Nhưng rất đáng tiếc, lúc này đây bọn hắn gặp ta.
Ta linh cơ không gian tổn chữ một cái kho vũ khí, còn có thể bị các ngươi làm khó rồi hả?
Tốt, quân đội quyền chỉ huy tuy rằng giao cho anh quốc công, nhưng chấm nói với hắn qua, hắn treo cái danh là được. Trên thực tế, tất cả mọi người muốn nghe từ người chỉ huy.
Một trận, liền giao cho ngươi rồi, ngươi nghĩ đánh như thế nào, liền đánh như thế nào, bọn hắn sẽ toàn lực phối hợp.
Nữ đế cũng muốn nhìn xem, Hàn Đông là như thế nào lấy ít thắng nhiều, đánh thắng này trận phải thua cuộc chiến đấy.
Nàng rất ngạc nhiên, Hàn Đông cái gọi là hàng duy đả kích đến tột cùng là sao sinh một bộ cục diện.
Biểu tỷ Tạ Hàn Yên từng nói qua, Hàn Đông là thiên tuyển chi tử, có thể lại để cho đại chu quét ngang lục hợp, trở thành Trung Châu chi chủ.
Nàng nếu như lựa chọn tin tưởng, vậy liền dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người.
Chương 914, Thần Hỏa Quân chương 914, Thần Hỏa Quân chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.
Trung Châu tứ quốc đồng thời tuyên chiến, Bắc Liệt 50 vạn thiết kỵ tới gần Ung Kinh, ý đồ diệt quốc tin tức, giống như đã mọc cánh đồng dạng, trong thời gian ngắn, chuyển khắp đế đô phố lớn ngõ nhỏ. Loại sự tình này nhất định là giấu giếm không ngừng đó, vì vậy triều đình cũng không có tận lực phong tỏa tin tức.
Phàm là có chút năng lực người giàu có, trước tiên thu thập xong đồ châu báu nữ trang, mang theo một nhà già trẻ chạy ra kinh thành.
Còn giữ lại đều là quan viên cùng bình thường dân chúng rồi.
Quan viên ngược lại là muốn chạy, nhưng đại lao bản vẫn còn hoàng thành nâng cao, bọn hắn cũng chỉ có thể lưu lại.
Đám dân chúng top 5 top 3 tụ tập tại đầu đường, mỗi cái lo lắng lo lắng.
Từ trên triều đình truyền tới tin tức, nghe nói Phạm tướng cùng Yến Vương điện hạ chủ trương rời đô, nhưng lọt vào anh quốc công cùng Hàn hội trưởng cố hết sức phản đối.
Nhất là Hàn hội trưởng, hắn nói triều đình rời đô có thể, nhưng kinh thành ngàn vạn dân chúng làm sao bây giờ?
Bắc Liệt người nếu như tàn sát hàng loạt dân trong thành, chẳng khác nào bị mất chúng ta những người này tính mạng.
Từ lần trước hắn trên đường chém giết cái kia vài tên lục ta đồng bảo Bắc Liệt võ sĩ, ta biết ngay Hàn hội trưởng trong nội tâm chứa đại gia hỏa nhi, lúc này đây, hắn lại cứu chúng ta mọi người.
Anh quốc công cũng là trung thần a.
Anh quốc công cùng Hàn hội trưởng đều là ta đại chu đế quốc giường cột nước nhà.
Hàn hội trưởng tuy rằng không phải quan, nhưng so với những cái kia rất sợ chết, ngồi không ăn bám quan biên, càng giống chúng ta đại chu lưng.
Chúng ta bệ hạ cũng là vậy mới tốt chứ, mặc dù là nữ tử, nhưng nàng kiên trì thiên tử thủ biên giới kiên quyết không đồng ý bỏ xuống kinh thành ngàn vạn dân chúng một mình chạy trốn.
Bệ hạ và thuế, anh quốc công cùng Hàn hội trưởng tiên thuế. Kẻ có tiền đều chạy, các ngươi không hoảng hốt sao? Bệ hạ cùng anh quốc công thân phận không thể so với chúng ta tôn quý. Người ta cũng không có chạy, chúng ta chạy cái gì? Kinh thành là chúng ta nhà, vì vậy đại gia hỏa cùng với bệ hạ cùng một chỗ, bảo vệ nhà của mình vườn. Thề sống chết bảo vệ kinh sư, bảo vệ nhà của mình vườn. Cùng Bắc Liệt man tử liều mạng. Bởi vì nữ đế cùng Hàn Đông tiên chỉ cùng kinh thành dân chúng cùng tiến thối, muốn cùng Bắc Liệt thiết kỵ quyết nhất tử chiến, như thế có tình có nghĩa triều đình, lây nhiệm đế đô dân chúng, phàm là có chút tâm huyết đó, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Tiến vương phủ, mật thất. Cơ Quảng Sâm thần sắc tự nhiên, quét một vòng trước mặt ủng hộ đám. Vương gia, bệ hạ không chịu rời đô, làm như thế nào? Phạm Kiến cho mày, mở miệng hỏi. Bệ hạ mặc dù là một kẻ nữ lưu, ngược lại là so với các ngươi đám này bảy thước đấng mày râu có tâm huyết à? Cơ Quảng Sâm cười mà không phải cười thương lượng. Vương gia, nói đùa. Phạm Kiến ngượng ngùng nói. Đây không phải nói giỡn. Cơ Quảng Sâm nghiêm nghị nói, các ngươi có thể đến kinh thành đầu đường đi nghe một chút, có bao nhiêu người chửi chúng ta e sợ chiến, hại nước hại dân. Bản vương nghe được lỗ tai đều nổi lên cái kén rồi. Phạm Kiến đám người im lặng. Bọn hắn biết rõ, lần này chủ trương rời đô, nhất định sẽ bị dân chúng đâm cổ sống thoá mạng. Bị ném bỏ nhất phương, dù sao vẫn là sẽ có chút oán khí đó, cái này không gì đáng trách. Đối với chúng ta là vì toàn bộ quốc gia suy nghĩ à, địch ta lực lượng cách xa, không nên trứng gà đụng thạch đầu, tự chịu diệt vong sao? Phạm Kiến cảm giác mình bị người xuyên tạc rồi. Hắn không phải sợ chiến e sợ chiến, thuần túy là chỗ đứng so với đại đa số người cao mà thôi. Người cảm giác mình là vì toàn bộ quốc gia suy nghĩ, nhưng đối với đế đô dân chúng mà nói, cái mạng của bọn hắn cũng chỉ có một lần, đồng dạng rất quý giá. Ngươi miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới, đơn giản mà thì đem bọn hắn buông tha cho, nếu như là ngươi, có thể không phẫn nộ sao? Kinh thành mới 20 vạn quân đội, có thể đỡ nổi Bắc Liệt 50 vạn thiết kỵ. Đừng quên, Bắc Liệt bất quá bạn, hơn bạn không thể ra. Vì vậy, để Cơ Băng Vân cùng Hàn Đông cái này hai cái kẻ tiểu nhân, đi lấy trứng gà đụng thạch đầu đi. Được dân tâm có cái gì hữu dụng? Ngươi được có mệnh hưởng dụng mới được. Chúng ta cái gì đều không cần làm, tòa sơn quan hổ đấu là được. Cơ Quảng Sâm đùa cợt cười cười. Vương gia sáng suốt. Chúng đại thần lời định hót như nước thủy triều. Bọn hắn quá nhớ thấy Hàn Đông thất bại thảm hại rồi, dù sao đám này sĩ phu tại triều đường phía trên đều bị Hàn Đông phun thành chó. Hàn Đông biết rõ Phạm Kiến đám người trốn ở một bên chờ nhìn hắn chê cười. Chờ coi đi, những người này 100% sẽ thất vọng đấy. Nữ đế chính thức xuống chỉ, phong anh quốc công đợi tòa nhà là dẫn binh đại nguyên soái, Hàn Đông là tạ lộ nguyên soái, kinh sư ngũ đại doanh thống lĩnh hách chính đức là phải lộ nguyên soái. Hàn Đông hướng nữ đế xin, mô phỏng thành lập một chi đặc tù binh sĩ, mệnh danh là thần hỏa quân mà hắn kiêm nhiệm cái này chi quân đội đô thống. Nữ đế lại kiên trì dùng người thì không nghi người thì không dùng người nguyên tắc. Tại chỗ phê chuẩn Hàn Đông xin, cũng hoàn toàn ủy quyền cho hắn. Xuống hướng sau đó, Hàn Đông cầm trong tay nữ đế ngự tứ kim bài ngự lệnh, tìm đến tại Ngự Lâm quân thống lĩnh Đoàn Long. "Giúp ta chọn một vạn tên tuổi náo linh hoạt, năng lực học tập mạnh binh sĩ, trong đó phải có 3000 phi vũ vệ." Hàn Đông nghiêm mặt nói. "Đúng, Hàn soái." Đoàn Long cung kính em thanh lĩnh mệnh. Ngự Lâm quân là hoàng đế tư quân, chỉ nhận nữ đế bản thân cùng nàng kim bài ngự làm. Hàn Đông nếu như cầm trong tay cái kia khối kim bài, cùng với nữ đế bệ hạ bản thân không khác, có thể hưởng thụ Ngự Lâm quân cao thấp tuyệt đối trung thành. Đoàn Long lôi lệ nhanh chóng, rất nhanh đã giúp Hàn Đông lấy ra một vạn tướng sĩ. Ngoài ra, còn đem Ngự Lâm quân phó thống lĩnh Lưu Đồng Túc để cử cho Hàn Đông. Hàn Đông thần niệm cường đại, có thể động sát nhân tâm, phán đoán một người phẩm tính. Khi hắn thấy Lưu phó thống lĩnh lúc, chỉ là thần niệm quét qua, liền phát hiện vị này Lưu phó thống lĩnh là một cái chính trực người có thể tin được. Hàn Đông biết rõ, tại trong quân đội, một người tướng lãnh phẩm tính là rất trọng yếu đó, bởi vì này quan hệ đến toàn bộ quân đội sinh tử tồn vong. Vì vậy, hắn không chút do dự quyết định cho Lưu phó thống lĩnh một cái thần hỏa quân phó đô thống chức vị, để lại để cho hắn có thể rất tốt mà khai triển tài năng của mình. Là thần hỏa quân làm ra càng lớn công hiến. Lưu phó thống lĩnh cảm động đến rơi nước mắt, hắn biết rõ chức vị này tầm quan trọng, cũng hiểu rõ Hàn Đông đối với hắn tín nhiệm cùng kỳ vọng. Hắn lập tức hướng Hàn Đông tỏ vẻ, nhất định sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, không cô phụ kỳ vọng của hắn. Hàn Đông mỉm cười gật đầu, hắn tin tưởng Lưu phó thống lĩnh nhất định có thể đảm nhiệm chức vị này, hơn nữa là thần hỏa quân mang đến mới sức sống cùng hy vọng. Hàn Đông làm chuyện thứ nhất, chính là để cho bọn họ trừ đi mập mạp cổng kềnh khải giáp, thay đổi nhẹ nhàng mũ sắt, áo chống đạn cùng trang phục ngụy trang. Linh cơ không gian kho vũ khí ở bên trong, không chỉ có tổn chứa vũ khí, có tổn chứa đại lượng quân dụng trang bị. Trang bị một vạn người quân đội, thật sự quá dễ dàng. Các binh sĩ bắt đầu rất không hiểu, cảm thấy loại trang phục này không chỉ có nhìn xem cái gì, còn không có bất luận cái gì phòng ngự năng lực. Hàn Đông tự mình làm mẫu, mặc vào áo chống đạn phía sau lại để cho một gã tiễn thuật cao minh xạ thủ tại rất gần khoảng cách hướng trên người hắn bắn tên, kết quả lại để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đầu mũi tên chỉ có thể bắn thủng phía ngoài cùng tầng kia trang phục ngụy trang, căn bản là xuyên không thấu bên trong áo chống đạn. Áo chống đạn ngay cả viên đạn đều chống đỡ được, huống chi chính là đầu mũi tên. Một bộ khải giáp nhẹ thì 5-6 kg, nặng thì hơn 10-20 cân, mặc lên người hành động cực kỳ không tiện. Áo chống đạn lại bằng không thì, cùng với bình thường áo lót không sai biệt lắm, lại có thể phòng ở khoảng cách gần tên bắn ra tốc, điều này làm cho một đám binh sĩ mừng rỡ như điên. Bắt đầu còn có chút không tình nguyện, thí nghiệm sau đó, mỗi cái đều cấp hướng trên mình một tại. Giảm trọng dưới tình huống lực phòng ngự bất hàng ngược lại thăng, kẻ đần mới không mặc đây. Thống nhất trang phục sau đó, Hàn Đông cầm cái này một vạn người kéo đến Ngự Lâm quân diễn võ trường, vốn là bố trí xuống một cái kết giới, ngăn cản ngoại nhân nhìn trộm. Sau đó mang theo cái này một vạn người bắt đầu huấn luyện. Trước đó, Hàn Đông cầm Hầu Trấn, Bạch Linh, Bạch Hiểu Phong đám người đều tới đây. Hàn huynh, nghe ta cha nói nữ đế đã phong ngươi là Tả Lộ nguyên soái, chuẩn bị bảo vệ Ung Kinh. Hầu Chấn vừa thấy mặt đã giơ ngón tay cái lên. Toàn bộ Đại Chu đế quốc liền thuộc ngươi sau cùng màn chủng. Tiểu tử này bằng vào cái kia đầu đêm viên tĩnh suy nghĩ thành công bắt lại giáo phường ti đứng thứ hai Kim Hy viện, nội tâm đối với Hàn Đông kính ngưỡng như quần quận nước sông liên miên không dứt. Có dám hay không cùng ta cùng một chỗ đối kháng Bắc Liệt 50 vạn thiết kỵ? Hàn Đông cười mỉm mà nhìn bọn hắn. Đương nhiên dám. Bạch Linh nghiêm mặt nói, chúng ta vốn là Ung Kinh nhân, thủ vệ đế đô là của chúng ta trách nhiệm. Chỉ là chương 915 đánh lén ban đêm địch doanh, chương 915 đánh lén ban đêm địch doanh chỉ là cái gì? Đế quốc có luật pháp, tu tiên giả công hội cũng có điều lệ, hai quân đối chọi lúc không cho phép tu tiên giả đối với quân đội sử dụng tiên thuật. Đối phó chính là Bắc Liệt thiết kỵ, căn bản sẽ không cần phải sử dụng tiên thuật. Ta đều có biện pháp. Hàn Đông cười nhạt một tiếng. Ân sư nói đánh như thế nào, chúng ta liền đánh như thế nào. Bạch Linh tự nhiên cười nói. Ừ. Tiểu La Lệ Tôn Hạm đạm gật đầu như gà con mổ thóc. Hàn huynh, ta Hầu Chấn tuy rằng mê, nhưng quốc nạn vào đầu, thất phu hữu trách. Ung Kinh tại, ta ngay tại, Ung Kinh vong, ta nhiều nhất lấy thân hy sinh cho tổ quốc là được. Chúng ta Hầu gia cùng Bắc Liệt Man tử đánh cho mấy trăm năm, sẽ không đang sợ đấy. Ngươi liền phân phó đi. Cùng theo ta chiến tranh, ngươi không chỉ có sẽ không hy sinh cho tổ quốc, còn có thể đạt được 1/8000 quân công, cho các ngươi lão hậu nhà tăng quang thiên thải. Hàn Đông cười cười. Người khác nói lời này, ta khẳng định một cước đạp chết hắn, nhưng Hàn huynh nói như vậy, ta tin. Hầu Chấn miết miệng cười cười. Vì vậy, Hàn Đông để bọn hắn mặc vào trang phục đổi màu, đồ dùng để ngụy trang, gia nhập vào cái kia một vạn trong Ngự Lâm quân đi. Tại Hàn Đông suy nghĩ ở bên trong, cái này một vạn Ngự Lâm quân là một chi lục địa không liên động lập thể đả kích hệ thống. 3000 cưỡi xa điêu phi vũ vệ thuộc về không quân, 7000 lục quân chịu trách nhiệm mặt đất tiến công. Mà cái này 7000 lục quân bên trong lại chia làm pháo binh cùng thường binh sĩ hai cái doanh. Hầu Chấn tư duy thiên mã hành không, tính cách so sánh siêu thoát, Hàn Đông liền lại để cho hắn gia nhập phi vũ vệ, chuyên môn luyện tập hướng trên mặt đất ném quả bùm. Bạch Linh, Tôn Hạm đạm tu vi tương đối cao, thân thủ linh hoạt, Hàn Đông để cho bọn họ gia nhập thương binh sĩ doanh. Bạch Hiểu Phong đám người lại gia nhập pháo binh doanh. Mấy người bọn hắn là tu tiên giả, hơn nữa đều đã tu đến kết đăng kỳ, vô luận là nhục thân hay vẫn là chỉ số thông minh đều nghiền ép binh lính bình thường. Vì vậy, Hàn Đông liền cầm tất cả phân đội quyền chỉ huy giao cho bọn hắn. Hầu Chấn chịu trách nhiệm phi vũ vệ, Bạch Linh chịu trách nhiệm thương binh sĩ doanh, Bạch Hiểu Phong chịu trách nhiệm pháo binh doanh. Không có hành quân chiến tranh kinh nghiệm cũng không sao, bọn hắn chỉ cần chấp hành Hàn Đông ra lệnh là được. Có mấy vị này tu tiên giả gia nhập, thần hỏa quân như hổ thêm cánh. Hàn Đông từ kho vũ khí ở trong lấy ra các loại vũ khí nóng, phân phát đến mỗi người trong tay, lập tức liền cầm những vũ khí này phương pháp sử dụng lấy tiên gia quán đỉnh thuật đã đến cái nhóm phát, đưa vào bọn hắn náo vực ở trong đi. Cái này một vạn Ngự Lâm quân đều là chọn kỹ lửa khéo lấy đi ra tinh nhuệ, mỗi người võ đạo tu vi đều không thấp, hơn nữa ý nghĩ linh hoạt, bọn hắn rất nhanh liền quen thuộc những thứ này vũ khí nóng cách dùng, thậm chí có không ít người dây biến thần thương thủ, thần pháo thủ. Bạch Linh Hầu Chấn đám người là tu tiên giả, học càng là mau lẹ. Cũng không lâu lắm, cái này nhất vạn thần hỏa quân đã có thể thuần thục sử dụng vũ khí nóng rồi. Màn đêm buông xuống, nữ đế bên kia thám tử báo lại, Bắc Liệt Khả Hãn đệ đệ, Lang Vương Ô Đồ Lỗ, xuất lĩnh 5 vạn quân tiên phong, đã tới gần kinh sư. Bởi vì Bắc Liệt kỵ binh đối với Đại Chu tướng sĩ Huy Hoàng chiến tích, dẫn đến bọn này màn tử căn bản sẽ không đem Đại Chu quân để vào mắt. Thì cứ như vậy trắng trợn tại khoảng cách Ung Kinh không xa trên đất bằng, xây dựng cơ sở tạm thời rồi. Nghe nói Bắc Liệt quân tiên phong binh lâm thành xuống, vua và dân cao thấp, lòng người bàng hoàng. Vốn đang tại xem thế nào người ta, cắn răng, tranh thủ thời gian chỉnh đốn hành lý, mang theo thê nhi già trẻ chạy ra Ung Kinh. Hàn Đông mang theo Hầu Chấn mấy người này, đi tới Bắc Môn trên cổng thành, cùng phải soái hách chính đức cùng một chỗ, quan sát đến dưới thành Bắc Liệt binh doanh. Đám kia man tử đốt đống lửa, đang tại làm thịt nướng ăn. Mấy người thấy rõ ràng, bọn hắn trên cái nĩa chỗ đó, rõ ràng là một ít hài đồng thi thể. Bọn hắn cười ha ha, còn có người vừa múa vừa hát, đối với Ung Kinh thành lâu làm ra các loại khiêu khích động tác. Bọn này xuất sinh. Hầu Chấn đoán hận mà sợ đập tường thành. Hát xuất, chúng ta thừa dịp cảnh ban đêm, phái một chi quân đội tập kích bất ngờ địch doanh, bắt sống Lang Vương Ô Đồ Lỗ như thế nào? Hàn Đông trầm giọng nói. A, cái này. Hách Chính Đức vẻ mặt tràn đầy khó xử. Trong lòng tự nhủ ngươi sinh dưa viên là thật không biết Bắc Liệt kỵ binh lợi hại a. Chúng ta dựa vào Hùng Thành nơi hiểm yếu, có thể giữ vững vị trí cũng không tệ rồi, ngươi rõ ràng còn nghĩ ra thành đi đánh lén. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào đấy. Ha ha, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Hàn Đông bất động thanh sắc mà đánh cho cái ha ha. Ha ha, Hàn Soái cái này vui đùa, một chút cũng không tốt cười. Hách Chính Đức nghiêm mặt, quay người rời khỏi. Một đoàn người trở lại võ đài, Hàn Đông trầm giọng nói, chuẩn bị một chút, ta tự mình xuất lĩnh thần hỏa quân, đánh lén ban đêm địch doanh, bắt sống Lang Vương Ô Đồ Lỗ. Ta biết ngay Hàn huynh ngươi sẽ làm như vậy, Hách Chính Đức cái kia kinh sợ hàng, sớm đã bị Bắc Liệt kỵ binh dọa bị mật. Hầu Chấn cười lạnh một tiếng. Thời gian cấp bách, chúng ta chỉ có thể lấy chiến đại luyện, cầm Ô Đồ Lỗ quân tiên phong thử xem nước. Hàn Đông trầm giọng nói, đã diệt Ô Đồ Lỗ, tương đương tháo bỏ xuống Bắc Liệt Khả Hãn một cái cánh tay, nếu như chúng ta làm được, Ung Kinh bảo vệ chiến liền thắng một nửa. Hầu Chấn thương lượng, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới đánh cái gì bảo vệ chiến. Hàn Đông ngạo nghễ nói, ta muốn đánh chính là trận tiêu diệt, diệt quốc cuộc chiến. Nhân cơ hội này, cầm Bắc Liệt kỵ binh toàn bộ ăn hết. Lang Vương Ô Đồ Lỗ chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Một vạn kỵ binh ăn hết 5 vạn Bắc Liệt thiết kỵ, thấy thế nào? Đây đều là đầm rồng hang hổ. Nhưng Hàn Đông trong nội tâm đã tạo thành toàn bộ kế hoạch, vì vậy lần lượt phân phó xuống dưới. Mỗi tướng lãnh đều dẫn tới thuộc về mình nhiệm vụ. các tướng sĩ ăn uống no đủ, tại Hàn Đông xuất lĩnh xuống, thừa dịp cảnh ban đêm, chạy ra khỏi Ung Kinh thành, lặng lẽ hướng Bắc Liệt binh doanh sơ soạn. Lang Vương Ô Đồ Lỗ căn bản sẽ không nghĩ tới Đại Chu quân đội dám ra khỏi thành đánh lén, vì vậy, đống lửa cuồng hoan sau đó, chỉ phải mấy vị binh sĩ tuần tra, liền an nhiên tiến nhập mộng đẹp. Đột 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 phá, tiếng súng như xào đậu bình thường tại trong đêm yên tĩnh vang lên, giật mình phụ cận trong rừng quan quạ, vội lăng mà bốn phía bay loạn. Đáng giận Đại Chu chư, lại có thể khuya khoát đốt pháo pháo, muốn dùng một chiêu này nhiễu loạn ta Bắc Liệt quân nghỉ ngơi. Nằm mơ, Lang Vương Ô Đồ Lỗ trở mình, ôm giành được đàn bá tiếp tục ngủ. Tuy rằng Bắc Liệt quân tiên phong có 5 vạn người nhiều, nhưng thần hỏa quân 1 vạn tinh nhuệ đều xuất hiện động, bình quân một người tiêu diệt 5 cái đối thủ, có cường đại hỏa lực tại tay, nhưng thật ra là rất nhẹ nhàng đấy. Mấy người một cái lều bài, Bắc Liệt binh sĩ trong giấc ngộng liền bị đột phá đã thành cái sảng. Vốn chuẩn bị cho tốt các loại xáo lộ, căn bản không dùng. Các đội viên bưng súng máy bắn tự động tiến vào lều vải ngừng một lát ken két giết lung tung là được rồi. Dù là Bắc Liệt kỵ binh lại dũng mãnh, tại dày đặc viên đạn trước mặt cũng phải quỳ. Một vạn tinh nhuệ nghiêm chỉnh huấn luyện, tia chớp tập kích, nửa canh giờ ở trong, liền dọn sạch bọn này xuất sinh. Ngoại trừ có chút phí viên đạn, những thứ khác hoàn mỹ vô khuyết. Hàn Đông tại tu tiên trước là một cái 10 phần quân mê, đối với thế giới các quốc gia vũ khí như lòng bàn tay. Đảm nhiệm thần cơ cục trưởng sau đó, quả thực chứa đựng không ít súng ống. Vì thỏa mãn bản thân nữa thích cá nhân, hắn còn dành thời gian đến châu Phi đi mua đại lượng vũ khí cùng đạn dược, tồn trữ tại linh khư không gian bên trong, không có việc gì đi vào thưởng thức vuốt vuốt một phen. Thuộc về, cùng những cái kia nhiệt tình yêu đồ cổ tranh chữ người cất chứa đồ cổ không có gì khác nhau. Chương 916, toàn diện tiên phong quân, bắt giữ Ô Đồ Lỗ. Chương 916, toàn diện tiên phong quân, bắt giữ Ô Đồ Lỗ không thành muốn, đi vào côn khư giới sau đó, bởi vì hứng thú tích chứa vũ khí, lại nổi lên đại tác dụng. Buổi tối hôm nay điểm ấy tiêu hao, cùng hắn tổn trữ số lượng so sánh với, hoàn toàn có thể không đáng kể. Hàn Đông đã sớm tiến vào đến Ô Đồ Lỗ trung quân trong đại trướng, ngồi ở một bên, thần thức bao phủ toàn bộ quân doanh, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Nếu như muốn tiêu diệt toàn bộ, vậy một cái cũng không thể buông tha. Hắn không muốn làm cho Lang Đồ sớm như vậy đã biết rõ, để tránh đánh rắn động cỏ. Bên cạnh Ô Đồ Lỗ tiếng ngáy như sấm, hoàn toàn không biết địch nhân nguy hiểm nhất đã ẩn nút tại hắn giường chi nghiêng. Thẳng đến cuối cùng một gã Bắc Liệt binh sĩ bị tiêu diệt, tiếng súng im bặt mà dừng, Hàn Đông mới yên lòng. Đám tiểu tử này chấp hành lực vẫn là tương đối mạnh, tuy rằng tập huấn thời gian rất ngắn, nhưng có cường đại hỏa lực tại tay, trên cơ bản không có ra cái gì chỗ sơ suất. Hầu Trấn, Bạch Linh, Bạch Hiểu Phong đám người cũng thể hiện rồi vượt qua thử thách lãnh đạo tài hoa, đem mình tiểu đội trải bước mà ngay ngắn rõ ràng, mỗi người đều xuất sắc mà hoàn thành nhiệm vụ. Xác định Bắc Liệt tiên phong quân bị toàn diệt về sau, Hàn Đông đưa ánh mắt đặt ở Lang Vương Ô Đồ Lỗ trên mình. Ô Đồ Lỗ ngủ say say sưa, căn bản sẽ không biết chính đạo binh sĩ chính gặp tai họa ngập đầu. Thẳng đến một chút lưỡi dao sắc bén gác ở trên cổ, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Ngươi là ai? Hắn vừa nhấc đầu, liền đối với lên Hàn Đông cặp kia giống như cười mà không phải cười mặt đẹp trai. Tự giới thiệu một cái, kẻ hèn này là Đại Chu Tả Lộ Nguyên Soái, Thần Hỏa Quân đô thống, Hàn Đông. Chưa nghe nói qua. Còn có, Thần Hỏa Quân là vật gì? Ô Đồ Lỗ có đầu óc, nhưng không nhiều lắm. Đều bị người đao phủ ra thân rồi, vẫn như cũ bướng bỉnh. Ngươi rất nhanh sẽ đã biết. Hàn Đông mỉm cười. Chỉ bằng ngươi, muốn đem ta tổng quân trong doanh cướp đi. Nói cho ngươi biết, ta Ô Đồ Lỗ không để mình bị đẩy vòng vòng. Có ai không, đem cái này Đại Chu chư cho ta bắt được, bản vương muốn đích thân nướng ăn. Ô Đồ Lỗ con mắt trừng giống như trung đồng. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi làm thịt. Hàn Đông bên môi vui vẻ sâu hơn. Hừ, ngươi dám động ta một cọng tóc gáy, ta Bác Liệt dũng sĩ sẽ gấp 10 gấp trăm lần mà đánh trả. Bản vương quên ngươi, bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoãn đầu hàng. Hắn lực lượng đến từ chính Bắc Liệt thiết kỵ đối với Đại Chu binh sĩ vô số lần nghiền ép thức thắng lợi, Đại Chu người văn lược, nhát gan, trong mắt bọn hắn, cùng trên thảo nguyên dê bỏ đồng dạng, chính là sống tạm con mồi. Bọn hắn càng mạnh cứng rắn tàn nhẫn ác, Đại Chu người lại càng sợ hãi. Vì vậy, mặc dù trên cổ dán lưỡi dao sắc bén, Ô Đồ Lỗ cũng bình thản tự nhiên không sợ. Hàn Đông như lão ương bắt con gà con giống như, cầm Ô Đồ Lỗ xách đi ra ngoài, mỉm cười nói, ngươi năm vạn tiên phong quân đã toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có ngươi một cái, chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh rồi. Ô Đồ Lỗ thấy được đầy đất thi thể, nghe thấy được gây mũi mùi máu tươi. Có ai không? Ô Đồ Lỗ không cam lòng, lại hô vài tiếng. Nhưng mà, không doanh vắng vẻ, không có người đáp lại hắn kêu gọi. Trái tim của hắn, trong nháy mắt chìm đến ổ bụng tầng dưới chót nhất. Năm vạn tinh nhuệ tướng sĩ, đại khái, khả năng. Thật không còn. Ô Đồ Lỗ nhìn qua trước mắt cái này cười đến cả người lẫn vật vô hại người trẻ tuổi, nội tâm đột nhiên dâng lên một hồi vô biên sợ hãi. Bất luận kẻ nào đối với không biết mà lại nguy hiểm người hoặc sự tình, đều bản năng sinh ra sợ hãi. Giết người như Ngoé Lang Vương cũng không ngoại lệ. Nam tử hán đại trợ phu, chơi đánh lén tính là cái gì bổn sự? Có năng lực cùng ta đơn đấu. Đây là Ô Đồ Lỗ cuối cùng quật cường rồi. Ngươi không có tư cách cùng ta đơn đấu. Hàn Đông lạnh nhạt nói, bất quá, ngươi đã không phục, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Hắn vây vây tay, gọi ra thần hỏa doanh trong đội ngũ một gã tiểu binh. Mỗi một gã ngự lâm quân vệ sĩ đều là võ đạo cao thủ, nếu không thì cũng không có thể đảm đương bảo vệ hoàng đế trách nhiệm. Ngươi tên là gì? Hàn Đông mỉm cười hỏi. Ta là Trương Tam. Cái tên này rất tốt. Hàn Đông cười nói, cái gì kia, tiểu Trương, nếu như Lang Vương tiên sinh không phục, ngươi liền đi đem hắn đánh phục. Ta Trương Tam sửng sốt xuống. Hàn Đông không nói chuyện, lập tức hướng hắn trong não hải đưa vào một đoạn tin tức. Đó là hắn ở đây địa cầu lĩnh ngộ võ đạo tinh túy. Đúng, đô thống đại nhân. Trương Tam không người thi lễ, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Tiên gia quán đỉnh thuật thần diệu vô cùng, Trương Tam rất nhanh liền hiểu rõ những thứ này võ đạo áo nghĩa, thực lực tại chỗ tăng gọn.
Ừ, đừng nói bản đô thống không cho ngươi cơ hội, ngươi chỉ cần đánh thắng hắn, có thể còn sống rời khỏi.
Ngươi muốn là thua rồi, vậy ngoan ngoãn quỳ xuống đến đầu hàng đi.
Giữ lời nói.
Đương nhiên, một miếng nước bọt một cái bám.
Hàn Đông cười nói.
Hắn cường đại thân thức, sớm đã đối với hai người võ công tu vi như thế tại ngực.
Trương Tam vốn không phải là đối thủ của Ô Đồ Lỗ, nhưng đã tiếp nhận bản thân võ đạo truyền thừa sau đó, tu vi hơn xa vị này Lang Vương. Hai người căn bản không phải một tầng nữa lên đấy.
Trên thực tế, đơn đấu quá trình cũng ân chứng Hàn Đông phán đoán.
Ô Đồ Lỗ tuy rằng dũng mãnh, nhưng chiêu số đi thẳng về thẳng, không có thay đổi gì, thuần túy dựa vào một cỗ huyết khí.
Trên chiến trường, hắn cái này chủng hung ác bá tàn nhẫn tác phong sẽ để cho đối thủ nghe tin đã sợ mất mật, nhưng đối phó với Trương Tam cái này chủng võ đạo cao thủ, liền khắp nơi bị quản chế rồi.
Nhất bắt đầu Trương Tam áp dụng thủ thế, Ô Đồ Lỗ nhìn qua chiếm được thượng phong, uy danh kinh người, trên thực tế tiêu hao chính là mình, lại không đả thương được đối phương căn bản.
Đợi đến lúc Ô Đồ Lỗ cái kia luyện khí hạ thấp, thể lực có chỗ không tốt lúc, Trương Tam lại triển khai trận báo giống như phản công.
Ô Đồ Lỗ bại tướng càng ngày càng rõ ràng, đánh tới 130 chiêu lúc, bị Trương Tam một cái hình ý toàn quyền bổ trúng mặt, tại chỗ té ngã trên đất.
Trương Tam như bóng với hình, trường kiếm đặt tại cổ họng của hắn trước.
Ô Đồ Lỗ mặt xám như cho.
Thế nào, có phục hay không?
Hàn Đông lạnh nhạt nói.
Ta.
Đầu hàng.
Ô Đồ Lỗ cụt hứng túi thấp đầu xuống sọ.
Hàn Đông dùng dưới trướng một gã bình thường tiểu binh, đánh bại không ai bị nổi Lang Vương Ô Đồ Lỗ, đã giết người, lại chú tâm.
Ngao 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 ngao.
Thần hỏa quân các tướng sĩ giơ súng lên, hoan hô vui vẻ.
Cùng Bắc Liệt người giao đấu hơn trăm năm, chưa từng có một trận chiến đánh chót như vậy hà giận.
Linh thương vong, toàn diệt 5 vạn tiên phong quân, còn bắt làm tù binh một vị vương gia.
Nếu như nói nhất bắt đầu, còn có người không quá nguyện ý đến thần hỏa quân mà nói, thông qua một trận chiến này, lại hoàn toàn cải biến lập trường của mình.
Ma đản, cùng theo như vậy tướng quân, mới có hy vọng a.
Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hàn Đô thống tổng nói, thần hỏa quân mới là đại chu trong quân đội vương bài binh sĩ rồi, cái này chán sống chính là vương bài a.
Trận chiến này đại hoạch toàn thắng, mọi người quét dọn một cái chiến trường, chuẩn bị trở về thành đi, ta nghĩ, Lang Đồ nhất định không thể tưởng được, hắn tiên phong quân đã bị chúng ta cho ăn hết.
Kế tiếp, kinh hỉ vẫn còn phía sau đây.
Hàn Đông cười cười.
Hàn soái anh minh thần võ, mặt tướng bội phục.
Đô thống đại nhân tính toán không bỏ sót, chúng ta đầu giảm xuống đất.
Các tướng sĩ vỗ mông ngựa địa chấn thiên vang, không thể không nói, loại cảm giác này, thực chuyên biệt khá tốt.
Trước khi rời đi, Hàn Đông cầm cái kia 5 vạn con chiến mã nhét vào linh khư không gian, phóng xuất ra địa tâm lam liên hỏa, cầm Bắc Liệt quân doanh cháy sạch sạch sẽ, ngay cả quặng lồng cũng không có còn lại.
Chương 917, cái lên giọng thời điểm nhất định phải lên giọng chương 917, cái lên giọng thời điểm nhất định phải lên giọng sáng sớm, ánh sáng mặt trời mới lên, hào quang rơi vãi hướng Trung Châu thứ nhất hùng thành, mọi sự vạn vật đều bị kín một tầng quang huy.
Hàn Đông cùng hắn nhất vạn thần hỏa quân, cưới từ Bắc Liệt quân doanh thu được đến chiến mã, thần khí hiện ra như thật mà hướng trở về.
Chạy ra ngoài thời điểm thần không biết quỷ không hay, là vì muốn tấn công địch không phòng bị.
Đánh cho thắng trận đường bề lúc, nhất định phải lên giọng.
Một phương diện là muốn đánh có chút nhìn không tốt người của bọn hắn mặt, một phương diện khác cũng là căn bản nhất nguyên nhân, Hàn Đông muốn dùng trận này đại thắng, thay đổi đại chu quân dân đối với Bắc Liệt kỵ binh sợ hãi tâm lý, để cho bọn họ minh bạch, đối phương cũng là huyết nhục thân thể, đồng dạng là có thể giết chết, có thể chiến thắng đấy.
Đại chiến trước, nhất định phải sách chấn một cái sĩ khí.
Bắc Môn trên cổng thành binh lính tuần tra, xa xa trông thấy ngoài thành vạn mã lao nhanh, cực dương nhanh chóng hướng kinh thành di động, suýt nữa bị sợ đái.
Còn tưởng rằng Bắc Liệt người muốn công thành rồi.
Thần hỏa quân khuya khoắt ra khỏi thành đánh lén địch doanh thời điểm, vì cam đoan tuyệt đối bí ẩn, cũng không có đi cửa thành, toàn thể đều bị Hàn Đông thu vào linh khư cảnh bên trong, thuấn di ra khỏi thành đấy.
Vì vậy thủ thành binh sĩ cũng không biết.
Các huynh đệ, chuẩn bị nên đón địch.
Hưu soái Hách Chính Đức khuôn mặt nghiêm nghị, quyết đoán phất tay.
Trên cổng thành một hồi rối loạn, các binh sĩ mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, làm tốt huyết chiến chuẩn bị.
Lúc này, có mắt nhọn tướng lanh thấy quân địch bên trong một cây xoáy kỳ, lên đi một cái đấu đại hàn chữ.
Cái này xoáy kỳ chế tạo thức, cùng đại chu đế quốc giống như lúc.
Hách Chính Đức nghi ngờ nói, đây không phải Bắc Liệt người quân kỳ a, xảy ra chuyện gì vậy?
Tướng quân, địch nhân đã tiến vào ta cung nọ trong tầm bắn, có muốn hay không bắn tên?
Một vị binh sĩ hỏi.
Đừng nội, đối lại ta quan sát một chút.
Hách Chính Đức khoát tay áo.
Lúc này, dưới thành quân địch bên trong bay ra hai cưới, Hách Chính Đức thấy rõ ràng, một tên trong đó là Anh Quốc công đợi tòa nhà nhà công tử, tiểu công gia Hầu Trấn.
Một gã khác thì là Ngự Lâm quân phó thống lĩnh Lưu Đồng Túc.
Hách Chính Đức cùng Lưu Đồng Túc là cùng nhất năm nhập ngũ đó, tuy rằng riêng phần mình phát triển bất đồng, nhưng nói lý ra quan hệ hay vẫn là rất không tệ,
lẫn nhau rất quen thuộc.
Hắc huynh, người một nhà, đừng đã ngộ thương.
Lưu Đồng Túc cao giọng quát.
Lão Lưu, các ngươi tình huống như thế nào?
Đô thống đại nhân xuất lĩnh thần hỏa quân khuya khoát ra khỏi thành đánh lén, vương Bắc Liệt tiên phong quân hang ổ.
Trận chiến này, đại hoạch toàn thắng a.
Ha 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 ha.
Lưu Đồng Túc ngửa mặt lên trời cười to.
Hàn soái,
hắn ở đâu chút đấy?
Hách Chính Đức sửng sốt một chút.
Tiểu tử này buổi chiều ngược lại là nói một câu muốn đi ra ngoài đánh lén địch doanh, ai có thể nghĩ đến hắn thật dám làm a.
Ta ở chỗ này.
Hàn Đông cưỡi một thất bạch mã trên, nên miệng cười cười.
Hàn soái, thật là người a.
Hách Chính Đức cười nói.
Không thể giả được.
Hàn Đông mỉm cười.
Ngoại trừ ta, toàn bộ đại chu đế quốc còn có ai như vậy sẽ trang bức?
Có phải hay không là Bắc Liệt người lừa gạt mở thành như kế a?
Bên người phó tướng nghi ngờ nói.
Lừa ngươi cái đại đầu quỷ.
Nhanh mở cửa thành.
Hách Chính Đức đá hắn một ước.
Hắn nhìn được rõ ràng, dưới thành binh sĩ, tuy rằng ăn mặc cổ quái,
nhưng tất cả đều là đại chu người. Mà vị kia bị trói thành bánh trưng đồng dạng tù binh, vẻ mặt tràn đầy râu quai nón, nhìn qua chính là Bắc Liệt người. Thảo Nguyên Man Tử cùng đại chu nam nhân, bên ngoài khác nhau hay vẫn là rất rõ ràng đấy. Tại Hách Chính Đức ra mệnh lệnh, thủ vệ vệ binh vội vàng đem đại môn mở ra, mà Hách Chính Đức tự mình dẫn binh ra khỏi thành nên đón. Hàn Đông một đoàn người ra roi thúc ngựa, đi vào dưới cổng thành. Mặt tướng Hách Chính Đức cũng nên Hàn Soái chiến thắng trở về. Hách Chính Đức chắp tay thi lễ. Hát tướng quân không cần đa lễ. Hàn Đông cười nhạt một tiếng. Hách Chính Đức ngẩng đầu, nhìn bị trói gô ô đổ lỗ, cả kinh nói, đây không phải Bắc Liệt thứ nhất mạnh tướng, Lang Vương Ô Đổ Lỗ sao? Hắn trước kia trấn thủ Bắc Dục Quan thời điểm, cùng Ô Đổ Lỗ đã làm đối thủ, cho nên đối với hắn rất quen thuộc. Hách Chính Đức, năm đó ngươi bị lao tử đánh cho hoa rơi nước chảy, ngươi có lẽ còn nhớ rõ đi. Ô Đổ Lỗ hung ác mà nhìn Hách Chính Đức, ánh mắt kia cực kỳ giống bị thương dã thú. Ngươi bây giờ còn không phải đã thành ta đại chu tù nhân? Hách Chính Đức trả lời lại một cách điểm ai. Hừ. Ô Đổ Lỗ hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Tướng bên thua, gì có thể nói dũng? Hàn Đông phái hai gã trinh sát, cưỡi khoái mã hướng trong triều báo tin, những người còn lại mã từ bắc thẳng cửa nối đuôi nhau mà vào. Cái này một vạn đội ngũ, chỉ là vào thành sẽ phải chậm trễ lao đại trong chốc lát công phu. Lão Bách Tính Môn rất sớm tiểu đứng lên, cường địch tới gần, chiến sự hàng lâm, không ai có thể ngủ cái sống yên ổn biết. Sau khi rời giường, lung tung ăn hai phần cơm, liền tự phát mà chạy đến trên đường phố, mọi người tụ họp cùng một chỗ, một bên trao đổi tin tức, một bên nghị luận. Mỗi người đều lo sợ bất an, dù cho đang ở trong đám người, cũng không có gì cảm giác an toàn. Dù sao, cùng Bắc Liệt Hán Quốc đánh cho mấy trăm năm, bọn hắn hiểu rất rõ đám kia Man Di Đức Hạnh rồi. Trên cơ bản sẽ đem đại chu người làm hai chân dương giết người cùng giết gà tựa như. Tàn sát hàng loạt dân trong thành đối với bọn họ mà nói là chuyện thường ngày. Ung Kinh một khi thất thủ, nên đón bọn họ chính là nhân gian địa ngục. Bắc Liệt Man Tử 50 vạn kỵ binh toàn biên xuất động, chúng ta kinh thành chỉ có 20 vạn quân coi giữ, dù là hơn nữa 5 vạn ngự lâm quân, cũng liền chỉ có 25 vạn. Thấy thế nào, đều không có thắng khả năng. Ai? Một người trung niên nam tử thở dài thở ngắn. 20 vạn kinh quân, thủ thành vẫn là có thể a. Ung Kinh là Trung Châu thứ nhất hùng thành, Bắc Liệt Man Tử muốn phá thành cũng không phải là dễ dàng như vậy. Một vị khác nam tử thương lượng. Không sai, chỉ cần cố thủ không xuất ra, dựa vào kinh thành có lợi địa thế, hẳn là có thể giữ vững vị trí đấy. Quan trọng nhất là, ngàn vạn đừng chủ động xuất kích. Đi ra ngoài chính là làm cho người ta tặng người đầu. Đừng nói giỡn, cho quân đội 10 cái lá gan, cũng không dám chủ động nên chiến gấp mấy lần với mình Bắc Liệt thiết kỵ. Chính là, những năm gần đây này, chúng ta quân đội thật sự là bị Bắc Liệt kỵ binh dọa phá mật. Lũ chiến lũ bại, trên vạn người được một cái trăm người tiểu đội giống như đuổi lao thử giống như mà đuổi theo chém, mất mặt ném đến nhà. Bọn hắn dám chủ động xuất kích, ta còn không bằng tin tưởng nhà mình heo mẹ có thể lên cây. Người tin không tin? Mặc dù là Bắc Liệt đã đến 20 vạn kỵ binh, chúng ta kinh thành có 80 vạn quân coi giữ, bọn hắn hay vẫn là sẽ có đầu rút cổ trong thành không dám ra đi đấy. Huống chi song phương nhân số còn mất vóc. Ta tin. Trên triều đình đám kia đại thần, mỗi ngày đã biết rõ phun nước bọn tinh tử, miệng tháo mấy thứ nhất, chiến tranh liền tiêu chảy. Thật đáng tiếc chúng ta vị này kiên cường bệ hạ. Người phương nào có thể cứu vớt ta đại chu đế quốc ơ, chẳng lẽ lần này thật muốn vong quốc diệt chủng? Một cái lao tú tài ngửa mặt lên trời thở dài. Tin chiến thắng. Hôm nay giờ dần, đại chu Tả Lộ Nguyên Soái Hàn Đông xuất lĩnh thần hỏa quân chủ động xuất kích, đánh bại Bắc Liệt người Tiền Phong quân, diệt địch 5 vạn, bắt sống Lang Vương Ô Đồ Lỗ, bắt được chiến mã hơn 5 vạn con. Trận chiến này đại hoạch toàn thắng. Hai cái đưa tin binh cưỡi ngựa chạy vội, một bên bay nhanh một bên hướng xung quanh truyền lại tin tức tốt. Ngao. Lời còn chưa dứt, ven đường tụ tập đám dân chúng quả thực điên rồi. Chương 918, ý trung nhân của ta là một cái đắp thế anh chống. Chương 918, ý trung nhân của ta là một cái đắp thế anh chống. Nhiều người như vậy hoan hô vui vẻ, tiếng gầm hầu như muốn đem chúng quanh nóc phòng lật tung. Vừa mới là ai nói chúng ta quân đội không dám chủ động xuất kích hay sao? Vẽ mặt không? Một người tuổi còn trẻ kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Hàn hội trưởng, lại là Hàn hội trưởng. Lao tú tài nước mắt tuôn đầy mặt, trời giáng thần nhân, đỡ cao ốc tại Cẩm Như A. Đã không phải là Hàn hội trưởng rồi, bệ hạ sáng suốt, phong Hàn hội trưởng là Tả Lộ Nguyên Soái. Hắn bây giờ là Hàn Soái. Hàn Soái sáng suốt, Hàn Soái bi vũ. Những năm gần đây này, đại chu đế quốc quân đội đối mặt Bắc Liệt thiết kỵ, từ trước đến nay đều là bị đánh rất thảm. Đều đánh ra tâm lý âm ảnh đã đến. Đây cũng là vì cái gì nghe được Bắc Liệt cả nước xâm phạm, đám đại thần trước tiên đã nghĩ rời đâu nguyên nhân căn bản. Thật sự là cam bất quá. Không nghĩ tới, Hàn hội trưởng biến hóa nhanh chóng đã thành Hàn Soái, lại có thể mang theo mới xây dựng thần hỏa quân đem Bắc Liệt thứ nhất mãnh tướng Ô Đồ Lỗ xuất lĩnh tiên phong quân cho làm đi. Thật sự là thật lớn sách chấn đại chu sĩ khí. Vì vậy, làm Hàn Đông xuất lĩnh thần hỏa quân áp lấy tù binh hành tẩu tại trên đường phố lúc, hai bên dân chúng đồng loạt quỳ một mảng lớn. Hàn Soái hất lên ta quốc uy, quả thật đế quốc mới nhất đại chiến thần. Khai quốc đến nay, quân ta đối với Bắc Liệt chưa bao giờ có này lại thắng. Quả thực là khai thiên tích địa a. Đế quốc danh tướng bên trong, không một người có thể so sánh mà vượt Hàn Soái công tích. Hàn Đông cưỡi thần mã bạch mã trên lưng, hướng đám người liên tiếp phất tay, mỉm cười ra hiệu. Toàn bộ đội ngũ, những người còn lại đều mặc mê mội thải dùng, chỉ có hắn ăn mặc thẳng quân trang, soái được táng tận thiên lương. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một vị anh tuấn tiểu sinh, vừa mới sáng tạo ra đại chu đế quốc quân sự trên lịch sử lớn nhất kỳ tích. Đổi người khác, đoán chừng xuất liên tục thành đô không dám, càng không nói đến bắt được Bắc Liệt thứ nhất mãnh tướng rồi. Hầu Chấn cùng Lưu Đồng Túc phân loại trái phải, ưỡn ngực thả bụng, thần khí vô cùng. Cùng theo Hàn Soái, nhân sinh trong nháy mắt đạt đến cao trào a. Thần Hỏa Quân các huynh đệ, mỗi cái đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, kiêu ngạo mà giống như một đám gà trống lớn. Có thể bảo hộ dân chúng, để cho bọn họ quỳ bái, cái gọi là quân nhân, lớn nhất vinh quang, không ngoài như vậy đi. Một trận, để cho bọn họ nhận thức được hỏa khí sắc bén chỗ. Ngay cả tung hoành thiên hạ Bắc Liệt Thiết Kỵ cũng không là đối thủ. Buồn cười chính là, bắt đầu xây dựng Thần Hỏa Quân lúc, trong đó có không ít binh sĩ đều là rất mâu thuẫn đấy. Ngự Lâm Quân là hoàng đế bệ hạ tư quân, địa vị cao cả, bọn này kiêu ngạo trong quân hơn quý, ai nguyện ý đi một cái mới xây dựng tạm bài quân ủy khuất bản thân đâu? Chỉ là hoàng mệnh khó vi phạm, không có biện pháp mà thôi. Giờ khắc này, cái loại đó ủy khuất ý tưởng đã sớm ném ra lên 9 tầng mây rồi. Bởi vì bọn họ ý thức được, ở đây phía sau tương đối dài trong một thời gian ngắn, Thần Hỏa Quân chắc chắn trở thành đế quốc cường đại nhất vương bài quân. Quy lệ xong Hàn Đông sau đó, dân chúng bắt đầu hướng ố đổ lỗ trên mặt ném cải trắng bọn chúng thối. Không có biện pháp, thiên hạ khổ Bắc Liệt lâu vậy, mọi người nội tâm đối với Bắc Liệt người tràn ngập căm hận. Mẹ nó các ngươi dừng lại ở thảo nguyên hảo hảo nuôi dê không tốt sao? Càng muốn đến địa bàn của người ta đến giành ăn ăn, đoạt ăn chút gì coi như xong, còn giết người coi như xong, còn chán sống ngấp nghé đại chu tươi đẹp giang sơn. Không cần chứng thối mời đến ngươi, lưu lại cho chó ăn a. Lang Vương ô đổ lỗ trên mặt đạn dịch thể chảy xuôi, chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn như cũ dùng cái loại đó ánh mắt hung ác khinh thường dân chúng chung quanh. Cái này là con thuần không phục dã lang. Hàn Soái xuất lĩnh thần hỏa quân đại phá Bắc Liệt tiên phong quân, bắt làm tù binh Lang Vương ô đổ lỗ, chiến mã vô số. Bây giờ, chiến thắng trở về rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Đông ánh mắt tràn ngập sùng kính. Vị này nhân vật truyền kỳ, tứ hoa khôi đại hội đêm đó, lợi dụng kinh tài tuyệt diễm thi tài, hoa sĩ, thư pháp, kinh diễm toàn bộ ứng kinh. Từ nay về sau lấy tu tiên giả công hội danh dự hội trưởng thân phận, tham dự triều đình tranh đấu, đối mặt Trung Châu tứ quốc diệt quốc cầm lưu, hắn và nữ đế bệ hạ cùng tiến thối, hô to đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến, chủ trương gắng sức thực hiện muốn bảo vệ ứng kinh, bảo vệ ngàn vạn dân chúng. Đối mặt dũng mãnh Bắc Liệt thiết kỵ, hắn không có lùi bước, lại có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, tự mình dẫn một chi mới vừa tạo thành lính mới, ra khỏi thành đánh lén ban đêm, toàn diệt 5 vạn Bắc Liệt thiết kỵ, cũng bắt sống có Bắc Liệt thứ nhất mãnh tướng danh xưng là Lang Vương Ô Đồ Lỗ. Cái này trùng đảm lược cùng tài cán, quả thực chính là thần nhân. Không ít người từ trong nhà chạy đến, chính là vì nhìn vị truyền kỳ mới quân thần nhất mắt. Hai bên đường vây được chật như nêm cối. Dọc đường giáo phường tí lúc, trong sân đám kia vây quanh nghiến nghiến, cũng đều đợi tại bên đường, giương cổ lên chờ nhìn vị Hàn Nguyên Soái. Hoa Khôi Ngư Họa Thường cũng ở đây trong đó, bên người còn cùng theo hai gã sinh đệ tỷ. Làm đội ngũ đi vào phụ cận lúc, thấy cơi thân ngựa lên phong thần tuấn lãng, cao ngất cao và dốc Hàn Đông, các cô nương trong cảm giác tâm mai còn vui sướng mà nhảy lên, túm đều túm không ngừng a. Danh chấn kinh sư Hàn Soái, không phải là chúng ta cá bột khôi ý trung nhân sao? Ngư Họa Thường xinh đẹp đứng ở trong đám người, nóng nhìn Hàn Đông đôi mắt, rất nhanh chứa đầy nước mắt. Ý trung nhân của ta, hắn là một gã đắp thế anh trống. Ngư Họa Thường có tài đức gì, kiếp này lại có thể cùng hắn quen biết bên nhau, vận mệnh mặc dù lại nhấp nhô gấp 10 lần, vậy cũng đáng giá. Hàn Đông nhãn lực là bực nào lợi hại, liếc mắt liền thấy được hoa thơm cỏ lạ bên trong Ngư Họa Thường. Một bộ quần trắng, trong đám người di đời mà độc lập, thật sự đẹp thảm rồi. Nhớ tới đêm đó ân ái triền miên, Hàn Đông nhìn qua Ngư Họa Thường, mỉm cười gật đầu. Ngư Họa Thường khẽ vuốt cằm đáp lại, trong mắt chứa đựng nước mắt, khóe môi nhếch lên cười. Hầu Chấn tiểu tử kia cũng nhìn thấy trong đám người Kim Hy Viện, trên mặt hắn treo nụ cười sáng lạ, dốc sức liều mạng hướng phía Kim Hy Viện phất tay. Kim Hy Viện hồi lấy mỉm cười, cũng cùng theo phất phất tay. Đêm hôm đó, Hầu Chấn tìm được nàng, đọc lên này đầu đêm yên tĩnh suy nghĩ, hung hăng chọn chúng nàng nhớ nhà tâm tình. Nàng khóc, khóc đến lê hoa đái vũ. Hầu Chấn không đành lòng, hướng nàng thẳng thắn rồi, chính mình bài thơ, nhưng thật ra là mày dạn mặt dày tìm Hàn Đông muốn. Không nghĩ tới, hắn chân thành, ngược lại đả động Kim Hy Viện, cam nguyện cầm đêm đầu tiên cho hắn. Hôm nay, thấy Hầu Chấn dựng lên quốc công, cùng Hàn Đông cùng một chỗ khải hoàn hồi chiều, Kim Hy Viện cảm thấy trái tim của mình hơi động một chút, bắt đầu hái mộ vị này bình thường nhìn qua có chút không đáng tin cậy tiểu công gia rồi. Bình thường mê không quan hệ, thời khắc mấu chốt đáng tin cậy đó mới là thật nam nhân. Hầu Chấn cảm nhận được Kim Hy Viện trong mắt tình ý, tức khắc ý chí đại sướng. Quả nhiên, cùng theo Hàn huynh có thể làm anh hùng, còn không chậm trễ ăn cỏ. Đưa mắt nhìn đội ngũ thật dài biến mất tại phố dài đầu cuối, các cô nương nhao nhao phản hồi trong sân. Đội ngũ mãi cho đến hoàng thành, nữ đế xuất lĩnh quân thần ngay tại hoàng thành cửa ra vào nên đón. Tham kiến bệ hạ. Hàn Đông xuống ngựa, chắp tay thi lễ. Miễn lễ. Hàn Nguyên Soái, ngươi lại cho chấm một cái thật to kinh hỉ a. Nữ đế Cơ Băng Vân nói cười dịu dàng, thoạt nhìn là thật cao hứng. Chỉ là khai vị điểm tâm mà thôi, chính thức kinh hỉ vẫn còn đằng sau đây. Hàn Đông cười nói, không nghĩ tới Thần Hỏa Quân vừa mới xây dựng, liên lập nhiều như thế công vân, Đại Chu Đế quốc khai quốc đến nay, đối mặt Bắc Liệt nhân, còn chưa bao giờ lấy được qua như vậy thắng tích sao? Chấm muốn rất lớn khao thưởng các ngươi. Toàn dựa vào Hàn Soái bảy mưu nghĩ kế, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Hầu Chấn cùng Lưu Đồng Túc không dám kể công. Thần Hỏa Quân là một cái chính thể, mỗi người đều rất trọng yếu. Mọi người có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hàn Đông cất cao giọng nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Các tướng sĩ cùng kêu lên la lên, vạn người tiếng gầm, nổ lật toàn trường. Kinh này nhất dịch, Thần Hỏa Quân đoàn hồn sơ thành, lực ngưng tụ trước đó chưa từng có mà cường. Chương 919, phản đạo đức bắt cóc chương 919, phản đạo đức bắt cóc ngươi chính là Lang Vương Ô Đồ Lỗ. Nữ đế Cơ Băng Vân lạnh lùng nhìn xem Ô Đồ Lỗ. Đúng là bản vương. Lôi ra đi chém, đem thủ cấp treo ở trên đầu thành, gian đe. Nữ đế nghiêm nghị nói, ha 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 ha, Cơ Băng Vân, ngươi dám giết ta? Ô Đồ Lỗ ngửa mặt lên trời cùng tiếu. ta bác liệt 50 vạn thiết kỵ tới gần thượng kinh, ngươi đụng đến ta một cọng tóc gáy, huynh trưởng ta thế nào cũng san bằng ung kinh, đem ngươi cơ thị nhất tộc tàn sát đại hết, lại sát ung kinh ngàn vạn dân chúng, cho ta chôn cùng. Hiện tại chỉ còn 45 vạn. Hàn Đông lạnh nhạt nói, 5 vạn tiên phong quân đã bị ta ăn hết, ở đâu ra 50 vạn thiết kỵ? Mọi người nghiên cứu học vẫn muốn nghiêm cẩn. Hàn Đông, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, đánh lén tính là cái gì bổn sự? Có năng lực chúng ta đao thật thương thật là một cuộc, bản vương đem ngươi đầu bạn xuống. Ta không là để cho Trương Tam cùng ngươi đơn đấu sao? Hàn Đông giang tay ra, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Ô đồ lỗ bị đối được sủng ái đều tái rồi, hết lần này tới lần khác lại không có pháp phản bác. Ngươi tới, lôi ra đi, nêu đầu thị chúng. Nữ đế lạnh lùng nói. Bệ hạ, vạn vạn không thể. Hữu thừa tướng Phạm Kiến ra khỏi hàng, vội vàng ngăn cản. Lang vương ô đồ lỗ, phạm ta biên cảnh đến nay, giết thôn 217 cái, chém giết ta đại chu con dân mấy bạn nhân, nhục ta phụ nữ vô số, chấm không giết hắn, như thế nào không phụ lòng ngưỡng mạn tại cầu lại hà lên U Linh. Nữ đế cả giận nói. Bệ hạ, hay là trước đem tù binh nốt lại, chúng ta hồi triều đường thương nghị một cái. Tiến vương Cơ Quảng Sâm ở một bên hát đệm. Nữ đế khoát tay áo, thần hỏa quân tạm thời cầm ô đồ lô áp giải đến võ đài trông giữ. Một đoàn người lên hoàng cực điện. Phạm tướng, chấm muốn nghe lời người lý do. Nữ đế vẻ mặt có chút không vui. Hết thảy tất cả cũng là vì chính trị phục vụ, chiến tranh cũng không ngoại lệ. Phạm tướng trầm rãi mà nói, không chiến mà khuất người chi minh, mới là sau cùng cao minh chiến tranh. Quân ta đánh lén ban đêm địch doanh, bắt làm tù binh đối phương chủ tướng, trong này may mắn thành phần chiếm bao nhiêu, tin tưởng bệ hạ so với ta rõ ràng hơn. Nếu như người giết Lang Vương, như vậy chúng ta cùng Bắc Liệt Hán Quốc ở giữa mâu thuẫn, liền không tiếp tục cứu vãn chỗ trống, kế tiếp chính là không chết không thôi cục diện. Đối mặt Lang Đồ xuất lĩnh chủ lực binh sĩ, thần hỏa quân còn có thể giống như hôm nay nhẹ nhàng như vậy sao? Ta có thể sẽ thoải mái hơn, người tin không tin? Hàn Đông cười ngạo nghễ, tắt pháo là vô dụng đó, chúng ta muốn đối mặt sự thật. Phạm Kiến lắc đầu nói, chúng ta có Lang Vương vị này con tin tại tay, lúc này không cầu cùng, còn đợi khi nào? Chiến tranh mục đích cuối cùng nhất, nhưng thật ra là dừng lại chiến, là hòa bình. Nếu như có thể không uổng phí nhất binh liền có thể lại để cho Bắc Liệt lui binh, chẳng phải tất cả đều vui vẻ? Chẳng lẽ không nên khiến cho sinh linh đổ thán mới tốt sao? Ngây thơ. Hàn Đông trả lời lại một cách niệm ai. Phạm tướng, ngươi đều nhiều hơn lớn hơn còn như vậy ngây thơ. Ngươi cho rằng vị kia hùng tài đại lược Hoàng Kim Đại Hán sẽ bởi vì ô đổ lỗ cái này đệ vung tha lần này vô cùng có khả năng thành tiểu thiên thu công lao sự nghiệp cơ hội. Trung Châu tứ quốc thật vất vả đạt thành liên minh, qua cái này thôn, cơ bản sẽ không còn có sau cửa hàng rồi. Đơn thuần một cái ô đổ lỗ đương nhiên không được, nếu như hơn nữa một cái công chủ đâu. Phạm Kiến mặt mỉm cười, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Ngươi nghĩ hòa thân? Hàn Đông lập tức minh bạch Phạm lão tặc ý tứ. Vui vẻ lâu dài công chủ xuất thân cao quý, có chi thức hiểu lễ nghĩa, nếu như chúng ta đồng ý cầm nàng gả cho Lang Đồ làm phi, hai nước quan hệ nhất định có thể được đến hòa dịu, ít nhất có thể phá Trung Châu tứ quốc liên minh. Thần khẩn cầu bệ hạ lấy đại cục làm trọng, vì nước vì dân làm ra một chút hy sinh. Phạm Kiến một bộ trách trời thương dân vẻ mặt, hướng về nữ đế hành đại lễ. Cái này, nữ đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Thứ công chúa cùng ngũ công chúa đã sớm gả ăn ở phụ, trước mắt trong hoàng thất công chủ còn khuê nữ đó cũng chỉ có vị này vui vẻ lâu dài công chủ. Vui vẻ lâu dài công chủ là trước thái tử Cơ Quảng Nguyên con gái, bởi vì thở nhỏ liền rất được thái hậu yêu thích, một mực từ nàng nuôi dưỡng, vì vậy cũng không đã bị thái tử mưu nghịch án liên quan đến. Bởi vì là mẫu thân mình nuôi lớn hài tử, vì vậy nữ đế Cơ Băng Vân cùng bị này chất nữ quan hệ phi thường thân cận, tên là cô chất, thật là tỉ muội. Nàng tự nhiên không muốn cầm cháu gái của mình đến trên thảo nguyên đi. Dối trá, nhu nhược. Hàn Đông cả giận nói, đem quốc gia an nguy đặt ở một cái con gái yếu ớt trên vai, thiệt thòi ngươi nghĩ đến đi ra. Hòa thân cái chủ ý này, quả thực nát thấu rồi. Chúng ta thân là nam nhi bại thượng, ngang tàng thân thể, không thể bảo vệ mình quốc gia nữ tính đã là sỉ nhục, còn chán sống chủ động đem nàng hướng ổ sói trong tiến đường, vậy còn coi như là nam nhân sao? Thanh đại sự người, không câu nệ tiểu tiết, vui vẻ lâu dài công chủ có thể vì quốc phân ưu, là của nàng vinh hạnh, về sau nàng nổi danh, coi trọng lịch sử, sâu sắc đại chu nhân dân kính yêu. Ta nghe nói Phạm tướng trong nhà cũng có con gái, nếu như cơ hội này như thế vinh quang, vậy hãy để cho ngươi nhà tiểu thư đi. Thân phận vấn đề ngươi cũng không cần lo lắng, hoàng đế xuống chỉ phong nàng cái công chủ là được, dù sao Bắc Liệt ở hồ cũng không phải là máu của nàng thống, mà là nàng thân phận. Hàn Đông lạnh lùng nói, mời Phạm tướng lấy đại cục làm trọng, vì nước vì dân, làm ra một chút hy sinh. Cái này, Phạm Kiến không nghĩ tới Hàn Đông sẽ ngược lại cầm nhất quân, tức khắc ngây mẩn cả người. Hàn Đông cái thằng này, hoàn toàn không vô bài để ý ra bài a. Hắn ý đồ đạo đức bắt cóc nữ đế, lại bị Hàn Đông trói tay sau lưng trở về. Hắn có thể cự tuyệt sao? Nếu như cự tuyệt, cái kia chính là vì tư lợi, không để ý toàn bộ đại cục. Hơn nữa còn xong ký hiệu, lừa dối người khác tiễn đưa con gái đạo lý một bộ đó, đến tiên trên người mình sẽ không cam tâm tình nguyện rồi. Ừ, Phạm tướng nhà tiểu thư, xinh đẹp, tại ung kinh riêng có tài danh, chấm liền phong nàng là An Ninh quận chúa phái nàng đi Bắc Liệt hòa thân, như thế nào? Hàn Đông chi tốt gậy tre, nữ đế thuận theo liền leo đi lên rồi. Hai cái ngủ qua nhân, an ý vượt qua xa người bình thường có thể bằng. Phạm Kiến trợn tròn mắt, ngay cả bệ hạ cũng nói như vậy, hắn còn có thể có biện pháp nào? Tiên tử đánh vào trên người của ngươi, cũng cảm giác được đau đớn đi. Hàn Đông trêu tức mà nhìn á khẩu không trả lời được Phạm Kiến. Biết đâu, cũng đừng có tùy tiện của người phúc ta, đạo đức bắt cóc là dưới cùng làm hành vi, Phạm tướng đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiển, có lẽ minh bạch mình trô không muốn, chớ thi tại người đạo lý. Tốt một câu mình trô không muốn, chớ thi tại người. Nữ đế vỗ tay nói, chấm sẽ cho người viết xuống đến, treo ở hoa thanh cung, mỗi ngày tam tỉnh thân ta. Đạo đức bắt cóc bốn chữ, cũng dùng được ngang tàng bạo ngược mà lại chuẩn xác. Bàn về của người phúc ta, trên triều đình bọn này đế quốc tinh anh, một cái so với một cái có năng lực. Đạo đức bắt cóc một chiêu này, dùng được so với ai khác đều trượt. Phạm tướng cũng là quốc gia tiền đồ cân nhắc. Yến Vương Cơ Quảng xâm động thân mà ra. Hắn nói không sai, chiến tranh mục đích cuối cùng nhất là vì dừng lại chiến. Nếu như cầu hòa có thể đổi lấy cùng bình thường, chúng ta sơ qua hy sinh một chút lợi ích cũng là đáng được đấy. Hàn Đông nhìn chung quanh một cái triều đình, trầm giọng nói, vị kia cầm Bắc Cảnh tứ châu chắp tay đưa cho Bắc Liệt người hoàng đế, cũng là giống như ngươi nghĩ như vậy, kết quả đâu? Các ngươi cũng nhìn thấy, cắt đất chỉ có thể đổi lấy ngắn ngủi cùng bình thường, lại cầm Yên Sơn nơi hiểm yếu phế đi, từ nay về sau, người trong thảo nguyên gót sắt tùy thời có thể tới tàn sát bừa bãi một phen. Lang đồ muốn là cả Đại Chu đế quốc, một chút cực nhỏ lợi nhỏ, căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Nếu như các ngươi hay vẫn làm mưu toan cầu hòa, ta chỉ có thể nói, cái này thuần túy là tự rước lấy nhục. Chương 920, vì lâu rồi, không đứng lên nổi. Chương 920, vì lâu rồi, không đứng lên nổi trên triều đình, rõ ràng chia làm hai phái, chủ hòa phái cùng chủ chiến phái. Thanh Lưu đang một mực quán triệt bên trong vương bên ngoài thánh sách lược, đối ngoại lấy dụ dỗ làm chủ, có thể tại bàn đàm phán lên giải quyết sự tình, tận lực không muốn xung đột vũ trang. Đối với Hàn Đông mà nói, mặc dù đàm phán, hiện tại cũng không phải là thời điểm. Muốn đánh, tiêu muốn đem bọn hắn đánh đau, đánh phục, đánh cho bọn hắn nhìn thấy người đã nghị quỷ. Lúc kia đàm phán, bảo quản bọn hắn dễ bảo, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Chiến tranh còn vừa mới bắt đầu đâu rồi, chỉ chiếm đã đến một chút tiện nghi, đã nghĩ lôi kéo người ta đàm phán, bệnh tâm thần mới có thể với ngươi nói. Bởi vì còn không có nếm qua nhiều thiệt thòi, không có nhận rõ sự thật, mặc dù đàm phán cũng sẽ công phu sư tử ngoạn, muốn ngươi Đại Chu đế quốc Giang Sơn, ngươi chịu cho sao? Không cho, tốt, còn phải đánh. Cái này trùng đàm phán thì có ý nghĩa gì chứ? Trong lúc vô hình còn hướng đối phương bày ra yếu. Hán Thủy Trung cho rằng lấy Phạm Kiến là đại biểu văn thần chính là một đám bị lâu rồi loại nhu nhược. Đầu đường bán thịt heo người bán hàng rong đều đứng lên, têu gạo lấy cùng với Bắc Liệt người bạch dao găm tiến, hồng dao găm ra, bọn hắn hay vẫn là không muốn đánh, hoặc là nói, không dám đánh. Vi thượng thư, ngươi thấy thế nào? Nữ đế Cơ Băng Vân bất động thanh sắc nhìn xem bộ binh thượng thư Vi Thao. Phạm tướng nói đúng, chiến tranh mục đích là vì dừng lại chiến. Chúng ta bắt được Bắc Liệt người hơn 5 vạn con ngựa, còn có một vị hết sức quan trọng vương gia, có những thứ này thẻ đánh bạc, hoàn toàn có thể cùng Lang Đồ nói một chút. Về phần Hoa Thân, trước tiên có thể tìm kiếm Lang Đồ ý, xem tình hình mà định ra. Vi Thao trấn định tự nhiên, chậm rãi mà nói, rất rõ ràng, đế quốc cao nhất quân sự thống soái cũng là một vị chủ hòa phái. Hàn Đông cảm thấy, văn thần muốn cầu cùng, còn có thể lý giải. Ngay cả quân đội khiêng cầm cũng muốn cầu hòa, cái này chán sống mà lại không thể tha thứ. Chính trị là bệ hạ cùng văn thần đám suy tính sự tình, quân nhân nhiệm vụ chính là tiễn đưa địch nhân đi tới địa ngục. Ngay cả ngươi cũng cùng theo cầu hòa, cái này quốc gia còn thế nào chi lăng đứng lên? Vị này bộ binh thượng thư đã không còn tâm huyết, biến thành một vị thuần túy chính trị động vật rồi. Hàn Đông cùng nữ đế liếc nhau một cái, hai người tâm ý tương thông, đã đặt thành thống nhất ý kiến, bộ binh thượng thư nhất định phải đổi người rồi. Toàn bộ triều đình lại có thể chỉ có Hàn Đông cùng nữ đế chủ chiến, trong đó đại bộ phận nhân là chủ trương cầu hòa đấy. Còn có một bộ phận trung lập phái, bọn hắn giữ im lặng, hai bên đều không đắc tội. Hòa đàm có thể, phái người nào đi đâu? Nữ đế nhìn chung quanh một cái đại điện, tất cả mọi người cúi đầu. Cái này chúng đã định trước cóng đeo danh hơn nữa còn có nguy hiểm tính mạng việc cần làm, ngu ngốc mới muốn làm đây. Bọn hắn rất muốn lại để cho Hàn Đông đi, nhưng người ta là chủ chiến phái a, nhiều lắm không biết xấu hổ nhân, mới có thể đem bốn thuộc về chủ hòa phái việc cần làm ném cho chủ chiến phái. Ta xem Yến Vương điện hạ có thể đi, dù sao đến thế nhưng là Bắc Liệt khả hãn, bệ hạ lại không thể đi, căn cứ ngoại giao ngang nhau nguyên tắc, cũng chỉ có người đủ tư cách rồi. Hàn Đông nhàn nhạt thương lượng. Bản vương, ngày gần đây mẫu cảm giác phong hàn, thân thể ôm bệnh nhẹ, chỉ sợ không thể đảm nhiệm a. Yến Vương Cơ Quảng Sâm vẻ mặt tràn đầy lúng túng, làm giả ho khan vài tiếng. Nhân sinh như đùa giỡn, toàn dựa vào hành động a. Yến Vương không được, Phạm tướng cũng đủ tư cách, dù sao cũng là ta đế quốc tể tướng. Hàn Đông có chút ít châm chọc nhìn xem Phạm Kiến. Lao thần đề cử lễ bộ thượng thư Hố Bắc Văn, hắn đàm phán kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể đảm nhiệm. Phạm Kiến gấp gáp nói, ngượng ngùng, lão hố, tử đạo hưu bất tử bần đạo a. Lão phu những năm này cũng rất chiếu cố ngươi, thời khắc mấu chốt, là ngươi là đại ca ngăn cản đao lúc sau. Hố Bắc Văn trong nội tâm thầm mắng, Phạm Kiến ngươi ngụy quân tử, mới có lợi thời điểm ngươi chiếm đại đầu, gặp nguy hiểm ngươi rồi ném nổi cho lão tử. Ta ngày ngươi tiên nhân tấm tấm, nhưng hắn lại không dám cùng đại ca trở mặt, chỉ có thể nắm lô mũi nhận biết. Lật đổ tiền nhiệm lễ bộ thượng thư lúc, hắn là ra khỏi đại lực đó, Phạm Kiến cũng cho hắn điểm rất tốt chỗ, đưa hắn từ lễ bộ phải thị lang đẩy lên thượng thư vị trí. Lão đại ném tới đây nổi, hắn không dám cùng bác. Thần nguyện ý đi đến. Hô Bắc Văn vẻ mặt đau khổ. Lễ bộ thượng thư rời đi, xuất lĩnh lấy một chi khổng lồ đội ngũ, mang theo mấy xe ngựa chân quý quà tặng, ra khỏi Bắc thẳng cửa, hướng Bắc Liệt quân đại doanh xuất phát. Lang Đồ đại quân giờ phút này đã tới, đã đến Ung Kinh giới thành, bọn hắn ven đường không có phát hiện Tiên Phong quân tung tích, đang buồn bực đây. Tình huống này quá kỳ hoặc, chẳng lẽ Đại Chu người chủ động xuất kích rồi hả? Nhưng mà mặc dù tao ngộ đánh lén ban đêm, lấy Lang Vương Ô Đổ Lô bản lĩnh, cũng không đến mức toàn quân bị diệt đi. Ngay cả cái trở về báo tin mọi người không có lưu lại. Lấy Lang Đồ đối với Đại Chu quân đội rất hiểu rõ, bọn hắn không có cầm Bắc Liệt thiết kỵ cả đoàn bị diệt bổn sự. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? 5 vạn đội ngũ, không có khả năng hư không tiêu thất đi. Phân phó quân đội dưới thành xây dựng cơ sở tạm thời sau đó, Lang Đồ vẫn còn buồn bực lúc, có vệ binh đến đây thông báo, nói Đại Chu đế quốc phái tới sứ thần, đã mang đến Lang Vương tin tức, hỏi đại hãn nên xử trí như thế nào. Để cho bọn họ vào. Lang Đồ cao giọng thương lượng. Vị này thiết tháp đồng dạng chẳng hán, ngồi dưới đất cũng so với người bình thường cao hai cái đầu, toàn bộ người như tiểu sơn bình thường, vô cùng có uy thế. Đại Chu lễ bộ thượng thư Hô Bác Văn, xuất lĩnh lấy vài tên tùy tùng, tiến vào trung quân trướng. Nhìn thấy trung tâm mà ngồi, như long bàn hùng cứ bình thường hoàng kim đại hán Hô Bác Văn khẩn trương mà trong lòng bàn tay đưa ra đổ mồ hôi. Người là ai? Lang Đồ một đôi trong mắt, như sư tử hổ báo bình thường, nhìn thẳng Hô Bác Văn. Đại Chu lễ bộ thượng thư Hô Bác Văn, tham kiến đại hán. Hô Bác Văn vội vàng không người thi lễ. Nghe ta bộ hạ nói, ngươi biết Lang Vương Ô Đồ Lỗ tin tức. Lang Vương Ô Đồ Lỗ đang tại Ung Kinh nội thành làm khách, hắn rất an toàn, mời đại hán yên tâm. Hô Bác Văn vẻ mặt tràn đầy tươi cười. Ta lần này đến, là đại biểu đế quốc triều đình, cùng người hòa đàm đấy. Các người hòa đàm chấm dứt, lệnh đệ sẽ trở về cùng người đoàn tụ. Lang Đồ hạng gì thông minh, lập tức sẽ hiểu Hô Bác Văn ý tứ. Đệ đệ của ngươi bị chúng ta bắt cóc, muốn cho hắn còn sống trở về, liền đàm phán đi. Ta năm vạn tiên phong quân đâu? Đi đâu vậy? Người năm vạn tiên phong quân đã bị ta Đại Chu thần hỏa quân toàn diệt rồi. Hô Bác Văn lúc nói lời này, đuôi lông mày khỏe mắt bao nhiêu đều treo mấy phần tự hào. Đã bao nhiêu năm, Đại Chu quân đội chưa từng như vậy hãnh diện qua. Thần hỏa quân. Lang Đồ cho mày. Không có nghe nói Đại Chu đế quốc còn có như vậy một chi quân đội a? Giấu ở Ung Kinh thám tử, tất cả đều cái bị treo cổ. Thần hỏa quân là bệ hạ mới xây dựng một chi đội ngũ, lĩnh quân đô thống đại nhân, tên là Hàn Đông. Lần này đánh lén ban đêm tiên phong quân, bắt được Lang Vương hành động, chính là hắn mưu đồ đấy. Hàn Đông. Lang Đồ kêu lên cái tên này, nghiến răng nghiến lợi. Cái thằng này cũng dám chủ động xuất kích, còn có năng lực cả đoàn bị diệt năm vạn Bắc Liệt quân, bắt giữ Bắc Liệt thứ nhất mạnh tướng, mà lại liền một cái báo tin cá lọt lưới cũng không có lưu lại, phần này bổn sự tuyệt đối không thể khinh thường rồi. Nói một chút ngươi tố cầu. Lang Đồ thản nhiên nói. Bệ hạ hy vọng cùng Quý quốc dừng tay giảng hòa, ký kết ngưng chiến hiệp định. Nếu như đại hãn đồng ý, chúng ta sẽ dành cho phong phú đền bù tổn thất, quyết không về phần lại để cho đại hãn tay không mà về. Mặt khác, triều đình hoàn nguyện ý dâng ra một vị công chủ, gả cho đại hãn là phi, tăng tiến hai nước ở giữa hữu nghị. Hô Bác Văn phất phất tay, phía ngoài người hầu mang tới đến mấy cái dương lớn. Hô Bác Văn mở ra nắp hòm, bên trong tất cả đều là trồng lên thành tiểu sơn đồng dạng kim chuyên, kim quang chói mắt, tránh mù một đám Bắc Liệt người hợp kim titan mắt chó. Chương 921, Trường Nhạc công chúa. Chương 921, Trường Nhạc công chúa. Bản đại hãn cử cả nước chi lực xâm phạm, 50 vạn thiết kỵ, liền đổi lấy cái này mấy dương kim bạch. Lang Đồ cười lạnh nói, muốn cầu cùng có thể, cắt nhường Đại Chu đế quốc một nửa đất đai cấp ta Bắc Liệt. Hòa thân mà nói, công chúa không đủ tư cách, lại để cho nữ đế Cơ Băng Vân gả cho ta làm chất phi, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể. Hô Bác Văn suýt nữa bị chấn lật trên mặt đất, Hàn Đông cái thằng kia nói đúng, Lang Đồ quả nhiên công phu sư tử mà a. Triều đình làm sao có thể đáp ứng những điều kiện này? Cái kia cùng diệt quốc có cái gì khác nhau? Đại hãn, người sách điều kiện, không khỏi quá mạnh mẽ người chỗ khó khăn, sẽ không có thương lượng đường sống sao? Hô Bác Văn xoa xoa cái chán mồ hôi. Trở về nói với Cơ Băng Vân, lập tức đem Lang Vương cùng bộ hạ của hắn thả, còn có cái kia hơn 5 vạn con chiến mã, ngay cả một cọng lông cũng không thể ít. Dám cả gan phản kháng, bản đại hãn cầm xuất lĩnh Bắc Liệt thiết kỵ, 3 ngày bên trong san bằng Ung Kinh, cầm tất cả mọi người bộ giết sạch. Lang Đồ hung dữ nói. Đại hãn có ý tứ là không định nói chuyện. Dài dòng. Lang Đồ tiện tay lấy ra một chút truy thủ, đối với Hô Bác Văn ném tới, thượng thư đại nhân chỉ cảm thấy hai phải mát lạnh, theo bản năng sờ soạn một cái, chỉ mò đến đầy tay tiên huyết. Hắn hai phải bị cắt đứt, còn không mau cút đi. Hai bên Bắc Liệt tướng sĩ quát. Hô Bác Văn nhặt lên lỗ hai, cùng tùy tùng cùng một chỗ, giống như lão thử chạy chối chết. Cái kia mấy dương kim truyền cũng không dám đa mớn. Phạm kiến ta thảo bà mẹ ngươi, Hàn Đông nói tất cả, hòa đàm là tự rước lấy nhục, liền ngươi chết tiệt mà không nên nói, đem lỗ thai của lão tử đều nói không còn. Cái này tự hoán, coi như là kết. Hô Bác Văn xám xịt mà đã trở về, không chỉ có không tiến triển chút nào, còn bị mất một lỗ thai, tổn thất mấy dương kim chuyên. Hoàng cực điện trên, Hô Bác Văn bưng lỗ thai của mình, hướng nữ đế khóc lóc kể lệ. Bệ hạ, Hàn Nguyên Soái nói đúng a, bây giờ cùng nói, chính là tự rước lấy nhục. Lang Đồ nói, hòa đàm có thể, muốn cắt nhường Đại Chu đế quốc một nửa lãnh thổ. Còn có, hòa thân cũng được, nhưng hắn không muốn công chúa, mà là muốn bệ hạ cho nàng làm chất phi. Đồ hỗn trướng. Nữ đế Cơ Băng Vân dùng kinh long mục mãnh liệt vô long án. Hàn Đông cười lạnh một tiếng, Lang Đồ, ngươi lại dám ngấp nghé nữ nhân của ta, chỉ bằng một câu nói kia, lao tử không đánh cho ngươi quỳ xuống tới gọi cha, liền oan uổng làm tung hoành lượng giới đại treo bức. Đại điện ở trong nhân tuyệt đại đa số ánh mắt đều tập trung tại Hàn Đông trên mặt. Cái này người tuổi còn trẻ, đối với thế cục phán đoán lại có thể như thế chuẩn xác. Lang Đồ quả nhiên lòng tham không đáy, đưa ra Đại Chu đế quốc khó có thể thừa nhận điều kiện. Tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên biết rõ, hắn căn bản sẽ không muốn cùng nói. Cái gọi là điều kiện, chỉ là làm cho người ta biết khó mà lui mà thôi. Hô thượng thư, ngươi lại như thế nào nói đó a? Phạm Kiến trên mặt giận dỗi, tựa hồ trách cứ Hô Bác Văn hành sự bất lực. Phạm tướng, ngươi muốn là cảm thấy năng lực ta không được, liền bản thân đi nói. Hô Bác Văn tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Đều là chán sống ngươi làm hại, bồi thường lao tử lốt hay. Khô khủng. Phạm Kiến ho khan vài tiếng, không hề ép hỏi rồi. Tự mình đi là không thể nào đi đó, đời này cũng không có khả năng đi. Mỗi người chỉ có hai cái lỗ thai, cắt hết một cái, cũng chỉ còn lại có một cái. Cái này đơn giản toán thuật để hắn hay vẫn là biết làm đấy. Tình huống đã rất rõ ràng rồi, Lang Đồ căn bản không có ý định nói. Hàn Đông phán đoán là rất đúng, cái thằng này thật công phu sư tử ngoạn, lại muốn đại chu nửa giang sơn, còn muốn lấy nữ đế bệ hạ là chắc phi. Đây là trần trụi vũ đủ. Đường đường đại chu nữ đế, đi làm cho ngươi chắc phi. Nhưng hắn chắc là sẽ không thừa nhận bản thân phán đoán sai lầm đó, càng không khả năng công khai nhận tức Hàn Đông quan điểm. Vì vậy thông minh mà ngậm miệng lại. Tiến Vương Cơ Quảng Sâm cũng cùng một dạng với hắn, không tốt lại tất tất rồi. Hắn và Bắc Liệt đại hãn vốn là có đi giao dịch, biểu hiện ra đồng ý hòa đàm, thuần túy là tự cấp nữ đế thêm buồn nôn. Hắn cũng biết, Lang Đồ chắc là sẽ không đồng ý hòa đàm đấy. Một trận, Lang Đồ xuống một gốc, không mò được đầy đủ chỗ tốt, hắn là sẽ không lui binh đấy. Tiến Vương hy vọng Bắc Liệt thiết kỵ sát nhập Đông Kinh, cầm nữ đế cùng Hàn Đông tiêu diệt. Như vậy hắn có thể cùng Lang Đồ diễn một tuần kịch, trở thành ngăn cơn sóng dữ, đỡ tình trạng vô vọng anh hùng, sau đó thuận lợi thành chương mà trèo lên trên đế vị. Về phần đáp ứng Lang Đồ những cái kia cắt đất đền tiền điều kiện, thỏa mãn hắn là được. Dù sao đại chu cương vực khá lớn, ít mấy cái châu cũng sẽ không chết. Về phần đền tiền nha, dù sao hoa cũng không phải tiền của hắn. Hàn Nguyên Soái, đối với một trận chiến này, có lòng tin sao? Nữ đế Cơ Băng vẫn hỏi. Yên tâm, bảo đảm để cho bọn họ có đến mà không có về. Hàn Đông mỉm cười. Tốt, chấm sẽ chờ tin tức tốt của ngươi, cái này nhất dịch như chiến thắng, ta đại chu quốc vận còn có thể lại kéo dài 500 năm. Hàn Nguyên Soái phong đợi phong vương ở trong tầm tay. Đế đô Tây Bắc, Quan Tinh lâu. Tạ Hàn Yên đứng ở lầu chót, nhìn qua đầy trời tinh hà, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Quốc sư, lúc này đây, đế quốc khí vận như thế nào? Hầu hạ ở bên Khâm Tiên giám sát chính hỏi. Tử Vi tinh ngẩm đạm, vốn là thua không nghi ngờ đấy. Nhưng mà từ khi viên kia tân tinh xuất hiện sau đó, Tử Vi đế tinh lại độ sáng lên. Trận này tiếp nạn, có biến mấy? Tạ Hàn Yên thản nhiên nói. Từ khi đạt được thiên cơ các thượng cổ thiên diễn thuật, Tạ Hàn Yên cảm giác mình đối với thiên đạo và thế, lĩnh ngộ mà tinh danh hơn sâu. Đại chu kiếp nạn, chỉ là món ăn khai vị, kế tiếp, toàn bộ côn khư giới tại họa lớn khó, thậm chí toàn bộ thế giới kiếp nạn, đều muốn dựa vào Hàn Đông cái này biến số đến phá cục. Tiểu tử này, chính là khí vận gia thân thiên tuyển chi tử a. Gió giật trước lúc báo về, nay trận sự quan Trung Châu ngũ quốc quốc vận có 102 đại chiến sắp khai hỏa, kinh thành trên không bao phủ một tầng mây đen. Từ hoàng đế cho tới người buôn bán nhỏ, mỗi người đều cảm giác ngực giống như chặn lên nhất khối đại thạch đầu. Tuy rằng Hàn Nguyên Soái xuất lĩnh thần hỏa quân lấy được một trận khởi đầu tốt đẹp, nhưng cũng không có đả thương cùng Bắc Liệt người căn bản, chiến đấu chân chính kỳ thật vừa mới bắt đầu. Nay trận thắng lợi, phá giải Bắc Liệt người hơn bạn không thể địch tấn tượng, thật to sách chấn đại chu quân dân sĩ khí, đồng thời cũng chọc giận vị kia hoàng kim đại hãn nhất định sẽ thu nhận mạnh hơn mãnh liệt công kích. Tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Hàn Đông trở lại võ đài, chỉ thấy một vị 16-17 tuổi tuổi trẻ nữ tử, ăn mặc ngụy trang y phục tác chiến, đầu đội mũ sắt, chính cười nhẹ nhàng mà nhìn hắn. Cô nàng này, dáng người thật tốt, lại có thể đem trang phục ngụy trang mặc thành rồi đồ đồng phục hấp dẫn cũng là không có người nào. Không có đoán sai, ngươi là Trường Nhạc công chúa. Hàn Đông thần niệm quét nàng một cái, đã biết rõ nàng này thân phận. Hàn Soái thật thông minh. Trường Nhạc công chúa cơ yên tĩnh cười một tiếng. Ngươi từ chỗ nào nhi tìm quần áo? Còn rất vừa người. Hàn Đông ngạc nhiên nói. Đương nhiên là từ hoàng gia chế tạo quần áo phường đính chế tạo đấy. Trường Nhạc công chúa nhuyễn miệng cười. Được rồi, ngươi là công chúa, ngươi có đặc quyền, không có lông bệnh. Công chúa, ngươi mặc lên cái này thân quần áo, sẽ không muốn lên chiến trường đi. Trên triều đình sự tình ta nghe nói. Trường Nhạc công chúa kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Hừ, lại muốn lại để cho bổn công chúa đi hòa thân, đầu óc bị hư sao? Để cho ta gả cho những cái kia tàn sát ta đại chu con dân xuất sinh. Ta muốn lên chiến trường, giết sạch những thứ này ma tử. Chương 922, người người đều là tốt diễn viên. Chương 922, người người đều là tốt diễn viên, đây nhất định không được. Hàn Đông đầu tìm giống như trống lúc lắc. Đại chu đế quốc tự khai quốc đến nay sẽ không có công chúa trên chiến trường tiền lệ, ngươi đây là đang bức ta phạm sai lầm à? Hàn Soái, ta muốn cảm ơn ngươi. Trường Nhạc công chúa mỉm cười nói, nghe cô nói là ngươi ra mặt ngăn trở hòa thân, ngươi đối với bổn công chúa tâm ý ta đều minh bạch, ngươi lo lắng an nguy của ta, ta rất cảm động. Trong trường hợp đó, quốc nạn vào đầu, thân là hoàng thất một thành viên, ta cũng phải vì quốc gia cống hiến một phần lực lượng. Ngươi cũng đừng có ngăn cản ta. Cái gì tâm ý? Ngươi cảm động cái gì? Hàn Đông ngọc ép, cảm giác không đúng chỗ nào a? Ngươi ngăn cản hòa thân, không là được. Bởi vì ngươi muốn làm phò mã sao? Trường Nhạc công chúa sắc mặt một đỏ, thanh âm như mỗi vần bình thường. Hàn Đông nổi giận. Tiểu nha đầu, lại dám thèm thuồng ngươi dưỡng sắc đẹp. Được rồi, ta kỳ thật cũng không sao cả, nhưng ngươi cô không muốn a? Vừa định ám chỉ chút gì đó, khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn Cơ Yên tính bóng lượng mũ sắt lên phản chiếu ra một cái lã lướt thân ảnh, tức khắc nghiêm mặt nói, công chúa điện hạ, ngươi đã hiểu lầm. Ta ngăn cản hòa thân thuần túy là bởi vì không quen nhìn đám kia toan nho đem quốc gia an nguy gác lại tại một cái con gái yếu ớt trên mình, là nam nhân đó khiêng ra hỏa cùng bọn họ cạn. Thắng thua bất luận, nam tử hán phải có sợi tâm huyết, đem nữ tử đẩy đi ra làm bia đỡ đạn đáng xấu hổ. Về phần làm phò mã ý tưởng, đó là vạn vạn không có. Ngươi niên kỵ còn nhỏ, ta chính là coi ngươi là vãn bối đối đãi. Tốt một cái thắng thua bất luận, nam tử hán phải có sợi tâm huyết. Cái kia thức tha thân ảnh bỗng nhiên đi vào trước mắt, mắt ngọc mày ngài, quốc sát thiên hương, đúng là nữ đế Cơ Băng Vân. Ồ, bệ hạ đến đây lúc nào? Hàn Đông làm giả thật bất ngờ bộ dạng. Nữ đế giống như giận giống như thích mà liếc hắn một cái, cặp kia tạm tư thế lan mắt to, như mùa thu hoàng bình thường, giống như rất biết nói chuyện. Xú tiểu tử, coi như ngươi thức thời, nếu không thì tỷ tỷ muốn đánh vào mông. Cô, ta muốn lên chiến trường, có thể Hàn Soái không cho. Trường Nhạc công chúa cong lên cái miệng nhỏ nhắn, tại cô trước mặt làm nũng. Ngươi làm như thế không thể đi. Nữ đế trừng nàng một cái, chiếu theo đế quốc luật pháp, trong quân doanh không thể ra hiện nữ tử. Ngươi làm như vậy, không phải tại hại Hàn Nguyên soái sao? Người ta học được bản lĩnh, chỉ muốn ra trận giết địch, làm sao sẽ hại hắn đâu? Hắn nếu để cho ngươi đi, chính là trái với đế quốc luật pháp, mặc dù trận chiến đánh thắng, trở về cũng muốn nhận sự phạt. Ngươi nói ngươi có phải hay không hại hắn? Nữ tử đều có thể làm hoàng đế, vì cái gì không thể trên chiến trường đâu? Trương Nhạc công chúa rất bị khuất. Không được là không được, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Nữ đế nhíu mày nói, ngươi cái này thân quần áo lại là xảy ra chuyện gì vậy? Ta tìm Vương tổng quản, cố ý đính làm đấy. Trương Nhạc công chúa chu mỏ nói, Vương tổng quản chính là hoàng gia chế tạo quần áo phường chủ sự quan viên, thường xuyên cùng thành viên hoàng thất giao tiếp, tự nhiên nhận thức Trương Nhạc công chúa. Ừ. Nữ đế khẽ bước cảm, quần áo làm liền làm rồi, nhưng trên chiến trường vạn vạn không được, không công bằng. Trương Nhạc công chúa dậm chân, nhưng biết rõ tại loại này trên sự tình không thể tùy hứng, vì vậy cũng liền nằm ngửa rồi. Hàn Nguyên soái, một trận, ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Nữ đế mỉm cười nhìn qua Hàn Đông. Đế đô 20 vạn đại quân, ta nhất binh cũng sẽ không động, bọn hắn lưu lại thủ vệ kinh sư, bảo đảm phía sau không được gì. Vậy hạ ngươi tứ vạn ngự lâm quân, ta cũng sẽ không động, lưu lại bảo hộ hoàng cung. Ta hay dùng cái kia nhất vạn thần hỏa quân, đối chiến Bắc Liệt 45 vạn thiết kỵ, đánh cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Tiến vương phủ, chính sảnh đều đã đưa ra ngoài sao? Tiến vương Cơ Quảng Sâm hỏi trước người quản gia. Đúng vậy, vương gia, vương phi cùng vương tử, quân chủ đám đều lén lút tống xuất kinh thành, xen lẫn trong ra khỏi thành thương nhân bên trong, không ai sẽ chú ý đấy. Quản gia trả lời. Rất tốt, cái này nhất dịch, ta Đại Chu đế quốc chỉ sợ lành ít dữ nhiều, bản vương đã sớm nói, nữ tử trưởng quốc nhất định sinh mầm thai bạn. Đáng tiếc lúc trước phụ hoàng chính là không tin ta, bây giờ rốt cuộc gặp không may báo ứng a. Bản vương tuy có ngăn cơn sóng dữ chi tâm, làm gì thiên không cùng ta, bây giờ cũng chỉ có khác làm quyết định. Ai? Tiến vương thở dài thở ngắn, một bộ ưu quốc ưu dân phiền muộn hình dáng. Vương gia, người yên tâm, lão nô đều sắp xếp xong xuôi, vương phi cùng vương tử quận chủ đám đi trước trong kinh đô tránh nhất tránh, nơi đó là vương gia đất phòng, có tiến có thối. Tốt. Tiến vương Cơ Quảng Sâm con mắt híp lại, bản vương cũng muốn lưu lại nhìn xem Cơ Băng Vân cùng Hàn Đông như thế nào ngăn cản Bắc Liệt 45 vạn thiết kỵ. Lão nô đã an bài tốt, thành phá trước sẽ bí mật mà tiễn đưa vương gia ra khỏi thành đấy. Ừ, cái ngày đó đoán chừng sẽ không quá xa. Tướng phủ, thư phòng, hữu thừa tướng Phạm Kiến cùng mấy vị thanh đảng nhân vật trọng yếu ngồi cùng một chỗ nghị sự, thiếu một lỗ thai hô Bắc Văn cũng không có tới. Họ hô chính là cái ngu xuẩn. Phạm Kiến mặt đen lên, rõ ràng tay cầm Lang Vương ô đổ lỗ cái này thẻ đánh bạc, thậm chí ngay cả đơn giản như vậy hòa đàm đều bắt không được đến, còn chọc giận Lang Đồ. Lao phu một bước này tốt kỳ đã bị cái này ngu xuẩn đi phế đi. Vài tên thanh đảng trọng thần hai mặt tướng mạo rõ xét, không có người lên tiếng. Hô Bắc Văn tao nộ, để cho bọn họ rất có mấy phần một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Phạm tướng đây coi là bàn đánh cho quá tinh, nồi đen người khác bác, công lao bản thân cầm, lao hô một lỗ thai đều bị cái hố không còn, rõ ràng còn được bị chửi. Mấy người các ngươi cũng hiểu được lao phu sai lầm rồi sao? Thấy không có người đáp lại, Phạm Kiến ánh mắt lạnh lùng dừng ở bọn hắn. Đâu có đâu có. Phạm tướng tính toán không bỏ sót, là hô đại nhân hành sự bất lực, phá hủy Phạm tướng kế hoạch, lại để cho Hàn Đông cái kia các người tôm tép nhai nhép tạm thời là thế. Vậy hạ sớm muộn sẽ minh bạch, Phạm tướng mới là quốc chi dương cánh tay, Hàn Đông chỉ biết lấy lòng mọi người mà thôi. Hàn Đông lấy cái gì ngăn cản Bắc Liệt 45 vạn thiết kỵ, duy hôm nay chi kế, hòa đàm mới có đường sống, chống cự là chỉ còn đường chết. Dân chúng ngu ngốc mới có thể xính cái dũng của thất phu, không nghĩ tới bệ hạ cũng dễ dàng như vậy bị cổ động. Hôn quân lầm quốc ca. Chỉ có ta Phạm tướng mới thật sự là quốc gia suy nghĩ đấy. Ngừng một lát cầu vồng cái rắm, lại lần nữa lại để cho Phạm Kiến thư thản. Đánh, phải thua không thể nghi ngờ, chư vị đại nhân đang chuẩn bị tốt đường lui đi. Phạm Kiến một bộ trách trời thương dân thần sắc. Phạm tướng người đâu? Ta thân là đế quốc tể tướng, tự nhiên cùng quốc đồng hành, quốc tại, Phạm mô tại, quốc phá, Phạm mô vong. Cùng lúc đó, Phạm phủ cửa sau, mấy chiếc xe ngựa lặng lẽ chạy nhanh đi ra ngoài, ngồi trên xe Phạm Kiến thế tử, nhi nữ, còn mang theo trong nhà toàn bộ kim ngân đồ châu báu nữ trang. Trong thư phòng, mấy vị thanh đảng hoạch tâm nhao nhao giơ ngón tay cái lên, ta đã nói rồi, Phạm tướng mới là giường cột nước nhà, nguy nan chi tế phương hiển khí tiết. Chúng ta thanh lưu sở dĩ có thể khống chế triều cường, lại để cho người trong thiên hạ kính phục, dựa vào là, không phải là cái này khí tiết hai chữ sao? Trung thần không sự tình hai chủ, liệt nữ không lấy chồng hai phu, một khi thành phá, Phạm mộ nhất định hy sinh cho tổ quốc. Phạm Kiến 45 độ rắc nhìn lên nóc nhà, sợ nước mắt sẽ chảy xuống. Lời nói dối nói được hơn nhiều, có đôi khi mình cũng sẽ bị cảm động. Còn lại mấy vị thanh đảng hải tâm, xem ra cũng bị cảm động. Cụ thể là thực cảm động hay là giả cảm động, chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Dù sao toàn bộ thế giới đều tại diễn, người người đều là tốt diễn viên.